Chương 1329, nói thẳng chương 1329, nói thẳng a, đúng rồi. Không chỉ là chúng ta tổ này đang tìm, cái khác còn có người đang tìm. Tiêu tổng buổi tối hôm nay nhất định phải lấy cái tặng thưởng. Lý Tiểu Bưu ở phía sau hô to, Tô cục trưởng, ngươi hẳn là ngay lập tức đi bắt người. Úc, Tiêu Hoài Viễn trong nhà có bối cảnh, Trung Sơn hội sở bảo an cũng rất nghiêm ngặt, bên ngoài liền có rất nhiều trạm gác ngầm, rất nhiều đến quan quý nhân đều sẽ đi chơi, không có giấy thông hành, căn bản là vào không được bên trong. Nhưng là không quan hệ, ta có thể dẫn ngươi đi. Ta thật có thể dẫn ngươi đi. Ta nguyện ý lập công chủ tội. Tô Hi nghe vậy, hắn dừng bước, đóng cửa lại, đi đến trước bàn. Lý Tiểu Bưu một mặt mong đợi nhìn xem Tô Hi. Tô Hi hỏi hắn, ngươi phải phối hợp chúng ta bắt người. Lý Tiểu Bưu nói, Tô cục trưởng, ngươi nói đúng, nếu như là muội muội ta, là nữ nhi của ta, đụng phải người như vậy, ta căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng là ngươi có năng lực, ngươi dám bắt Tiêu Hoài Viễn, ngươi cùng những cảnh sát khác không giống với. Nếu như có thể đem Tiêu Hoài Viễn người như vậy bắt, đem ra công khai, nói cho tất cả những người có quyền thế kia, các ngươi đừng nghĩ đến có thể man thiên quá hải vô pháp vô thiên, có người có thể thu thập các ngươi. Dạng này, xã hội cũng sẽ an toàn hơn chút. Thế giới này, chúng ta người tầng dưới chốt phạm không là cái gì đại sự, chỉ có những người có quyền thế kia mới thật sự là không sợ hãi, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Lý Tiểu Bưu lời nói này vậy mà nói rất có lý. Hắn lại có giác ngộ như vậy. Cái gọi là trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối, cũng không phải giết chó bối hiểu bao nhiêu đại đạo lý, mà là bọn hắn chân chính làm được cảm động lây. Lý Tiểu Bưu đang sợ hãi tuyệt vọng tình huống dưới, thay vào tình cảm. Hoặc là nói, hắn ý thức đến chính mình chân chính vị trí giai tầng. Lại hoặc là nói, Tô Hi qua lại kinh lịch, để hắn sinh ra Tô Hi có thể thắng ý nghĩ. Hai loại từ một loại nào đó tình huống tới nói, thiếu một thứ cũng không được. Có thể. Ngươi dự định làm sao mang ta đi vào Trung Sơn hội sở? Tô Hi hỏi, Trung Sơn hội sở có cái nào các biện pháp an ninh, có hay không thương? Lý Tiểu Bưu nói, ta gặp qua mấy cái đến phúc, mặt khác Hoàng Lao Đại có một thanh súng ngắn. Ta nghe nói Tiêu Tổng cũng có một thanh Hoàng Kim thủ thương. Về phần làm sao đi vào, mở ra xe của chúng ta đi vào là được, trên xe của chúng ta có tín hiệu tương tự, có thể một đường thông suốt. Đến bên trong, ta sẽ thừa dịp bóng đêm, dựa theo tuần tra phương thức, dẫn ngươi đi đối với quan lớn mở ra nội quán, Tiêu Tổng đều là ở nơi đó chơi gái. Còn chia trong ngoài quán. Đối với ngoại quán là hội viên chế. Nội quán chính là chuyên môn chiêu đãi quan lớn mà lại nội quán bên kia thống nhất không có camera giám sát, đây là vì các cao quan chế tạo an toàn nơi trốn, bên kia trên thực tế ngay cả tín hiệu đều không có. Nhưng có một lần ta đưa say rượu Hoàng Lão Đại về nhà, Hoàng Lão Đại lọt nửa câu, nội quán khẳng định là có camera chẳng qua là tương đối ẩn nấp. Nói không chừng, Tiêu Tổng trong tay nắm giữ rất nhiều đến quan quý nhân chơi gái bằng ghi hình đâu. Tô Hi nghĩ nghĩ, nói, các ngươi tín hiệu tương tự khí để ở nơi đâu. Trên xe, bình thường đều là chứa ở chung khống đài. Liền cung é tờ cờ một dạng. Một cái hộp đen nhỏ con. Tô Hi nói, đi, ngươi trước chuẩn bị một chút. Buổi tối hôm nay, ta và ngươi cùng đi Trung Sơn hội sở. Tốt. Lý Tiểu Bưu một lời đáp ứng. Lúc này, hắn ngược lại là hơi nóng máu sôi trào. Hắn không nghĩ tới mình đời này còn có thể làm một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Tô Hi đi ra cửa đi, hắn cho Hồ Tiểu Lan gọi điện thoại. Hay là giả yêu cầu, điều động kỹ thuật chuyên gia tới. Hồ Tiểu Lan rất nhanh liền an bài chuyên gia đến cục công an thành phố. Bọn hắn nhìn thấy trên xe mô phỏng máy phát sạng, nghe được Tô Hi yêu cầu sau, bọn hắn đều cười. Rất đơn giản, đối bọn hắn tới nói, chính là trò trẻ con. Bên trong một cái còn nói, loại này phương án có gốc đều là chúng ta tiện tay làm. Bọn hắn dùng máy tính đơn giản đọc đến một phen, sau đó liền phục chế 10 cái máy phát tín hiệu. Buổi tối hôm nay, Tô Hi liền muốn dùng cái này, tới một lần ngựa gỗ đồ thành. Tô Hi cùng Vương Bân Hoa giảng kế hoạch của mình. Vương Bân Hoa lập tức biểu thị phản đối, hắn nói, Tô thư ký, Thiên Kim Chi tử tọa bất thủy đường, ngài ngàn vạn không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Ta sẽ an bài tinh nhuệ nhất nhân viên đi qua, ngài nếu có lo lắng, ta tự mình đi qua. Vương Bân Hoa rất kiên quyết. Tô Hi vô vô Vương Bân Hoa cái bụng, Vương Bân Hoa đồng chí, ngươi muốn bao nhiêu bất mập một chút mới là. Ta làm qua bản án có nhiều lắm, trường hợp như vậy không tính là cái gì. Ta cùng Lý Tân Tiên sau khi đi bảo, sẽ cho ngươi phát tin tức, các ngươi đến lúc đó mở ra xã hội xe cộ tiền đến, không nên đánh cỏ kinh rắn. Vương Bân Hoa tiếp tục thuyết phục Tô Hi. Tô Hi không có cùng hắn nói thêm gì nữa. Hắn bàn giao Vương Bân Hoa đi làm việc. Sau đó, hắn tìm tới Lý Tân Tiên thương lượng. Lý Tân Tiên cùng Tô Hi kể vai chiến đấu qua, hắn là biết Tô Hi thân thủ. Hắn càng rõ ràng hơn thân thủ của mình. Hắn biểu thị, có thể, chúng ta đi vào chung. Ta lại gọi một cái chiến hữu. Tô Hi khẽ nhíu mày, đây là muốn làm xong bảo hiểm nha. Lý Tân Thiên cho Tô Hi chuẩn bị áo chống đạn, mặt khác chính hắn cũng mặc vào, còn mang tới súng ống. 6 giờ tối thời điểm, chiến hữu của hắn cũng tới. Dáng người cân xứng, không cao, 1m73 dáng vẻ, nhìn qua tựa như là người bình thường một dạng, chỉ là làn da thoáng có chút đen kịt. Lý Tân Thiên đối với Tô Hi nói, đây là trưởng lớp của ta Vương Hoa, hắn nhưng là binh vương, 10 hạng toàn năng, không gần như chỉ ở trong nước đại bị võ cầm thứ nhất, ra ngoại quốc tham gia luận võ cũng là thứ nhất. Vương Hoa cười cười, hắn nói, trong nước thứ nhất tương đối khó cầm. Tô Hi hướng hắn cúi chào, còn gọi một tiếng lớp trưởng tốt. Tô Hi là có quân tịch. Hắn đến Giang Đông trước đó, một mực tại quân đội từng cái bộ môn vừa đi vừa về chuyển, đối với quân đội sự vụ hết sức quen thuộc. 8 giờ tối, Tô Hi, Lý Tân Thiên, Vương Hoa cùng Lý Tiểu Bưu dẫn đầu xuất phát, ba người bọn họ đều mặc lên núi Hà tập đoàn quần áo, tây trang màu đen cộng thêm một cái áo khoác màu đen. Khá hay, nghe nói là căn cứ cảng đều trong phim ảnh nhân vật đo thân mà làm quần áo. Lý Tân Thiên khai xe, Lý Tiểu Bưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vì lý do an toàn, Vương Hoa dùng một cây nhỏ tơ thép bọc tại Lý Tiểu Bưu trên cổ. Hắn dùng bình tĩnh giọng điệu nói cho Lý Tiểu Bưu, nếu như ngươi có cái gì dị động, ta sẽ ở trong 10 giây để cho ngươi ngạt thở. Bình dị, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng Lý Tiểu Bưu cảm nhận được là chân thật sợ hãi cùng uy hiếp. Hắn vội vàng biểu thị chính mình chân tâm thật ý hợp tác, tuyệt không làm giả. Xe cộ lái đi ra ngoài không bao lâu, Lý Tiểu Bưu điện thoại di động vang lên, là Hoàng Lao Đại đánh tới. Tô Hi để Lý Tiểu Bưu nghe. A Bưu, buổi chiều là chuyện gì xảy ra? Lý Tiểu Bưu trả lời, Hoàng Lao Đại. Gặp nói. Nữ tử kia không hề tưởng tượng đơn giản, nàng tìm người chặn lại chúng ta. Về sau báo đắc cảnh, chúng ta được đưa tới cục công an thành phố, tốt một phen giày vò mới ra ngoài. Hoàng Hồng Đạo, ta nói sao? Cục công an thành phố phía ngoài thám tử nói thế nào vừa mới xem lại các ngươi xe từ cục công an thành phố bên trong mở ra. Được chưa? A Minh bên kia đã tìm tới người, tranh thủ thời gian trở về đi. Nói, Hoàng Hồng liền cúp điện thoại. Chương 1330, người dẫn ta đi tuyển tú. Chương 1330, người dẫn ta đi tuyển tú. Xe tiến vào cao phong lộ lúc, chung khống đài bên trên máy phát xạ vang lên một chút. Tất. Tô Hi tiêu ký một chút. Sơn Hà tập đoàn đúng là gan to bằng trời. Trải qua cao phong lộ, tiến vào trung sơn lộ, lại tất một chút. Lại nói tiếp tiến vào trung sơn hội sở nội bộ đường, lại tất một chút. Trải qua dài dằng dặc thông hành, xe tiến vào trung sơn hội sở nội bộ. Trên đường đi nhìn qua không có nhân viên đóng giữ, trên thực tế cấu trúc mấy đạo phòng tuyến, bất luận cái gì khả nghi xe cộ tiến vào nội bộ đường trước đó liền đã bị phân biệt, có thể tiến vào nội bộ đường, vậy cũng là hội viên xe cộ, hoặc là đăng ký qua, hoặc là có người chuyên tiến hành kết nối. Nếu không, căn bản không có khả năng tiến vào trung sơn hội sở trong viện. Dựa theo Lý Tiểu Bưu chỉ thị, xe ngừng đến nội bộ chỗ đậu xe. Xuống xe trước đó, Lý Tiểu Bưu để Tô Hi bọn người mang công việc tốt mũ, là một đỉnh phảng phất nón lính thiết kế, đeo lên đi đằng sau, phối hợp áo khoác chế ngự, lộ ra đặc biệt túc sát. Cái này cho vẹn, rất hiển nhiên là tham khảo quân đội thiết kế. Bốn người xuống xe, đi theo Lý Tiểu Bưu đi vào. Lý Tiểu Bưu kế hoạch dẫn đầu Tô Hi ba người đi đến Tiêu Hoài Viễn tại Trung Sơn hội sở nhà ở. Tiêu Hoài Viễn tại Trung Sơn hội sở chuyên môn có một tiểu biệt tử, hắn ngày bình thường lại ở chỗ này tiếp đai trọng yếu tân khách, mỗi tuần lại ở chỗ này ở cái 2-3 ngày. Bốn người chính đi lên phía trước. Xa xa có người chào hỏi, "A Bưu, nghe nói ngươi bị mang chiếc lồng. Ngươi cái này cũng không được à, lại bị chơi tiên nhân thiếu, còn tiến vào cục cảnh sát, ha 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 ha." Thảo ngươi mẹ. Lý Tiểu Bưu ngẩng đầu liền mắng một câu, lão tử tâm tình không tốt, coi chừng ta đánh ngươi. Mẹ nhà mày, ở trước mặt ta kêu là cái gì? Ban đêm đánh bạc không? Người bên kia gọi hàng. Hoàng lão đại đâu? Lão đại tại bắt gấp thời gian huấn luyện nữ tử kia. Tiêu tổng đang ngồi quý khách, ta đoán chừng bữa tiệc đến tại 9 giờ rưỡi lại tán. Đi cả hai cái không? Chỉ ngươi mẹ, đội bằng đâu? Chúng ta đi tìm Hoàng lão đại. Được được được, các ngươi đi bị mắng đi. Người kia phất phất tay, đi xa. Hai người này nói chuyện phiếm có thể nói mở miệng nói bẩn, đây là bọn hắn giao lưu phương thức. Mang bọn ta đi Tiêu Hoài Viễn gian phòng. Tô Hi đối với Lý Tiểu Bưu ra lệnh. Lý Tiểu Bưu đội vàng mang theo Tô Hi ba người dán chân tường đi lên phía trước, rất đi mau tiến trong một gian tiểu viện. Tiến vào tiểu viện này, Lý Tiểu Bưu cho Tô Hi ba người chỉ cửa. Tô Hi ba người cấp tốc lập tức biến mất trong hắc ám, Lý Tiểu Bưu thì dựa theo Tô Hi kế hoạch, đi hướng Hoàng lão đại báo cáo làm việc. Hoàng Hồng ngay tại cho vị kia 50,000 khối tiền mời tới nữ nhân quan sát động tác kỹ thuật phía tử, đồng thời để nàng trong khi học tập phấn khích đào diệu chỗ. Nữ nhân rất phối hợp, người rất hiếu học. Cái này hiển nhiên là một cái chuyên nghiệp quá trình. Lý Tiểu Bưu đi bảo, Hoàng Hồng nhìn Lý Tiểu Bưu một chút. Hắn thậm chí cũng không hỏi Lý Tiểu Bưu tình huống, chỉ là giảng câu, "A Bưu, năm nay cuối năm thưởng không có." Lý Tiểu Bưu cúi đầu. "Người đi Thiên Hương lâu." Lão bản đang cùng trừ thị trưởng đại bí thư ăn cơm. "Người nói cho lão bản, bên này giáo dục không sai biệt lắm, tùy thời có thể lấy nội dụng. Mặt khác, cho cái kia tiểu bí thư tùy tiện an bài cái cô nương. Một người bí thư mà thôi, còn muốn ăn cái gì sơn chân hải vị?" "Tốt." Lý Tiểu Bưu đồng ý xuống tới, sau đó ra cửa, hướng Thiên Hương lâu đi đến. Đối với Hoàng Hồng tới nói, hắn không có chút nào quan tâm Lý Tiểu Bưu nhiệm vụ thất bại chi tiết. Đối với hắn bị trộm tới cục công an thành phố sự tình cũng không quan trọng, bọn hắn những người này, ai không phải 3 ngày 2 đầu liền đi cục công an, ăn cơm này người, ai còn không có điểm án cũ đâu. Lý Tiểu Bưu đi Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiến hội đến hồi cuối. Tiêu Định Vĩ cùng Tiêu Hoài Viễn nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, đối với Tiêu Hoài Viễn tới nói, Tiêu Định Vĩ chính là cái nhỏ tạp làm mễ. Tiêu Định Vĩ cấp bậc này, còn chưa xứng cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Mà lại Tiêu Định Vĩ người này tại Tiêu Hoài Viễn xem ra, phi thường không có cách cục. Chính là cái rất ti tiện tiểu nhân. Đầy đầu đều là tiền, nữ nhân. Rất dung tục. Không hổ là Trử Vệ Minh mang ra. Trử Vệ Minh chính là một cái chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, hoàn toàn không có cách cục. Một cái phó tỉnh cấp cán bộ, trong đầu không có một chút xíu gia quốc tình hoài, đây là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đầy đầu nghĩ đều là như thế nào làm hạng mục, như thế nào rút thành, như thế nào nhận hối lộ. Làm như vậy bộ là không làm xong. Tiêu Hoài Viễn mặc dù không phải đồ gì tốt, nhưng hắn cũng xem thường loại người này. Hắn cho là cho dù là tham quan, vậy cũng phải có ý chí có cách cục, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít muốn giả lấy dân chúng cùng quốc gia. Luôn nghĩ đến kiếm tiền, vì cái gì không trực tiếp đi làm sinh ý đâu. Làm quan một nhiệm kỳ, mặc dù muốn thỏa mãn chính mình cá nhân dục vọng, nhưng cũng nên lưu lại một chút chiến tích đi. Lý Tiểu Bưu gõ cửa đi vào, hắn tại Tiêu Hoài Viễn bên thai giảng vài câu. Tiêu Hoài Viễn liền đứng người lên, "Tiêu chủ nhiệm, ta còn có một chút sự tình phải xử lý." A Bưu chờ chút dẫn ngươi đi tuyển tú, chúng ta buổi tối hôm nay không trò chuyện quốc gia đại sự, liền quản ăn ngon uống ngon chơi tốt. Tiêu Định Vĩ uống rượu uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn phi thường kích động nói, Tiêu tổng, cảm ơn ngài chiêu đãi, buổi tối hôm nay phi thường tận hứng. Có thể giao cho ngài bằng hữu như vậy, thật sự là vinh hạnh của ta. Về sau, chúng ta nhất định thường liên hệ, nhiều đi lại. Tiêu tổng, sớm chúc ngài chúc mừng năm mới. Tiêu Hoài Viễn cười khoát khoát tay, nói, tiểu chủ nhậm khách khí. Về sau thường đến. Ai? Tiêu Hoài Viễn chắp tay, hắn nên rời đi trước. Tiêu Hoài Viễn rời đi về sau, Tiêu Định Vĩ lại đổi mặt khác một bộ gương mặt. Hắn tại Tiêu Hoài Viễn trước mặt uốn mình theo người, tranh thủ định nói. Nhưng ở Tiêu Hoài Viễn tiểu đệ trước mặt, còn lại là loại này đội nón tiểu đệ trước mặt, vẫn là phải cầm lấy giá đỡ. Hắn ngồi xuống, tự mình uống một chén rượu. Nói, liên quan tới cái này tuyển tú là tình huống gì? Lý Tiểu Bưu nhìn thoáng qua Tiêu Định Vĩ. Hắn phát giác Tiêu Định Vĩ là ở trước mặt mình tự cao tự đại. Đồng thời cũng cảm nhận được Tiêu Hoài Viễn cũng không có đem Tiêu Định Vĩ để vào mắt, nếu không cũng không phải chính mình đến chiêu đãi hắn. Mặt khác, Tiêu tổng lúc rời đi, ngay cả lời khách khí đều giảng đơn giản như vậy, thậm chí đều không nhắc tới chén rượu. Nói do cái gì? Không trọng yếu thôi. Lãnh đạo, tuyển tú chính là tìm một bảy nữ nhân, mặc thanh lương quần áo cho người chọn lựa. Người chọn chúng cái nào, ta liền an bài gian phòng, để ngài đi qua thao. Chúng ta nơi này còn cung cấp một chút thuốc, uy nhi cương loại hình. Lý Tiểu Bưu nói rất thô tục, rất thẳng thắn trực tiếp. Tiêu Định Vĩ lập tức cảm thấy không sung sướng. Đây là cái gì vương bát đản, nói cũng sẽ không nói, liền sẽ không hàm xúc một chút sao? Khiến cho cùng xã hội tầng dưới chốt những cái kia khổ lực đi tìm đứng đường phố nữ nhân một dạng. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, nghe nói nơi này còn có ngoại giáo ngữ nữ lao sư. Ngoại giáo lao sư đều trở về nước. Lý Tiểu Bưu qua loa đạo. Trở về nước. Đối với. Đều trở về qua Tết. Tiêu Định Vĩ lông mày nhíu một cái, nói, người ngoại quốc cũng âm lịch năm mới. Ta đây không xem vào, ta cũng không phải địa cầu cầu trưởng. Tú Tài gặp gỡ binh. Tiêu Định Vĩ khoát khoát tay, nói, ta không cùng ngươi hàn huyên. Ngươi dẫn ta đi tuyển tú. Chương 1331, ta là tới tính toán đại trướng chương 1331, ta là tới tính toán đại trướng Tiêu Hoài Viễn vào phòng. Tại hắn tiến gian phòng trước đó, nữ tử kia đã hoàng hồng đưa tiền đến, còn mặc vào Tiêu Hoài Viễn thích nhất cách ăn mặc. Nữ tử này mặc cao bồi quần ống loa, màu trắng tơ sợi, đim song đuôi ngựa, trên cổ còn mang theo một chuỗi màu xanh lá dây chuyền phỉ thúy. Hoàng hồng cũng không hiểu rõ vì cái gì Tiêu tổng ưa thích trang phục như vậy. Bao quát những năm gần đây, rất nhiều nữ đều cảm thấy loại trang phục này quá quê mùa. Nhưng là vì thỏa mãn lao bản ý nghĩ, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tiêu Hoài Viễn sau khi đi vào, hắn nhìn xem ngồi tại bên giường nữ tử, hắn tại trong nháy mắt nào đó đống nhiên sửng sốt. Hắn nói, ngươi là Tiểu Nhu sao? Đối với, ta là Tiểu Nhu. Thiếu nữ rất hiểu. Nhân vật đóng vai thôi, còn tợ lệ thôi. Hiện tại kẻ có tiền, khẩu vị rất cổ quái. Tiêu Hoài Viễn hướng về phía trước hai bước, hắn đông nhiên một thanh bóp lấy thiếu nữ cổ, sau đó hung tợn nói ra, không, ngươi không phải Tiểu Nhu. Thiếu nữ dọa đến hồn phi phách tán, nhất là Tiêu Hoài Viễn tấm kia hung thần ác sát mặt, trong mắt của hắn đều nhanh đụng tới. Ngay tại hô hấp của nàng đều nhanh ngưng trệ thời điểm, Tiêu Hoài Viễn buông lòng tay ra, có lỗi với, ta nhận lầm người. Thiếu nữ từng ngụm thở dốc, nàng rốt cục ý thức được tiền không dễ kiếm, nhất là kiếm lời kẻ có tiền, phải dùng tôn nghiêm đến đổi. Nàng bắt đầu hối hận chính mình chỉ cần 5 vạn khối. Sớm biết, muốn 10 vạn khối tốt bao nhiêu. Tiêu Hoài Viễn đi tới một bên, hắn móc ra hai hạt dược hoàn, mở ra một bình nước nuốt xuống. Sau đó đối với thiếu nữ nói, Tiểu Nhu, ngươi điều tiết một chút cảm xúc, ta cũng chờ nhất đẳng. Chờ một hồi. Thiếu nữ không biết đây là ý gì. Chờ cái gì? Các loại gió tới sao? Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tiêu Hoài Viễn đại khái là có một chút cái gì, hắn đi qua, đối với thiếu nữ nói, tới đi. Nói, bỏ lên. Thiếu nữ hiển nhiên là bị hù dọa nàng toàn thân run lẩy bẩy, lão bản. Chầm một chút, ta sợ sệt đừng gọi ta lão bản, gọi ta khỉ nhỏ. Chán. Thiếu nữ thầm nghĩ lấy, khỉ nhỏ. Lao hầu tử còn tạm được đi. Nàng đang muốn nói chuyện, chợt thấy đầu giường nhìn một người. Có người. Nàng hét lên một tiếng. Người nào? Tiêu Hoài Viễn nhỉ non một tiếng, hắn đang muốn quay đầu, Tô Hi trực tiếp che miệng của hắn, hướng về sau vặn một cái. Tiêu Hoài Viễn nhìn thấy Tô Hi một khắc này, hắn dọa đến mất hồn mất vía. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Tô Hi vậy mà thần không biết quỷ không hay xông đến phía sau hắn, mà Tô Hi đã đem hắn ném trên mặt đất. Bị ném trên mặt đất, Tiêu Hoài Viễn vội vàng nói, Tô thư ký, hiểu lầm a. Tô Hi nhìn thoáng qua Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn giờ phút này cho dù là dọa đến run lẩy bẩy, nhưng y nguyên có cái gắng gượng lấy. Dược hiệu không sai, không hổ là kẻ có tiền dùng đồ vật. Không có hiểu lầm, Tiêu Hoài Viễn. Tô Hi nhìn xem Tiêu Hoài Viễn, ngươi dính líu giết người, bắt cóc, mở sòng bạc các loại nhiều hạng phạm tội. Hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi đã bị bắt. Nói, Tô Hi như là bắt con gà con một dạng bận chặt cổ của hắn, cho hắn beo lên cổ tay. Tiêu Hoài Viễn tranh thủ thời gian la lớn, Tô Hi, Tô thư ký, đừng như vậy, đừng như vậy. Ta không có thương hại ngươi, chúng ta rõ ràng quan hệ rất không tệ a. Tiêu Hoài Viễn, ngươi bây giờ kêu lớn tiếng đến đâu cũng không hề dùng. Tại ngươi tiến gian phòng thời điểm, ta đã thông chi Thiên Nam thị công an cục, bọn hắn nói không chừng đã tiến đến. Còn có, ta có hai vị bằng hữu đã sớm ra ngoài căn quét, người của ngươi, vào giờ phút này, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Tô Hi nhìn xem Tiêu Hoài Viễn, nói câu trong kịch truyền hình lời kịch, ngươi kêu đi, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tô Hi rất tự tin. Tiêu Hoài Viễn không dám hoài nghi Tô Hi năng lực trưởng khống, hắn kinh hãi lại ngoài ý muốn. Tô thư ký, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngươi đến Giang Đông, ta các phương diện đều là toàn lực ủng hộ ngươi nha. Tiêu gia chúng ta chẳng lẽ có chỗ nào xin lỗi chỗ của ngươi sao? Tô Hi nhìn xem Tiêu Hoài Viễn, Tiêu tổng, các ngươi Tiêu gia rất thông minh, thấy rõ đại thế, nhưng là không đủ trí tuệ. Các ngươi cảm thấy mình có thể làm kỳ thủ, có thể thua hổ nuốt sói, nhưng là thực lực của các ngươi kém một chút. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều là thiện chiến tốt. Ngươi cảm thấy các ngươi làm nhiều như vậy làm điều phi pháp sự tình, ta sẽ thả ngươi sao? Ngươi cảm thấy các ngươi lưỡng lự, thành ra sẽ thả ngươi sao? Tiêu Tiểu Hầu, ngươi biết ngươi đại lượng chứng cứ phạm tội là ai hiệp trợ ta điều tra sao? Là Tào Vân đến, hắn cùng các ngươi một dạng, đều cảm thấy mình rất thông minh. Các ngươi là cùng một loại người, rất khôn khéo, giỏi về tính toán, nhưng chỉ biết coi bói sổ sách nhỏ. Ta Tô Hi đến Giang Đông, là mà tính sổ sách nhỏ sao? Tô Hi ở trên cao nhìn xuống, hắn xem kỹ lấy Tiêu Hoài Viễn, người, Tào Vân đến, Diêm Phong, Hoàng Ngọc Thành những người này, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Về phần ta cùng Thành gia ở giữa sự tình, chiến trường cho tới bây giờ đều không tại Giang Đông. Thành Bạch Vân là nghĩ như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Hi phá mở Tiêu Hoài Viễn nhân sinh cuối cùng một tấm phá bui, trên đó viết, xin mời quân chịu chết. Tiêu Hoài Viễn lúc này mới nghĩ đến chính mình hơn nửa năm qua này trên nhảy dưới tránh, căn bản chính là chuyện Tiếu Lâm. Hắn bỗng nhiên đã mất đi biện luận cùng cầu xin tha thứ lương thú. Hắn nhắm mắt lại, nguyên bản ngạnh lấy đầu cũng tựa vào trên sàn nhà. Dù là có một nơi còn cứng chắc lấy, không chỗ hữu dụng. Thiếu nữ rụt rè từ một bên đứng lên, nàng nhìn về phía Tô Hi, Tô thị trưởng, ta không có giết người phóng hỏa, có thể hay không thả ta đi? Tô Hi nhìn xem nàng, ngươi tên là gì? Sơ Hiểu Mẫn. Thiếu nữ nhỏ giọng nói ra. Lúc này, nằm dưới đất Tiêu Hoài Viễn lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn hỏi, ngươi họ Sơ? Cái nào Sơ? Là Sở hay là Sơ? Lần đầu Sơ, chính là lần đầu tiên ý tứ. Thiếu nữ trả lời. Sơ Lấy Nu ngươi biết sao? Tiêu Hoài Viễn hỏi. Sơ Lấy Nu? Là ta tiểu cô. Tiêu Hoài Viễn nghe được câu này, hắn nhịn không được cười lên. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên còi cảnh sát đại tác. Tiêu Hoài Viễn khẽ ngẩng đầu, hắn muốn hỏi hai câu, lại nhịn được. Hắn muốn hỏi Tô Hi là thế nào giải quyết phía ngoài chẳng gác, là thế nào đem xe cảnh sát lái vào đây. Nhưng nghĩ lại, lấy Tô Hi nam trinh bắt chiến kinh nghiệm, chút chuyện này với hắn mà nói, căn bản không khó. Có thể chết tại Tô Hi trong tay, không an. Không đầy một lát, Vương Bân Hoa dẫn người chạy vào, Tô thị trưởng, nội viện ngoại viện đã toàn bộ khống chế. Sau đó, hắn lại nhỏ giọng nói, bị khống chế trong đám người có chính phủ thành phố phòng làm việc phó chủ nhiệm, còn có chút cán bộ. Vị này phó chủ nhiệm một mực tại kêu gào, nói cái gì chúng ta không có quyền bắt hắn, còn nói muốn gọi điện thoại cho trữ vệ thị trưởng, đem chúng ta tất cả mọi người cái mũ đều hái được. Hắn rất phách lối, chúng ta là từ trên giường trực tiếp đem hắn bắt được. Bây giờ còn không có mặc quần áo đâu. Tên gọi là gì? Tiêu Định Vĩ. Tô Hi nghe vậy, khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, nếu hắn không thích mặc quần áo, vậy liền cho hắn khoác cái ga giường mang về cục công an thành phố. Chương 1332, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Chương 1332, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Khi Tô Hi xuất hiện tại Tiêu Định Vĩ trước mặt thời điểm, Tiêu Định Vĩ cũng không dám lại phát ra nửa điểm kích động ồn ào. Hắn thậm chí có bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò. Tiêu Định Vĩ phát ra chất vấn. Phanh. Cục công an thành phố hình sự trinh sát chi đội trưởng Trương Văn Định trực tiếp cho hắn một cước, thành thật một chút, đứng vững. Tiêu Định Vĩ lúc đầu đứng rất thẳng, chịu một cước này, ngược lại là một cái lảo đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Đau nhè răng niết miệng. Hắn trừng Trương Văn Định một chút, cũng không dám nói thêm gì nữa. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Cục công an thành phố xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát ô lái vào đây, mang đi 7 xe nhân viên có liên quan vụ án. Đây là Thiên Nam thị công an cục một lần trọng đại tạo hoàng quét đen hành động, bắt được không ít quan lại quyền quý. Tiêu Hoài Viễn cùng hất lên ga giường Tiểu Định Vĩ bị giam tại trong một chiếc xe. Tiêu tổng, không cần bối rối, xảy ra chuyện lớn như vậy, trừ thị trưởng nhất định sẽ ra mặt vớt chúng ta. Tiêu Định Vĩ dù là treo đứng không, hắn còn có tâm tư an ủi Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn cười, hắn nhìn xem Tiểu Định Vĩ. Tiêu Định Vĩ không chỉ có ngực không vết mực, còn ít ngồi lại giếng, si tâm vọng tưởng. Trừ vệ Minh tính là cái dám gì? Tô Hi nếu xuất thủ động chính mình, trừ vệ Minh đây tính toán là cái gì đồ chơi? Chỉ sợ trừ vệ Minh tảo ngay tại Tô Hi trong tầm bắn. Tiêu tổng, ngươi cũng là đang cười Tô Hi không biết trời cao đất rộng sao? Tiêu Định Vĩ nói. Tiêu Hoài Viễn có chút im lặng. Hắn nói, ta cảm thấy ngươi đối với chính trị không hiểu rõ, đối với trừ vệ Minh thực lực không có thanh tỉnh nhận biết. Tiêu Định Vĩ sững sờ. Hắn đã thành thói quen lấy trừ vệ Minh là cường, trong lòng hắn, trừ vệ Minh đương nhiên muốn so Tô Hi đại. Trừ vệ Minh đã là thị trưởng, lại đang kinh thành có quý nhân duy trì, tại Giang Đông còn cùng Thành Bạch Vân có liên lạc. Liên bối cảnh này, liền trước mắt trừ vệ Minh thực lực, Tô Hi có tư cách gì cùng hắn đọ sức? Tiêu Định Vĩ loại này mù quáng tự tin, làm Tiêu Hoài Viễn nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, hai người bọn họ liền bị đưa đến cục công an thành phố. Tiêu Định Vĩ tại lần nữa nhìn thấy Tô Hi thời điểm, hắn hỏi một vấn đề, "Tô thư ký, ta nhiều nhất là dính líu chơi ký nữ, ngươi nhiều lắm thì quan ta 7 ngày. Ta đề nghị ngươi không cần làm việc làm quá tuyệt, không tiếp nhận đề nghị của ngươi." Tiêu Định Vĩ. Tô Hi nhìn xem Tiêu Định Vĩ, hỏi hắn, "Ngươi hôm nay có phải hay không đối ta bí thư Thẩm Minh ba đồng chí nói lời ác độc?" Tiêu Định Vĩ sững sờ. Tô Hi xoay người sang chỗ khác, "Minh Đận." Thẩm Minh Ba là từ thị kỷ bị vội vã chạy tới. Mặc dù hắn không có tham dự cục công an thành phố hành động, nhưng ở Kiều Định Vĩ bị bắt một khắc này, Tô Hi liền thông chi Thẩm Minh Ba đến cục công an thành phố chờ đợi. Ngươi điện thoại thông chi trừ vệ Minh, nói Kiều Định Vĩ đã bị thị kỷ bị lập án điều tra. Còn có, ngươi làm một chút chuẩn bị, ngành công an đối với Kiều Định Vĩ tiến hành tương quan điều tra sau, hắn bản án do người phụ trách. Thẩm Minh Ba hơi kinh hãi, nội tâm của hắn hiện lên vô tận cảm kích. Tô thư ký quả nhiên là Tô thư ký. Buổi sáng ta bị tức, ban đêm hắn liền mang ta mở mày mở mặt. Lãnh đạo như vậy, nếu như không chết tâm sập đi theo, đơn giản uổng làm người. Là. Thẩm Minh Ba vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Lúc này, Tô Hi đem điện thoại di động của mình đưa tới, dùng của ta điện thoại đánh. Nhìn xem Tô Hi cùng Thẩm Minh Ba thao tác, Tiêu Định Vĩ sửng sốt một chút. Hắn biết rõ, Tô Hi đây là đang nhục nhã chính mình. Hắn càng rõ ràng hơn, Tô Hi đây là đang cho mình bí thư xuất khí. Các ngươi thị kỷ ủy có tư cách gì đối với ta lập án? Các ngươi có quyền lực gì? Tô Hi lạnh lùng nhìn xem hắn, Tiêu Định Vĩ bị nhìn thấy run rẩy, hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Thiên Nam mùa đông đặc biệt rất lạnh, Tô Hi ánh mắt càng thêm lạnh lùng như băng. Hắn kìm lòng không được ngậm miệng lại. Trước ngươi là tại Quý Tây làm việc đi. Quý Tây tỉnh kỷ ủy đồng chí đã đem ngươi tại Quý Tây một chút vật liệu phát tới. Mặt khác, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi cùng Sơn Hà tập đoàn quan hệ trong đó? Còn không cần nhắc nhở một chút, ngươi cùng ngay cả Văn Minh quan hệ trong đó. Muốn hay không nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đầu tuần ở Thiên Nam thị Nam Hồ số 1 mua sắm bất động sản. Tô Hi lời nói giống như trọng truy, tại mãnh liệt bạo kích Kiều Định Vĩ trái tim. Kiều Định Vĩ luống cuống, hắn lúc đầu chăm chú bọc lấy chăn bông trong nháy mắt rơi xuống. Gió lạnh thổi, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Kiều Định Vĩ không chỉ là làn da lạnh, đầu khớp xương đều lạnh, như rơi vào hầm băng. Hắn biết, chính mình xong đời. Hắn bắt đầu ý thức được đang trên đường tới, Tiêu Hoài Viễn cùng hắn nói lời nói kia. Hắn sai lầm đánh giá cao Trử Vệ Minh thực lực, cũng đánh giá thấp Tô Hi năng lực. Tô Hi cho Vương Bân Hoa một ánh mắt, Vương Bân Hoa lập tức mang Tiểu Định Vĩ đi phòng thẩm vấn. Tiểu Định Vĩ đã bước không mở đường, là cảnh sát nhân dân đem hắn kéo vào giống như kéo một đầu chó chết. Tô Hi cùng Vương Bân Hoa bàn giao vài câu, hắn cùng chống mục nát cục đồng chí làm điểm kết nối làm việc. Lập tức, lại dẫn Trần Chết bọn người hướng Tiêu Viên tiến đến. Tô Hi không có ý định để Tiêu Ân Hầu một người cô thủ Tiêu Viên, đến làm cho cha con bọn họ đoàn viên. Dù sao, sắp hết năm thôi. Đinh linh linh. Trử Vệ Minh đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, lại là Tô Hi đánh tới. Hắn chần chờ mấy giây, hay là cầm điện thoại di động lên, nhận điện thoại. Hắn muốn nghe xem Tô Hi là chuyện gì xảy ra, có phải hay không còn muốn cách điện thoại cùng chính mình nhau nhau một khung. Nhưng là, truyền đến lại là một cái xa lạ, mang theo điểm ngây ngô thanh âm. Ngươi là Trử Vệ Minh thị trưởng sao? Rất không có lễ phép. Ta là Tô thư ký bí thư, Thẩm Minh Ba. Hiện tại, ta phụng bày ra thông chi ngươi, chính phủ thành phố xử lý phó chủ nhiệm Tiểu Định Vĩ dính líu nghiêm trọng tuần kỷ vi phạm, bị tại chỗ bắt được. Trước mắt đang tiếp thụ công an cơ quan điều tra, đồng thời thị kỷ ủy đối với hắn cũng tiến hành đồng bộ lập án điều tra. Vì để tránh cho đối với ngươi gần đây làm việc sinh ra quá nhiều, cố ý thông chi đến ngươi. Thẩm Minh Ba ngữ khí cứng rắn, hắn cho là mình không có lý do gì đối với Trử Vệ Minh có bất kỳ khách khí chỗ trống. Trử Vệ Minh là Tô thư ký đối đầu, vậy chính là ta Thẩm Minh Ba đối đầu. Tô thư ký nói đúng, ta phải có phỉ khí. Thẩm Minh Ba khi còn bé ngoại hiệu gọi là Thiết Đầu Ba. Tên của một người có thể sẽ lấy sai, nhưng ngoại hiệu nhất định sẽ không sai. Trử Vệ Minh nghe được cái này thông báo, cơn giận của hắn thẳng hướng xông lên. Tô Hi đối chính mình cái này thị trưởng coi như xong, hiện tại liền ngay cả thư ký của hắn cũng như thế cùng sao? Các ngươi thị kỷ ủy có tư cách gì đối với Kiều Định Vĩ lập án điều tra? Không có thị ủy thư ký ký tên, không có trải qua hội nghị thường ủy thị ủy thảo luận. Các ngươi có tư cách gì đối với một tên chính sự cấp cán bộ lập án? Thẩm Minh Ba trả lời, Trử Vệ Minh thị trưởng, thông báo xong tất. Có cái gì dị nghị, thỉnh hòa Tô thư ký liên hệ. Nhưng Tô thư ký hiện tại không có thời gian. Tút tút tút. Điện thoại của máy. Trử Vệ Minh lên cơn giận dữ. Đây không phải một cái thông chi, đây là một phần chiến thư. Trử Vệ Minh nắm đấm bóp khanh khách rung động, hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Trử Vệ Minh nổi giận, nhưng trong cơn giận dữ, hắn lại không có bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chương 1333, trong vòng một đêm phá diệt chương 1333, trong vòng một đêm phá diệt Tô Hi nhìn về phía Thẩm Minh Ba ánh mắt là thưởng thức. Hắn đưa điện thoại di động cho Thẩm Minh Ba, chính là muốn xem hắn can đảm. Hắn hôm nay bãi minh chính là cho Thẩm Minh Ba lập uy. Bãi minh chính là nói cho mọi người, ngươi Trử Vệ Minh bí thư buổi chiều ngôn ngữ chèn ép ta Tô Hi bí thư, ban đêm ta liền bắt Kiều Định Vĩ, còn để cho ta bí thư gọi điện thoại cho ngươi Trử Vệ Minh thông báo. Tắt vào mặt mày. Về sau nhìn thấy ta Tô Hi người, là long ngươi cho ta của lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Thẩm Minh Ba xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn chống lên tràng diện. Mà cái này danh tràng diện cũng tất nhiên sẽ tại cục công an thành phố những nhân viên công tác này trong miệng truyền đến toàn bộ Thiên Nam quan trường. Thẩm Minh Ba xem như nhất chiến thành danh, vang dội nổi tiếng. Tô Hi mang theo Trần Chiết, Thẩm Minh Ba bọn người chạy tới Tiêu Biên. Tiêu Ân Hầu nhìn thấy Tô Hi đến nhà bái phòng thời điểm, hắn hơi có chút kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là gió to mưa lớn tới người. Đêm khuya nhiều như vậy người mặc áo giả kịch người đến thăm, hơn nữa còn là Tô Hi dẫn đội, tất nhiên là có đại sự. Trần Chiết lấy kinh thành kỷ ủy danh nghĩa hướng hắn tuyên đọc tiếp nhận tổ chức điều tra thông chi. Tiêu Ân Hầu bình tĩnh tiếp nhận thông chi nhìn qua, sau đó nhìn về phía Tô Hi, "Tô Hi đồng chí, ta có thể đánh điện thoại cho nhi tử ta sao?" Tô Hi trả lời, "Tiêu lão, không cần thăm dò. Con của ngươi Tiêu Tiểu Hầu đã bị bắt. Một đứa con trai khác, trước mắt không có tra được tương quan chứng cứ." Tiêu Ân Hầu thở dài một hơi. Nửa ngày, hắn nói ra, "Đi thôi." Hai vị ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác dẫn hắn lên xe. Một đường phi nhanh, đến kinh thành kỷ ủy trú điểm. Tô Hi trong đêm thẩm vấn Tiêu Ân Hầu. Tiêu Ân Hầu có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Tô Hi, ngươi là lấy thân phận gì ngồi tại ta đối diện, Tô Hi đồng chí? Không nên gọi ta là đồng chí, ngươi đã mất đi tư cách này. Tô Hi đầu tiên minh xác điểm ấy, sau đó trả lời, ta là lấy kinh thành kỷ ủy phòng trì hủ bại cục đảng ủy phó thư ký thân phận đối với ngươi tiến hành hỏi han, ngươi còn có cái gì vấn đề? Tiêu Ân Hầu gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn chỉnh thể coi như bình tĩnh. Hắn cúi đầu suy tư một hồi lâu, lại hỏi, con của ta Tiêu Hoài Viễn sai lầm nghiêm trọng không? Tô Hi nói, Tiêu Ân Hầu, đầu tiên, con của ngươi Tiêu Hoài Viễn phạm vào không phải là sai lầm, là nghiêm trọng phạm tội. Thứ yếu, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tại sao muốn đem Tiêu Tiểu Hầu đổi tên là Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Ân Hầu mất hết can đảm. Theo Tô Hi nói ra câu nói này, hắn đã phi thường rõ ràng Tiêu Hoài Viễn hạ tràng. Tiêu Hoài Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, hắn hỏi, ngươi đến Giang Đông, ta có phải hay không ngay từ đầu liền là của ngươi mục tiêu? Ngươi có phải hay không hướng về phía cho ngươi già Tô Minh Đức báo thủ tới? Năm đó ta là thư ký của hắn, ta xác thực làm chỉnh hắn giả vật liệu. Từ khi ngươi tại chính đàn bộc lộ tài năng, đồng thời bày biện ra báo thủ xu thế, ta một mực lo lắng ngươi đến Giang Đông. Về sau, ngươi đã đến. Bây giờ, giày rơi xuống đất. Tô Hi trả lời, vì cái gì các ngươi phạm vào tội, tham ô nhận hối lộ, phạm pháp loạn kỷ cương? Tổng cho là mình xuống ngựa là bởi vì nguyên nhân khác, mà không phải kỷ luật đảng quốc pháp đâu. Tiêu Ân Hầu hơi sững sờ. Rằng một chút ngươi cùng Chí Minh Hòa Thượng quan hệ, cùng như thế nào thông qua Chí Minh Hòa Thượng liên hệ cảng đều thương nhân, đem Thiên Nam thị xí nghiệp quốc doanh giá thấp bán đổ bán tháo cho đối phương, thông qua Chí Minh Hòa Thượng thu lấy 180 vạn đô la. Tô Hi hỏi Tiêu Ân Hầu. Tiêu Ân Hầu suy nghĩ thật lâu, hắn nói, quá xa xưa. Bất quá đó là trong nhân sinh của ta lần thứ nhất thu lấy đại ngạch hiến kim. Chứ là ta ký tiền đâu, là thương nhân Hồng Công quyên cho Chí Minh Hòa Thượng, tu kiến cái gọi là phòng thiền. Cảng đều người bên kia mê tín, thành kính. Bọn hắn cũng thích đến nội địa đến quyên tiền. Ta lúc đầu cho là không ai có thể tra được. Không nghĩ tới, ngươi hay là làm được. Bất quá, không phải 180 vạn đô la. Dương Chí Minh hẳn là nhớ lầm. Là 150 vạn đô la, còn lại 30 vạn đô la là chính hắn cầm lấy đi xây dựng cái kia Mã Thủ Sơn tiền viện. Năm đó tiền là rất đáng tiền. Mà lại, hắn còn dùng một cái thương nhân Hồng Kông đưa cho ta kim vật. Người này không trung thành, không thành thật. Sau đầu có phản cốt, có dị tâm. Hắn năm đó muốn chính mình làm một mình, ta yêu cầu duy nhất chính là hắn đem ta cùng hắn tất cả vãng lai toàn bộ thủ tiêu. Hắn toàn bộ hành trình đáp ứng đồng thời phối hợp, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn làm chuyện như vậy. Tiêu Ân Hầu đánh giá lên Chí Minh Hòa Thượng, có chút khinh thường. Tô Hi nói, hai ngươi ngược lại là lẫn nhau đều không nhìn chúng. Chí Minh Hòa Thượng giảng ngươi nhiều mưu thiếu đoạn, sát lệ gân mỏng, ham món lợi nhỏ lợi bỏ mạng, làm đại sự tiếp thân. Kết hợp hành động của ngươi, cũng là đúng mức. Tiêu Ân Hầu có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Chí Minh Hòa Thượng vậy mà như thế nói mình. Đây là Tào Thao đánh giá Viên Thiệu ngôn luận. Hắn có chút bóp bóp nắm tay, cuối cùng vẫn là chưa hề nói một câu. Trên tổng thể, Tiêu Ân Hầu là phi thường phối hợp, hắn không có dãy rủa. Hắn biết rõ, khi hắn bị bắt một khắc này, bất kỳ phản kháng đều không có ý nghĩa. Hắn chi tiết bàn giao Tô Hi hỏi thăm hắn mỗi một hạng vụ án đặc biệt, đồng thời còn bàn giao một chút Tô Hi đều không có nắm giữ chi tiết. Cái này cùng Diêm Phong đến nay vẫn phản kháng thái độ hoàn toàn khác biệt. Tiêu Ân Hầu dù sao đã từng là ở kinh thành qua ba người, hắn đối với thắng làm vua thua làm giặc bốn chữ này lý giải rất sâu sắc. Một mực nhịn đến dạng sáng 4 giờ, Tô Hi quyết định hôm nay thẩm vấn liền đến nơi này. Lúc này, Tiêu Ân Hầu hỏi Tô Hi một vấn đề, người đến Giang Đông mục tiêu có phải hay không ta? Có phải hay không kinh thành đã để mắt tới ta, bọn hắn cho là Giang Đông loạn nguyên tại ta chỗ này? Tô Hi nhìn hắn một cái, ngươi hôm nay phi thường thành khẩn, như vậy ta cũng rất thẳng thắn nói cho ngươi, ta đến Giang Đông không có cụ thể mục tiêu, ngươi không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu, nhưng là Giang Đông không có ngươi, rất trọng yếu. Tô Hi lời nói có chút khó đọc, lại không khó lý giải. Tiêu Ân Hầu lý giải đã hiểu, hắn nói, Tô Hi, ngươi đúng là cái tài năng, ngươi so ra ra ngươi lợi hại, ra ra ngươi tay quá mềm, nếu như ra ra ngươi tay cứng một chút, Thành Bạch Vân không phải là đối thủ của hắn, ta cũng sẽ không phản bội hắn. Tô Hi không có trả lời, hắn đi ra phòng thẩm vấn. Ngoài cửa sổ thành thị im ắng. Rạng sáng 4 giờ Thiên Nam thành, Tô Hi đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn ngay tại chống mục nát cục phòng làm việc ngủ rồi. Đợi đến Tô Hi tỉnh lại, Giang Đông quan trường đã bị Trung Sơn hội sở bị tịch thu, Tiêu Ân Hầu rơi đài tin tức rẻ phở. Cái này hiển nhiên là một cái địa chấn cấp bậc tin tức. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Hi tại một cái bình tĩnh ban đêm, đem Thiên Nam thành xa hoa nhất bí ẩn nhất hiện thân phần Trung Sơn hội sở xét rơi. Càng để cho người không nghĩ tới chính là, Tiêu Ân Hầu lại bị bắt. Lớn như vậy tiêu ra, vậy mà trong vòng một đêm sụp đổ. Về phần sen lẫn trong đó, Trừ Vệ Minh từ Quý Tây điều động tới bí thư Kiều Định Vĩ bị bắt, thì biến thành một đầu không mặn không nhạt trung đẳng tin tức. Trừ Vệ Minh cùng Tiêu Ân Hầu không thể so sánh nổi. Thành Bạch Vân chiếm được tin tức này thời điểm, hắn một chút cũng không có giật mình. Hắn rất bình tĩnh. Hắn đã sớm dự đoán, Tô Hi không có khả năng để Tiêu Ân Hầu ở bên ngoài ăn Tết. Đồng dạng, hắn cho là Tảo Vân tới tận thế cũng sẽ đến. Mà cái này hai người hủy diệt, hắn nửa điểm cũng khác nhau tình, cũng sẽ không ra tay can thiệp. Đây cũng là hắn sẽ làm sự tình. Đinh linh linh, điện thoại của hắn vang lên, bí thư nghe. Sau đó nói cho Thành Bạch Vân, Lý Tín nói có chuyện trọng yếu muốn đi qua báo cáo. Để hắn tới. Chương 1334, ta không còn kịp rồi. Chương 1334, ta không còn kịp rồi. Đối với Lý Tín người này, Thành Bạch Vân là thưởng thức. Mặc dù Trử Vệ Minh cùng hắn càng tới gần, nhưng hắn trên thực tế là không có coi trọng Trử Vệ Minh, hắn cho là Trử Vệ Minh cách cục không lớn, lòng dạ không sâu, năng lực bình thường. Lý Tín trong mắt hắn lại trầm hơn ổn. Nhất là khi hắn biết được Lý Tín tại Giang Đông quan trường Phong Bình là lấy ngang ngược chứ danh, hắn càng thêm thưởng thức Lý Tín. Vì cái gì? Bởi vì Lý Tín tại cùng hắn tiếp xúc quá trình bên trong, hoàn toàn không có triển lộ ra một tia ngang ngược thần sắc. Thậm chí ngay cả Tô Hi tại Lý Tấn Quách cán bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm đại hội phòng họp nhỏ hậu đả chuyện của hắn, hắn đều không có lấy ra nói. Kết hợp Trần Quang Sư tính cách mềm yếu, lại là dị địa làm quan bối cảnh. Hắn lập tức biết được Lý Tín phi dương ương ngạnh nguyên nhân. Nhân loại luôn luôn như vậy, bọn hắn cũng không tin tưởng mình nghe được đồ vật, ngược lại càng thêm hết lòng tin theo chính mình suy luận đi ra đồ vật. Người thông minh nhất là như vậy. Cho nên, cùng người thông minh liên hệ, còn ít nói hơn, cho thêm bọn hắn đi tưởng tượng không gian. Trừ Vệ Minh hiển nhiên không hiểu đạo lý này. Thành Bạch Vân phân phó đằng sau, hắn nhận được Trừ Vệ Minh điện thoại. Trừ Vệ Minh liền không có phân tất. Lý Tín cũng là biết Thành Bạch Vân điện thoại cá nhân, nhưng hắn từ trước tới giờ không gọi điện thoại đến Thành Bạch Vân tư nhân trên điện thoại di động, mà là đánh tới máy điện thoại bên trên để nhân viên công tác chuyển đạt. Dạng này cho lãnh đạo giám sóc. Thành Bạch Vân lúc đầu không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn là bóp lại nút trả lời. Trừ Vệ Minh thanh âm truyền đến: "Thành lão, việc lớn không tốt." Trừ Vệ Minh thanh âm dồn dập lộ ra vô tận lo nghĩ. Cái này khiến Thành Bạch Vân không gì sánh được phiền chán. Không có người ưa thích cho mình bọn thủ hạ chửi đi, Trừ Vệ Minh lại suốt ngày đem cái mông của mình đụng lên đến. Thối không ngửi được. Không cần nhất kinh nhất sạng, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Thành Bạch Vân kiềm chế lại tính tình trả lời: "Thành lão, Tô Hi tối hôm qua đột nhiên vượt quyền hành động, hắn không chỉ có dẫn đầu cục công an thành phố dò xét Trung Sơn hội sở, trong đó mang đi nhiều tiền trọng yếu xí nghiệp ra cùng quan biên. Mặt khác, hắn còn mang đi Tiêu Ân Hầu Tiêu lão." Thành Bạch Vân không đợi Trừ Vệ Minh kể xong, hắn nói: "Ta đã biết chuyện này, là kinh thành phương diện ý tứ." Trừ Vệ Minh đầu một ngộng, sau đó, hắn còn nói: "Thư ký của ta Kiều Định Vĩ cũng bị bắt, thế mà còn bị lập án, đây là chuyện của ngươi." Thành Bạch Vân nói ra: "Việc nhỏ như vậy về sau không cần thông báo tiếp ta." "Ta..." "Thành lão, Tô Hi đây cũng quá mức. Hắn làm là như vậy muốn đem Giang Đông quan trường san thành bình địa, nhiệm vụ của hắn chính là chỉnh đốn Giang Đông quan trường." "Cái kia tốt, cứ như vậy." Thành Bạch Vân cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Thành Bạch Vân nghe ống nghe truyền đến đủ cục âm thanh, cả người hắn ngây ra như phỗng. "Tô Hi nhiệm vụ chính là chỉnh đốn Giang Đông quan trường. Vậy ta cũng là thuộc về Giang Đông quan trường một thành viên a." "Thành lão đây là ý gì? Hắn không phải muốn đối phó Tô Hi sao? Hắn đây là mặc kệ sao?" "Tô Hi bắt thư ký của hắn Diêm Phong, hiện tại lại bắt Tiêu Ân Hầu một nhà, hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ra quá lẩm cẩm rồi sao? Hắn đến Giang Đông chính là vì làm khán giả. Hắn làm sao sự tình gì đều không làm, còn không xuất thủ sao? Còn không đem Tô Hi nhấn xuống đi sao? Tô Hi tài hơn 30 tuổi, con mẹ nó ngươi đều nhanh 100 tuổi, chờ ngươi chết lại đối với Tô Hi độc thủ. Tin tưởng nhà ngươi hậu thế trí tuệ." Trừ Vệ Minh giận không chỗ phát tiết, nhưng là cũng chỉ có thể trắng sinh khí. Hắn hiện tại căn bản không biết tình huống cụ thể là cái gì, Tiêu Định Vĩ bị bắt đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn có thể hay không công khai cùng mình tương quan đồ vật. Trừ Vệ Minh nội tâm bồn chồn, bất ổn, thất linh bất lạc. Giờ này khắc này, hắn thậm chí nghĩ tới cùng Tô Hi cầu xin tha thứ. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể bảo trụ chính mình nó quan, bảo trụ sau này vinh hoa phú quý, sự tình gì đều có đường lùi, đều có thể thương lượng. Chớ nhìn hắn hiện tại cùng Thành Bạch Vân quan hệ chặt chẽ, xoay đầu lại, là hắn có thể sắp Thành Bạch Vân bán đi. Đồ hèn nhát chính là hắn loại người này. Lý Tín đi vào Thành Bạch Vân sân nhỏ, Thành Bạch Vân nhân viên công tác đã đang đánh bao, bọn hắn chuẩn bị xế chiều hôm nay liền đi Tây Hà tỉnh. Năm nay Thành Bạch Vân sẽ ở Tây Hà tỉnh ăn Tết, từ một loại nào đó trình độ tới nói, cũng là cho hắn nhi tử tại trong chính trị bậy đứng. Dù sao, thời gian nhanh chóng, cứ việc khoảng cách nhiệm kỳ mới còn có nhanh 2 năm, nhưng một chút trọng đại nhân sự ấp ủ đã tại tiến lên ở trong. Thành Bạch Vân muốn thừa dịp mình còn sống, làm một ít chuyện. Đây cũng là hắn sẽ đi đến Giang Đông nguyên nhân. Hắn muốn đi Giang Đông cố định bản cơ bản. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới hắn còn không có xuống phi cơ, hắn trước bí thư Diêm Phong liền bị bắt đi. Cái này khiến hắn toàn bộ kế hoạch bị đánh loạn. Mà lại giờ này khắc này, hắn không thể khiến ra lôi đỉnh thủ đoạn. Nếu như làm quá kịch liệt, cái kia tất nhiên là ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Cho rơi đài Tô Hi tiền đồ, con của hắn tiền đồ có lẽ cũng không có. Dù sao, Tô Hi là cái cực kỳ cương liệt người, đối phó hắn, tất nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, để tránh bị tác động đến, bởi vì Tô Hi là một cái thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người. Trọng yếu nhất chính là, phía sau hắn đã có bao nhiêu cố cao năng lượng tại chèo chống. Cho nên, Thành Bạch Vân tại bị Tô Hi ở trước mặt thống mạ đằng sau, ngược lại tỉnh táo lại. Hắn cùng kinh thành bên kia đạt thành ăn ý, hắn không can dự Tô Hi chỉnh đốn Giang Đông quan trường. Tô Hi tại chỉnh đốn Giang Đông quan trường đằng sau, nhất định sẽ bị điều động đi Tây Hà tỉnh. Đi đến Tây Hà tỉnh, Tô Hi chính là phương xa dưới tay người, thiết lập đến liền thuận tay nhiều. Tô Hi đi Tây Hà tỉnh danh nghĩa là để chấn Tây Bộ phát triển kinh tế, hưởng ứng Tây Nam khu vực đại khai phát, kiến tạo một tòa đối với vực ngoại bức xạ cực lớn thành thị. Kinh thành phương diện không có cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Dù sao, ai cũng không hy vọng đem Tô Hi mới có thể hao phí tại ban kỷ luật thanh tra, công an trong công tác. Tô Hi là một cái giỏi về làm kinh tế tuổi trẻ cán bộ, mà lại hắn là thế hệ tuổi trẻ cán bộ bên trong duy nhất có được tạo thành năng lực người. Tô Hi tại Đông Minh kiến tạo một cái nghề chế tạo thành thị, công nghiệp nặng cùng công nghiệp nhẹ kết hợp, lại phối hợp internet khoa học kỹ thuật tăng lên hạn mức cao nhất. Bây giờ Đông Minh đã là Việt Đông Minh Châu. Tô Hi tại Thanh Hà kiến tạo một tòa công nghệ cao thành thị, lấy chất bán dẫn dây chuyển sản nghiệp làm tâm, trước mắt đã là Á Châu khuê gốc, thế giới chất bán dẫn trung tâm. Mà hiện nay Đại Đình là Đông Bắc tài chính bến cảng thành thị. Mặc dù không phải Tô Hi kiến thiết nhưng giàn khung lại là đến từ Tô Hi. Nếu như Tô Hi năng tại Tây Nam tái tạo một cái kỳ tích, Tô Hi lý lịch đem không thể nổi. Hắn tương lai đại lộ tràn ngập không gian tưởng tượng, thậm chí lại đột phá rất nhiều người sức tưởng tượng cực hạn. Trên thực tế, đối với kinh thành một chút trọng yếu những người lãnh đạo tới nói, bọn hắn cũng là hướng phía phương hướng này đối với Tô Hi tiến hành bồi dưỡng. Lui tới nhân viên công tác nhìn xem Lý Tín tiến đến, bọn hắn cũng tập mãi thành thói quen. Những ngày này, Lý Tín thường thường sẽ đến nơi này, đã được xếp vào danh sách trắng, cho nên không có người cẩn thận quan sát hắn, tất cả mọi người rất bận. Lý Tín đi tới, khoảng cách Thành Bạch Vân xa 2 mét, hắn nói, Thành Lão, ngày hôm nay liền khởi hành đi Tây Hà sao? Thành Bạch Vân gật gật đầu, hắn nói, Lý Tín, ngươi muốn theo ta đi một chuyến Tây Hà sao? Ta. Lý Tín cười lắc đầu, hắn nói, ta không đi. Cũng không kịp. Chương 1335, Đại Anh Hùng Tô Hi chương 1335, Đại Anh Hùng Tô Hi không còn kịp rồi. Thành Bạch Vân khẽ nhíu mày, hắn động viên nói Lý Tín, không cần đủ rũ. Trần Quang Sư đồng chí đúng là muốn lui ra tới, nhưng ngươi còn trẻ, rất có triển vọng. Ta nhìn, ngươi có thể tại Trần Quang Sư đồng chí lui khỏi vị trí hàng hai trước đó, tranh thủ một cái địa cấp thị ủy phó thư ký chức vụ, quá độ 1-2 năm, làm cái thị trưởng. Tương lai chưa hẳn không có khả năng đạt tới Trần Quang Sư đồng chí độ cao. Thành Bạch Vân rất thưởng thức Lý Tín. Lý Tín lắc đầu, hắn nói, Thành lão, ta không có cơ hội. Thành Bạch Vân những ngày này cũng biết đại khái một chút tình huống, hắn biết Trần Quang Sư nhi tử tại Giang Đông làm ăn, làm tay không bắt sói mua bán. Trong đó rất nhiều là Lý Tín đang cho hắn chào hỏi. Lúc này, Thành Bạch Vân đống nhiên có một loại bảo vệ Lý Tín xúc động. Hắn đang muốn nói chuyện, Lý Tín nói, Thành lão, ta hôm nay tìm đến ngài, là hướng ngài báo cáo một chuyện khác. Quách Hướng Hoa đồng chí phụ mẫu, còn có hắn tại hải ngoại nhi tử ta đều nhận được thiên nam tới. Quách Hướng Hoa đồng chí an táng tại Giang Đông, bọn hắn nói năm nay là đệ nhất năm, là muốn tới tế bái tế bái. Mặt khác, Quách Hướng Hoa đồng chí phụ thân nghe ta nói, ngài tại Giang Đông, hắn muốn gặp ngài. Ta vốn là thay ngài cự tuyệt, nhưng là, hắn nói với ta một việc. Lý Tín nói đến chỗ này dừng lại một chút. Thành Bạch Vân ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Lý Tín, sự tình gì? Lý Tín từ trong túi lấy ra một tấm hình này là cái 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên manh mối, tướng mạo cùng Thành Bạch Vân rất có vài phần rất giống, mà lại cùng Thành Viễn Phương càng thêm tương tự. Thành Bạch Vân nhận lấy xem xét, trong lòng của hắn lập tức lộ bộ một tiếng. Hắn là ẩn ẩn biết chuyện này, nhưng lúc này, hắn muốn giả hồ đồ, đây là người nào? Lý Tín nói, Thành lão, đây là Quách Hướng Hoa nhi tử Quách Thành. Năm nay 12 tuổi. Quách Hướng Hoa phụ thân muốn ta cùng ngài nói chính là, hắn hy vọng ngài có thể chiếu cố hài tử này. Hắn còn nói, hài tử này nhưng thật ra là Thành Viễn Phương đồng chí hài tử. Năm đó Quách Hướng Hoa vợ trước cùng Thành Viễn Vương đồng chí từng có một chút tiếp xúc thân mật, sau đó liền sinh hạ hài tử này. Lại đằng sau, Quách Hướng Hoa đồng chí bị rời Thành Viễn Vương đồng chí bên người, đi vào Giang Đông làm việc. Hài tử này cũng bị đưa đến hải ngoại, từ nhỏ đã tiếp nhận hải ngoại tinh anh giáo dục. Thành Bạch Vân ngày bình thường tu vi rất tốt, nhưng giờ phút này thần sắc của hắn rõ ràng xuất hiện một chút bối rối. Thành Bạch Vân không nghĩ tới Quách Hướng Hoa vậy mà đem việc này cùng phụ thân hắn nói. Lúc đầu, Thành gia cho là Quách Hướng Hoa tự sát, bí mật này có thể vĩnh viễn bảo lưu lại đi. Nhưng người nào nghĩ đến, Quách Hướng Hoa phụ thân vẫn còn biết chuyện này. Thành Viễn Vương tại trong nháy mắt nào đó, thậm chí động sát tâm. Bây giờ thế nhưng là Thành Viễn Vương thời khắc mấu chốt. Mặc dù nói những này tin đồn thất thiệt tin tức đường biển, không đủ để ảnh hưởng đến một tên cán bộ cao cấp lên chức. Nhưng là, vạn nhất bị một chút người có dụng tâm khác lấy ra làm mưu đồ lớn, cái này coi như phiền toái. Thành Bạch Vân nói, đây là nói xấu. Tại sao có thể có loại chuyện này đâu? Lý Tín, ngươi muốn đem loại lời đồn này ngăn lại xuống tới. Lý Tín trả lời, ta cũng là nói như vậy, ta nói ngươi loạn như vậy nói chuyện là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Lão đầu lập tức liền kêu khóc đứng lên. Hắn nói con của hắn chết không rõ ràng, còn nói cái gì, con của hắn cho Thành Viễn Vương bán mạng, lão bà đều cho hắn ngủ, cuối cùng lại là loại hạ chẳng này. Hắn còn nói cái gì, Quách Hướng Hoa vì cái gì muốn giết người, không phải liền là thay Thành Viễn Vương đồng chí che giấu trách nhiệm nói bậy nói bạn. Thành Bạch Vân giận không kềm được quát. Lý Tín nói, ta đem hắn thống mạ một trận. Cuối cùng, hắn nói để cho ta cho hắn 2 triệu. Nhưng ta muốn, cái này 2 triệu quyết không thể cho, cái này nếu là cho, không phải bị người nắm cắn sao. Khiến cho chúng ta giống như thật đối lý như vậy. Ta đã quyết định đem đứa bé kia tống về nước bên ngoài đi, miễn cho ở lại trong nước phức tạp. Thành Bạch Vân nghĩ nghĩ, còn nói, ngươi đem đứa bé kia mang tới cho ta nhìn một chút, sau đó đem hắn tống về nước bên ngoài đi. Thành lão, hắn bây giờ đang ở trên xe phía ngoài. Lý Tín nói. Nghe thấy Lý Tín lời này, Thành Bạch Vân khẽ gật đầu. Lý Tín người này làm việc rất tỉ mỉ. Lý Tín gặp Thành Bạch Vân gật đầu, hắn nhanh đi bên ngoài sẽ ngồi trên xe chơi điện thoại di động hái tử kêu tiền đến. Thành Bạch Vân vừa thấy được Quách Thành, lập tức liền kích động. Ngươi đã giả, chỉ hy vọng kéo dài dòng dõi, gia tộc thịnh vượng. Hai tay của hắn sờ lấy Quách Thành mặt, môi đều đang run rẩy, một câu không nói, nước mắt đều tại trong hốc mắt. Cái này Quách Thành rất thông minh, hắn vội vàng hô một tiếng, "Gia gia, ngài tốt." "Tốt, tốt, tốt." Thành Bạch Vân nói liên tục 3 tiếng tốt. Sau đó lại hỏi Quách Thành việc học thế nào. Quách Thành trả lời rất tỉ mỉ, thành tích của hắn là rất tốt. Thành Bạch Vân thật cao hứng. Tại cháu của hắn bối bên trong, ngoại tôn nữ Chu Cần là thông minh nhất, nhưng cũng tiếc họ Chu. Mặt khác liền rất phổ thông, đại đa số cùng Thành đi xa một cái đứa hạnh. Người đã giả, liền sợ gia tộc hậu đại không người. Nếu như lão Thành gia có thể ra một cái Tô Hi dạng này kỳ lân con, Thành Bạch Vân hiện tại chỗ nào còn cần quan tâm những này. Thành Bạch Vân từ bên hông rút ra một khối ngọc bội, hắn đưa cho Quách Thành, "Hảo hài tử, khối ngọc bội này ngươi thu, là Gia Gia đưa tặng lễ vật cho ngươi, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Quách Thành nói, Gia Gia, cái này nhất định là rất quý giá đồ vật, ta không thể nhận.
Ai, trưởng bối ban thưởng, không có khả năng tử. Ngươi nhất định nhận lấy, đi nước ngoài, học tập cho giỏi, tương lai nhất định đền đáp quốc gia, chấn hương Trung Hoa.
Là. Quách Thành rất quả quyết nói, tương lai của ta nhất định phải trở thành Tô Hi người như vậy.
Thành Bạch Vân sững sờ, nhưng về sau lại lộ ra dáng tươi cười, hắn nói, tốt, có chí khí.
Gia Gia tin tưởng ngươi, nhất định so Tô Hi còn mạnh hơn.
Tô Hi mặc dù chẳng ghét, nhưng nếu như là chính mình cháu trai ruột, vậy được Bạch Vân được nhiều cao hứng á. Hai người lại hàn huyên vài câu.
Thành Bạch Vân đem Lý Tín gọi vào một bên, hắn nói, hai tử này ngươi đưa đến nước ngoài đi, tương lai hắn nếu có yêu cầu gì, ngươi muốn giúp đỡ chiếu cố.
Mặt khác, Quyết Hướng Hoa phụ thân bên kia có thể thích hợp cho hắn một chút bồi thường,
nhưng là Quyết không thể ở bên ngoài bại hoại thanh danh.
Lý Tín, ngươi là rất có năng lực người,
ta phi thường coi trọng ngươi.
Trần Quang Sư lui khỏi vị trí hàng hai sau, ta giới thiệu ngươi đến Tây Hà nhậm chức.
Lý Tín nghe vậy gật gật đầu, ta biết làm sao làm, Thành lão.
Thành Bạch Vân gật gật đầu, hắn nói, đi thôi.
Lý Tín cùng Thành Bạch Vân phất tay, sau đó dẫn Quách Thành đi ra sân nhỏ.
Ra sân nhỏ, đi vào trên xe.
Quách Thành kịch liệt ho khan, hắn đưa tay che miệng lại.
Lại buông ra lúc, trong tay đã có máu tươi.
Hắn lơ đãng lau.
Sau đó từ đồ vét cả vạt kết lên cầm xuống một cái mang tuyến camera, cùng giam ở trong quần áo cỡ nhỏ mịt rổ phồn.
Quách Thành, ngươi có muốn hay không gặp ngươi mụ mụ?
Lý Tín đối với Quách Thành nói.
Quách Thành liền vội vàng gật đầu.
Lý Tín còn nói, ta liên lạc một chút Tô Hi, Tô Hi biết mụ mụ ngươi ở đâu.
Là cái nào Tô Hi?
Là đại anh hùng kia Tô Hi sao?
Đối với
đại anh hùng Tô Hi.
Chương 1336, Lý Tín sau cùng điên cuồng. Chương 1336, Lý Tín sau cùng điên cuồng. Tô Hi nhận được Lý Tín điện thoại trước đó, vừa kết thúc cùng tỉnh ủy thường ủy, thị ủy thư ký Cao Hành Dương trò chuyện. Tỉnh ủy Trần Quang Sư hiện tại đã không muốn quản Tô Hi. Hắn có một loại hủy diệt đi, mệt mỏi cảm giác. Đêm qua phong bạo buổi sáng hôm nay ở tỉnh ủy trong đại viện điên cuồng lên men, Tiêu Ân Hậu tại Giang Đông kinh doanh nhiều năm, có thể nói thâm căn cố đế. Rất nhiều về sau tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu đều muốn yếu bớt ảnh hưởng của hắn, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, sát thực đem lực ảnh hưởng trên diện rộng hạ xuống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Ân Hậu là tại Trần Quang Sư trong tay nổ tận gốc. Trần Quang Sư chính mình cũng bất ngờ, bởi vì hắn từ tiền nhiệm ngày đầu tiên liền không có đem lực chú ý đặt ở Tiêu Ân Hậu trên thân. Hắn coi trọng vô vi mà trị. Nhưng bây giờ, Giang Đông lại tại hắn chủ chính thời kỳ này long trời lở đất, hắn là thật mệt mỏi. Cho nên, hắn để Cao Hành Dương cùng Tô Hi trò chuyện. Cao Hành Dương đại biểu tỉnh ủy, thị ủy hướng Tô Hi hiểu rõ tương quan tình huống.
Tô Hi cường điệu, hành động lần này là ở kinh thành kỷ ủy lãnh đạo bên dưới tiến lên, thị kỷ ủy làm một chút xíu nhỏ bé làm việc.
Cái này nhỏ bé, Cao Hành Dương đương nhiên biết là cái gì.
Tô Hi sức chiến đấu cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn.
Ai có thể nghĩ tới Tô Hi tiền nhiệm thị kỷ ủy thư ký ngày thứ hai liền đem hưu trí cán bộ kỷ cựu Tiêu Ân Hậu bắt gọn ở bên ngoài ăn Tết cơ hội cũng không cho.
Tô Hi sau đó còn báo cáo Tiêu Hải Viễn thiệp hắc liên quan ác cùng kinh tế phạm tội sự tình.
Cao Hành Dương nghe cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là Tô Hi nói với hắn Tiêu Hải Viễn trong tay có huyết án thời điểm, hắn giật nảy cả mình.
Về phần trừ vệ Minh bí thư Kiều Định Vĩ bị bắt hiện trường, Cao Hành Dương nhưng thật ra là cao hứng, cái này cực lớn thất bại trừ vệ Minh.
Mà lại, Tô Hi còn hướng hắn báo cáo, Kiều Định Vĩ dính líu nghiêm trọng kinh tế phạm tội, thị kỷ ủy đã đối với nó lập án.
Cao Hành Dương giảng, Tô Hi đồng chí, Kiều Định Vĩ là sự cấp cán bộ, mà lại là trừ vệ Minh đồng chí từ Quý Tây điều tới bí thư.
Thị kỷ ủy đối với hắn lập án, là muốn trải qua thị ủy thường ủy thảo luận, thậm chí là muốn ta ký tên mới được.
Cao Hành Dương cũng không phải hưng sư vấn tội, mà là nói cho Tô Hi quá trình.
Thị kỷ ủy cũng không phải là muốn đối với người nào lập án liền đối với người nào lập án, nhất là dính đến sự cấp cán bộ phương diện, hay là chính phủ lãnh đạo chủ yếu bí thư.
Tô Hi nói, Cao bí thư, đây là Quý Tây tỉnh kỷ ủy bên kia truyền đến tin tức, để cho chúng ta hiệp trợ điều tra. Chúng ta điều tra phát hiện Tiểu Định Vĩ đại lượng vi phạm tuân kỷ chứng cứ.
Tô Hi hiện tại làm việc, tại quá trình bên trên tuyển sẽ không phạm sai lầm.
Từ Kiều Định Vĩ đối với Tô Hi nói năng lộ mãng một khắc kia trở đi, Tô Hi liền đã triển khai hành động.
Hắn cùng Sa Chính vừa trò chuyện, Sa Chính vừa là lão kỷ ủy, hắn nhanh chóng cùng Quý Tây tỉnh kỷ ủy bên kia bắt được liên lạc. Quý Tây tỉnh kỷ ủy trên thực tế xác thực có một đám người đang tra trừ vệ Minh, Tiểu Định Vĩ vấn đề kinh tế, bởi vì hắn lưu lại hố thực sự quá lớn. Nếu như không có Sa Chính vừa chào hỏi, bọn hắn còn không hạ nổi quyết tâm.
Sa Chính vừa chào hỏi, đầu tiên liền đối với Tiểu Định Vĩ triển khai điều tra.
Sau đó, bọn hắn liền cùng Tô Hi chào hỏi.
Tô Hi tiền nhiệm đằng sau, bên kia hiệp tra văn bản tài liệu liền phát đến Tô Hi trong điện thoại di động.
Cao Hành Dương từ trong lời nói nghe được ý ở ngoài lời, Quý Tây bên kia đang tra Tiểu Định Vĩ.
Vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cũng đang tra trừ vệ Minh?
Rút ra củ cải mang ra bùn nha.
Nhưng hắn không có hỏi thăm Tô Hi, mà là đối với Tô Hi nói, Tô Hi đồng chí, tuần này thường ủy hội nghị, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu, a ngươi phải làm cho tốt đối mặt trừ vệ Minh chuẩn bị.
Tô Hi cười, nói, thời khắc chuẩn bị.
Hai người kết thúc trò chuyện.
Không đến 20 giây, chuông điện thoại di động vang lên, là cái số xa lạ.
Tô Hi đồng chí, ta là Lý Tín.
Điện thoại kết nối, Lý Tín thanh âm chuyển tới.
Ta hiện tại có một việc gấp muốn cùng ngươi nói, ta hiện tại là dùng tấm kia cho Quách Hướng Hoa đánh cuối cùng một trận điện thoại thẻ điện thoại cho ngươi.
Tô Hi nhìn thoáng qua, hắn nhấn xuống ghi âm.
Tô Hi đồng chí, ta phải hướng ngươi tự thú.
Lúc đó các ngươi muốn bắt Quách Hướng Hoa thời điểm, là ta mật báo.
Ta lúc đó cho là hắn sẽ không tự sát, hắn sẽ có hành động, sẽ đem hắn người phía sau màn dẫn ra. ta muốn lợi dụng năng lực của ngươi, cùng ngươi ở sau lưng hắn đấu pháp một trận. Nhưng là, ta đánh giá thấp Quách Hướng Hoa trung thành. Tô Hi nghe được Lý Tín lời nói này, đầu hắn phi tốc vận chuyển, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Hi đồng chí, ngươi nghe ta nói, ta đem Quách Hướng Hoa nhi tử Quách Thành từ ngoại cảnh mang về, hắn bây giờ muốn gặp hắn mẫu thân Trương Thư Nhã. Ta biết ngài có biện pháp. Hai tử này thân thế là một cái bảo tàng, hắn có lẽ có thể trong tương lai trợ giúp cho ngài. Mặc dù vật này không đủ để đem người nào đó kéo xuống ngựa, nhưng cũng có thể chế tạo dư luận, khiến cho hắn tiền đồ bị ngăn trở. Ta vừa rồi đã chụp tới đại lượng băng ghi hình, ta đã dùng laptop phát cho ta cảnh ngoại một vị bằng hữu. Hắn lập tức liền sẽ ở nước ngoài trang web tuyên bố. Đến lúc đó nhất định sẽ có điên cuồng dư luận. Còn có, ta đem Quách Thành đưa lên taxi, hắn hiện tại đang ngồi xe đến cục công an thành phố đi. Ta cho vị lái xe kia số điện thoại của ngươi, sau khi tới, hắn sẽ đánh điện thoại cho ngươi. Lý Tín tựa hồ là đang bàn giao gì luôn. Tô Hi vội vàng nói, Lý Tín, ngươi phải gìn giữ tỉnh táo, đừng làm chuyện điên rồ. Tô thư ký, ta rất kính nể ngươi, nhưng ta không có cơ hội cùng ngươi làm chiến hữu, ta không sai biệt lắm. Gặp lại. Lý Tín cúp điện thoại. Thao. Tô Hi dùng sức đập một chút cái bàn, giờ khắc này, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn hiểu được, chính mình cũng bị Lý Tín tính toán đến. Lý Tín không hề nghi ngờ là thằng điên, nhưng hắn là cái thông minh tên điên. Hắn lấy sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược, hắn thanh này đem trực kích thành ra trái tim. Thành Bạch Vân phong quang cả một đời, tính kế cả một đời. Nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn sẽ bị Lý Tín tính toán đến trình độ này. Lý Tín cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném qua một bên. Sau đó mở ra laptop, kết nối lại nước ngoài nổi tiếng video trang web, nhìn thấy bằng hưu tài khoản ban bố video, hắn tự mình điểm cái like đằng sau, khép lại trên laptop, một lần nữa đi trở về Thành Bạch Vân tiểu biệt thự. Thành Bạch Vân tâm tình vào giờ khắc này là thư sướng không có cái gì so có người kế tục càng làm hắn hơn vui vẻ. Khi hắn trông thấy Lý Tín đi mà quay lại, hắn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Lý Tín, còn có cái gì vấn đề sao? Lý Tín nói, Thành Lão, mượn một bước nói chuyện. Thành Bạch Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là Quách Thành bên kia có chuyện gì? Liếm độc tình thâm. Hắn đáp ứng, hắn cùng Lý Tín đi vào thư phòng. Quách Thành đâu? Thành Bạch Vân hỏi. Lý Tín không có trả lời Thành Bạch Vân vấn đề, mà là hỏi Thành Bạch Vân một vấn đề khác. Thành Lão, ngài cảm thấy ta như vậy một cái nông thôn đi ra hải tử, nương tựa theo năng lực của mình một đường dốc sức làm, lên tới phó thính cấp, có phải hay không một kiện dốc lòng sự tình? Thành Bạch Vân gật đầu, đương nhiên, có thể nói là giống phượng trong loài người. Lý Tín nhìn xem Thành Bạch Vân, ánh mắt trực tiếp lại lăng lệ, nhưng vì cái gì các ngươi người Thành gia nói, ta ngay cả cho các ngươi Thành gia làm chó cũng không xứng đâu. Còn để cho ta trước mặt mọi người học chó sủa, không gọi vang dội, không để cho ta bàn dưới. Chương 1337, tháng thiên nửa điểm chương 1337, tháng thiên nửa điểm Thành Bạch Vân trên mặt bất động thanh sắc. Đây là tu vi của hắn. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước sắc không thay đổi. Nhưng là, nội tâm đã sớm tràn lan, hắn ý thức đến đây là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Nếu như Thành gia cùng Lý Tín có thủ, vậy bây giờ Lý Tín trong tay có được một tấm có thể uy hiếp được Thành gia át chủ bài. Hắn mỉm cười, nói, Lý Tín, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta phi thường thưởng thức ngươi, ngươi là ta cực kỳ xem trọng người trẻ tuổi. Thực không dám dâu dếm, ta cố ý vun trồng ngươi. Ngươi trước tiên có thể đi Tây Hà quá độ, sau đó trở lại Giang Đông. Quách Hướng Hoa lúc trước có được cái gì, ngươi liền có thể có được cái gì. Lý Tín nhìn xem Thành Bạch Vân, hắn rất kiên định, đây đều là rất tốt điều kiện. Nhưng là ta không cần. Ngươi có thể cùng ta giảng một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hoặc là nói, ngươi cùng Thành gia gặp phải đấy là cái gì? Thành Viễn Hàng là con của ngươi đi. Năm đó, ta đảm nhiệm Giang Đông tỉnh chú kinh bạn phó chủ nhiệm, Diêm Phong đến kinh thành làm việc, hắn tại Giang Đông tỉnh chú kinh bạn thiết yến, mở tiệc chiêu đãi nào đó các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo chủ yếu, mời được các ngươi Thành gia mấy người, trong đó có một cái chính là Thành Viễn Hàng. Trong bữa tiệc, ta mời rượu trước kính Diêm Phong. Thành Viễn Hàng nổi trận lôi đình, nói ta không bán phân phối các ngươi Thành gia làm chó, còn để cho ta học chó sủa. Trang diện một lần xấu hổ. Nào đó các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo chủ yếu hòa giải, để cho ta phạt rượu ba chén tính toán. Con của ngươi lại không dung tha, không chỉ có để cho ta phạt rượu ba chén, còn tiện tay nhặt được một cái mốc mèo khoe tây. Nói cái gì ta là nông dân hải tử, để cho ta ức khổ tư điểm, nhận rõ chính mình giai cấp. Lý Tín giảng đến đoạn chuyện cũ này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi. Lúc kia, hắn liền thề, nhất định phải trả thù Thành gia, nhất định phải làm cho không chỉ có không giúp chính mình nói chuyện, còn trợ trụ vi ngược Diêm Phong trả giá đắt. Hiện tại, Diêm Phong bị bắt. Đồng thời, hắn trả lại cho Thành gia một cái mấu chốt một kích. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý thắng lợi dáng tươi cười. Thành Bạch Vân nghe chút Lý Tín đoạn văn này, hắn cũng là nổi trận lôi đình, tức giận tới mức phát run. Hắn không nghĩ tới lại là duyên cớ như vậy, Thành Viễn Hàng tên Vương bắt đạn này chuyện tốt một chút không làm, trong lúc vô hình đắc tội bao nhiêu người, cái này nếu là cho phương xa mang đến phiền phức, không thể không làm thì hắn. Lý Tín, Thành Viễn Hàng là ta không thành khí nhất nhi tử, ta mặc dù đối với hắn chặt chẽ quan hàn giáo, nhưng hắn vẫn ở bên ngoài rêu rao, đắc tội không ít người. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn, ta để tên xuất sinh này lập tức đến Giang Đông đến, để hắn quỳ xin lỗi ngươi. Thành Bạch Vân phi thường quả quyết nói ra. Lý Tín khoát khoát tay, hắn nói, không cần. Thành Lão, ta không cần cái này xin lỗi. Tương phản, ta phải nói xin lỗi ngươi. Ngươi vừa rồi hỏi thăm ta Quách Thành sự tình, ta cho ngươi biết, Quách Thành ta đã mang đến Tiên Nam thị thị công an cục. Ta trả lại cho lái xe, Tô Hi số điện thoại. Tô Hi cùng Quách Thành mẹ đẻ Trương Thư Nhã là quen biết. Liên để mẹ con bọn hắn đoàn viên đi. Thành Bạch Vân nghe nói như thế, hắn rốt cuộc không tìm được, trong con mắt hắn đều xuất hiện bối rối, tim đập tần suất tại kịch liệt gia tốc. Mà Lý Tín đả kích vẫn còn tiếp tục. Quách Hướng Hoa phụ mẫu căn bản không biết hắn cháu trai ruột là Thành Viễn Phương nhi tử. Quách Hướng Hoa rất trung thành, hắn là một cái tình nguyện chết cũng không nguyện ý cho Thành Viễn Phương thêm phiền phức người, hắn làm sao lại đem dạng này bí mật báo cho những người khác đâu? Hắn đã từng cùng ta nói qua, Thành Viễn Phương giống như là đại ca của hắn lại như là phụ thân của hắn. Ta ngược lại thật ra rất kính nể Quách Hướng Hoa. Ta giống như hắn, đều là trọng cảm tình người, cho nên ta cùng hắn là bằng hữu. Ta cùng hắn đương nhiệm thê tử cũng là bằng hữu, ta là từ hắn đương nhiệm thê tử nơi đó phát giác được dấu vết để lại. Quách Hướng Hoa cũng không có năng lực sinh dục. Thành Bạch Vân cố gắng khống chế nét mặt của mình, nhưng nhịp tim tốc độ tại tăng lên. Hắn ý thức đến chính mình ngay tại đối mặt nhân sinh bên trong địch nhân lớn nhất. Hắn cho là mình lần này đến Giang Đông là cùng Tô Hi đối tuyến. Hắn thậm chí chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh của mình, cho Tô ra một kích cuối cùng. Hắn nghĩ tới chết tại Tô Hi trước mặt, dùng tử vong đi đánh ra cuối cùng một tấm vương bài. Nhưng mà, Tô Hi căn bản không có ra sân, Lý Tín liền đã để hắn sức đầu mẹ chán. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Diêm Phong bị bắt, là ta báo cáo, là ta cung cấp mấu chốt chứng cứ. Ta từ kinh thành triệu hồi Giang Đông đằng sau, ta ngay tại bố cục. Diêm Phong lái xe là người của ta, Diêm Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Cho nên, Diêm Phong làm những chuyện kia, ta đều nhất thanh nhị sở. Tô Hi lăng đầu thanh kia đến Giang Đông đằng sau, ta vẫn lợi dụng hắn. Ta biết, người này lực phá hoại rất mạnh. Ta vì cái gì cho Quách Hướng Hoa thông gió báo tin, không phải liền là hy vọng Tô Hi cùng các ngươi thành ra đòn khiêng lên sao? Lấy Tô Hi phá án năng lực, lại thêm ta âm thầm phối hợp, hắn khẳng định có thể cẩn thận thăm dò, tra ra cái này nghe giận cả người giết quan án cùng Thành Viễn Phương quan hệ. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới đâu? Quách Hướng Hoa vậy mà tự sát. Ai? Hắn cho vụ án này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng mà, trải qua ta nhiều phiên cố gắng, Thành lão, hiện tại vụ án này lại đem khởi động lại. Ta vừa rồi dùng cho Quách Hướng Hoa thông gió báo tin thẻ điện thoại, cho Tô Hi đánh một trận điện thoại. Ngươi đoán, Tô Hi sẽ làm như thế nào? Không không không, đừng nội. Lý Tín khoát khoát tay, hắn nhìn về phía Thành Bạch Vân, ngươi đoán, ta sau đó sẽ làm như thế nào? Thành Bạch Vân con ngươi trừng lớn, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn ý thức đến chính mình lại bị cái này Lý Tín trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Lý Tín nhiều thú vị nhìn Thành Bạch Vân một chút, sau đó hắn vặn ra trong tay bình nước suối khoáng, hắn uống một ngụm. Từ Tốn nói, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Còn có cái gì so tử vong càng có sức thuyết phục đâu? Còn có cái gì so tử vong càng có thể chứng minh vụ án này trọng đại đâu? Thành lão, ta còn nói cho ngươi một việc, ta vốn là không còn sống lâu nữa. Đúng rồi, ta trưng cầu ý kiến qua bác sĩ, múc meo khoai tây chứa đại lượng tác nhân gây ung thư độc tố. Nói đến chỗ này, Lý Tín chảy xuống hai giọt nước mắt, hắn trừng mắt Thành Bạch Vân, ngươi nói, ta muốn làm sao tha thứ Thành gia? Không chết không thôi. Thành Bạch Vân đã hoàn toàn minh bạch. Lý Tín mặc dù xuất thân cỏ rác, là một cái nông dân hải tử, nhưng là khi hắn áp lên sinh mệnh làm tiền đặt cược, lấy thân vào cuộc, tất nhiên thắng thiên nửa con. Thành Bạch Vân đã từng có cái kế hoạch, chính là chết tại Tô Hi trước mặt, dùng cái này bóp chết Tô Hi chính trị sinh mệnh, đồng thời thuận thế hoàn thành đối với Thành Viễn Phương sau cùng nắm nâng. Đáng tiếc, kế hoạch của hắn còn không có quyết định. Lý Tín đã ở trước mặt hắn trình diễn. Hắn nhìn xem Lý Tín cái mũi bắt đầu đổ máu. Mà lúc này, Lý Tín mở ra máy tính. Hắn ấn mở một cái video, tại kịch liệt ho khan phía dưới, hắn hư nhược nói ra, Thành lão, đây là ta tặng cho ngươi sau cùng lễ vật. Vừa rồi, ta và ngươi tất cả trò chuyện, bao quát ngươi cùng Quách Thành giao lưu, ta toàn bộ đều ghi chép lại. Ta phát đến nước ngoài trên website. Hiện tại đã có 3000 tổng lượt phát sóng. Ha ha, tin tức này lập tức liền sẽ ở toàn bộ thế giới lưu truyền. Còn có, ta chết ở trước mặt ngươi chuyện này là bận bịu không được. Ta uống độc dược chương 1338, Lý Tín tuyệt sát chương 1338, Lý Tín tuyệt sát phù phù. Lý Tín mới ngã xuống đất, thân thể của hắn còn tại rất nhỏ run rẩy, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng đều tại ra bên ngoài bốc lên máu. Đây là một cái kinh khủng cảnh tượng. Thành Bạch Vân kiến thức rộng rãi, trong núi thây biển máu xông ra người tới vật. Giờ phút này hắn cũng là hoàng hồn. Máy vi tính video tại phát ra hắn cùng Quách Thành nói chuyện hình ảnh, còn rõ ràng chụp tới hắn đưa tặng ngọc bội chẳng cảnh. Lại thêm, Lý Tín chết ở trước mặt mình. Thế tất yếu kinh động cảnh sát. Trước mắt, vô luận là Giang Đông tỉnh công an tính, hay là Thiên Nam thị công an cục đều không tại trong lòng bàn tay của mình. Thậm chí, toàn bộ Giang Đông đều đã bị Tô Hi nắm. Thành Bạch Vân cảm thấy trước nay chưa có bị động. Đây là trong nhân sinh của hắn nhất là tuyệt vọng thời khắc một trong. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, trái tim của hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn nghĩ tới đem người gọi tiền đến, đem Lý Tín xử lý sạch, nhưng là trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, run run rẩy rẩy cho Thành Viễn Phương đánh tới, phương xa, đem Viễn Hàng đánh một trận. Cấp tốc tìm người xử lý mạng bên ngoài ý kiến và thái độ của công chúng, tuyệt đối không có khả năng mở rộng, mạng bên ngoài video tên là Thành gia bí mật, Thành Phương xa con riêng Quách Hướng Hoa nguyên nhân cái chết trận tướng. Mặt khác, cảnh giác Tô Hi nhất định sẽ trở thành tâm phúc của ngươi hòa lớn. Bên đầu điện thoại kia Thành Viễn Phương phi thường mê bóng. Hắn cảm thấy không hiểu ra sao, hắn muốn hỏi thăm càng nhiều. Nhưng Thành Bạch Vân đã cúp điện thoại. Hắn dự cảm đến chính mình không có bao nhiêu thời gian. Hắn quyết định tự sát. Hắn quyết định uống xong đồng dạng độc dược, cùng Lý Tín đồng quy vu tận. Chỉ có dạng này mới có thể lật về một ván. Thế là, hắn cầm lấy Lý Tín để ở trên bàn bình kia màu vàng nhạt nước. Tay của hắn đang run rẩy. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình lại là chết như vậy, lại là bị dạng này một cái tiểu tốt vô danh bức cho chết. Viễn Hàng a Viễn Hàng, ngươi thật sự là cho chúng ta Thành ra đảo một cái hố to nha. Do dự mấy giây, trong đầu của hắn một trận tiềm hồi, nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ cao chót vót tuyết nguyệt, chuyện cũ từng màn, hắn cho là mình là cái nhân vật, bây giờ lại chết bất ức như thế. Thật muốn xuống dưới, nhìn thấy trước kia những cái kia kể vai chiến đấu chiến hữu, nên như thế nào trả lời? Không có chết tại địch nhân đạn phía dưới, lại là bởi vì che giấu chuyện xấu, giảm bớt ảnh hưởng mà tự sát. Hô, Thành Bạch Vân thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn cầm lấy cái bình, dứt khoát quyết nhiên ngửa đầu đốn bảo. Hắn từ từ rót một miệng lớn. Trong ngay mắt, một cô manh liệt mùi nước tiểu khai nước mũi mà ra. Vòm miệng của hắn, tiết hầu đến trong dạ dày đều tràn ngập một cô buồn nôn hương vị. Hắn cố nén nôn mửa dục vọng. Đây là độc dược gì, lại là loại này mùi lạ. Hắn cầm lấy cái bình xem xét, trên bình vậy mà viết một hàng chữ, Thành ra cao quý đến đâu, cũng muốn uống lao tử nước tiểu. Trong ngay mắt, một cô manh liệt khuất nhục bay thẳng Thành Bạch Vân đỉnh đầu. Cùng hắn trong bụng buồn nôn đan vào một chỗ, Thành Bạch Vân từ trên tâm lý đến trên sinh lý đều xa vào đến nhân sinh khó chịu nhất tình trạng. Lý Tín thậm chí ngay cả cái này đều tính tới. Tên xuất sinh này, Thành Viễn Hàng, ngươi hại chết cha ngươi nha. Thành Bạch Vân giận dữ công tâm phía dưới, vậy mà trực tiếp ngã xuống. Huyết áp của hắn đã không chịu nổi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thành Bạch Vân như cùng hắn yêu nhất kinh kịch bên trong diễn viên, hoàn thành một lần xinh đẹp cương thi quảng. Sau gáy của hắn ra bên ngoài bốc lên máu. Nghe được động tĩnh bên trong, ngoài cửa cảnh vệ viên cấp tốc chạy vào. Vừa tiến đến nhìn thấy thất khiếu chảy máu Lý Tín, lại thêm ngã vào trong vũng máu Thành Bạch Vân, hắn tranh thủ thời gian hô to, bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Mau tới. Mau tới, Thành lao ngã sắp xuống. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ lập tức vào. Hắn đối với Thành Bạch Vân tiến hành nhanh chóng cấp cứu, đồng thời trước tiên nặn ra Thành Bạch Vân miệng, đi đến nhét thuốc. Chỉ là đi đến nhét thuốc thời điểm, hắn bị mùi vị đó xông con mắt đều không mở ra được. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao có thể như vậy? Thành Bạch Vân biểu hiện sinh mệnh đạt được cứu vớt, nhưng là bảo vệ sức khỏe bác sĩ phi thường không lạc quan, hắn để cảnh vệ viên cấp tốc kêu gọi bệnh viện phụ cận. Hắn cho là Thành Bạch Vân cho dù tỉnh lại, cũng là người thực vật, hắn không cách nào thể diện vượt qua hắn quãng đời còn lại. Mà hắn đối với Lý Tín tiến hành kiểm tra, Lý Tín đã chỉ còn lại có một hơi, con ngươi của hắn đều đã bắt đầu tan rã. Kết hợp với hắn thất khiếu chảy máu, mà lại càng lưu càng đen dấu hiệu. Người này đã mất đi cứu giúp ý nghĩa. Tô Hi không có đi Quốc Tân quán, càng thêm không có tiếp nhận vụ án này. Là Lý Tấn Quách tự mình dẫn đội tiến về Quốc Tân quán, mặt khác phó bí thư tỉnh ủy Tào Vân Lai cũng đi. Nghe nói Trần Quang Sư biết được tin tức này, bệnh tim phạm vào, đội vàng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Lý Tín vậy mà chết tại Thành Bạch Vân trước mặt. Lý Tín là hắn tiếp thân bí thư, đại biểu cho hắn. Hiện tại lại náo ra chuyện như vậy, kinh thành khẳng định sẽ có chỗ hiểu lầm. Lúc đầu Trần Quang Sư bởi vì Tô Hi đại náo Giang Đông liền sức đầu mẹ chán, đã sớm muốn mặc kệ. Không nghĩ tới, thư ký của hắn Lý Tín vậy mà cho hắn chỉnh xuất dạng này một cái việc lớn. Lý Tấn Quách nằm mơ đều không có nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Làm quan sợ xảy ra nhất loại này tiên nga đen sự kiện. Ai có thể nghĩ tới tỉnh ủy phó bí thư trưởng sẽ chết tại Thành Bạch Vân gian phòng, mà lại Thành Bạch Vân còn ngất đi. Nghe nói, còn miệng đầy là nước tiểu. Đơn giản hoang đường cực độ. Toàn bộ Giang Đông đều phong tỏa tin tức này, chỉ có số ít cao tầng biết. Tô Hi tại cục công an thành phố nhận được Quách Thành, Quách Thành phi thường sùng bái Tô Hi, hắn hung hăng hỏi thăm Tô Hi các loại vấn đề, đại đa số liên quan tới như thế nào quét đen trừ ác. Đứa trẻ này có cái anh hùng động, rất tốt. Tô Hi tâm tình là phức tạp, nhưng hắn cùng Quách Thành trò chuyện rất vui sướng. Hắn giữ vững mặt ngoài vui vẻ. Lý Tín cùng hắn gọi cú điện thoại kia đằng sau, hắn đã đoán được sẽ phát sinh cái gì. Lý Tín tướng mạo trắng nõn, mang theo mắt kính bạc vàng, nhìn qua tư tư văn văn, người vật vô hại. Nhưng trên thực tế, Tô Hi phi thường rõ ràng, hắn tựa như là một đầu nút trong bóng tối gián độc. Hắn cực kỳ am hiểu ẩn nhẫn, một khi tìm tới cơ hội, tất nhiên là một kích chí mạng. Hắn vì mình kế hoạch báo thù lâu như thế, hắn khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn mới có thể triển khai hành động. Nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ tức hận. Lý Tín người này là có nó chỗ thích hợp, nếu như hắn không có kinh lịch những chuyện kia, lấy thông minh của hắn tài tình, dùng tại chính sử, hắn là có thể là dân chúng cùng quốc gia làm ra công hiến. Đáng tiếc A Tô Hi cùng Mã Cường Thắng nói chuyện điện thoại. Sau đó, hắn để Lý Tân Thiên tương Quách Thành bí mật đưa đến Mã Cường Thắng chỗ, Mã Cường Thắng lại mang theo Quách Thành tiến về một cái địa phương an toàn, tại đó cùng Trương Thư Nhã hội hợp. Đối với Mã Cường Thắng, Tô Hi là hoàn toàn tín nhiệm. Lý Tân Thiên hỏi Tô Hi, ta đi đưa đứa nhỏ này, ai tại bên cạnh ngươi? Tô Hi nói, ta hôm nay chỗ nào cũng sẽ không đi, ta đã thoái thác tất cả làm việc. Ta ngay tại cục công an thành phố các loại điện thoại. Các loại điện thoại? Lý Tân Thiên trong lòng có chút kỳ quái. Hắn không hỏi ra miệng. Hắn mang theo Quách Thành đi ra ngoài. Tô Hi rất rõ ràng, hôm nay nhất định sẽ có kinh thành điện thoại đánh tới. Chương 1339, Giang Đông chuyện làm xinh đẹp. Chương 1339, Giang Đông chuyện làm xinh đẹp. Thành Bạch Vân được đưa vào bệnh viện 2 giờ sau, Tô Hi nhận được đến từ kinh thành điện thoại. Là Ngô Đồng Tân đánh tới. Tô Hi, ta hiện tại ngay tại hướng lãnh đạo báo cáo làm việc, lãnh đạo muốn cùng ngươi trò chuyện. Tô Hi nghe được câu này, hắn vội vàng trả lời, tốt. Tô Hi đồng chí, Thành Bạch Vân sự tình, ngươi cảm kích sao? Vị lãnh đạo này thanh âm rất bình ổn, nghe không ra hỉ nộ, không có chút cảm xúc ba động nào. Tô Hi rất khó từ ngữ khí của hắn suy đoán hắn chân thực ý đồ. Đây là thượng vị giả vốn có năng lực. Tô Hi thành thật trả lời, lãnh đạo, tình huống cụ thể ta không biết, nhưng là ta đoán được. Chuyện này kinh động đến ngài, ta đoán Lý Tín đại sát suất đã chết. Thành Bạch Vân có lẽ sẽ bị tức đến nằm viện, thậm chí tử vong. Ngươi hiểu rất rõ Lý Tín, hay là ngữ khí bình ổn đặt câu hỏi? Tô Hi nói, Lý Tín hôm nay gọi điện thoại cho ta, hắn đem Quách Hướng Hoa nhi tử giao cho ta, còn nói hài tử này thân thế tồn tại đại bí mật. Trước mắt đã an bài hài tử này đi tìm hắn thân sinh mẫu thân. Cũng là trước đây Giang Đông giết quan án hiểm khích lúc trước nghi người Trương Thư Nhã ngươi tổ chức một chút ngôn ngữ, từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh giảng một lần. Có thể kết hợp ngươi suy luận. Lãnh đạo nói, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Tô Hi định định thần, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, lãnh đạo, phía dưới là cá nhân ta phỏng đoán. Hôm nay phát sinh chuyện này, ta từ Giang Đông giết quan án nói về. Bị giết tên quan viên kia là Thiên Nam thị lính Giang khu thường vụ phó khu trưởng Chu Văn Thầm, hắn là Quách Hướng Hoa vợ trước Trương Thư Nhã tình nhân. Ta đang làm để ý lần này ly kỳ vụ án trong quá trình, sự tình cũng không đơn giản. Ngay từ đầu chúng ta khóa chặt hung thủ giết người là Trương Thư Nhã, nhưng cái này hiển nhiên là khó mà cân nhắc được. Quách Hướng Hoa vợ trước dựa vào cái gì có thể ra lệnh cho Thiên Nam thị phó thị trưởng, cục trưởng thị công an cục dạng này đại quan cho hắn an bài sát thủ giết người đâu? Sau đó, ta thông qua Trương Thư Nhã một vị khác tình nhân tại cảng đều tìm đến Trương Thư Nhã. Lúc đó, Quách Hướng Hoa chính an bài sát thủ đối với Trương Thư Nhã tiến hành giết người diệt khẩu. Chúng ta tìm tới chứng cứ cùng người làm chứng, trở về Giang Đông. Đang điều tra rõ ràng đằng sau, cùng Ngô Đồng Tân đồng chí cùng một chỗ đem chứng cứ giao phó cho tỉnh ủy Trần Quang Sư đồng chí. Trần Quang Sư đồng chí tự mình an bài đương nhiệm tỉnh công an thính cục trưởng Hoàng Ngọc Thành bắt. Theo lý thuyết, bắt được Quách Hướng Hoa đem cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng lại tại bắt trong quá trình, Quách Hướng Hoa rủn sọt tự sát. Lúc đó, chúng ta cảm thấy phi thường kỳ quặc, phi tiêu chứng cứ, lại thêm Quách Hướng Hoa lưu lại sách nhận tội, cùng lúc đó Giang Đông quan trường một chút tình thế, thế là kết thúc điều tra và giải quyết, chuyển thành âm thầm điều tra. Hôm nay, ta xác nhận ngày đó là Lý Tín cho Quách Hướng Hoa thông gió báo tin. Bởi vì Lý Tín là dùng cho Quách Hướng Hoa gọi điện thoại loại kia thẻ gọi điện thoại cho ta, hắn đối với mình phạm tội sự thật thú nhận một trực. Hắn sở dĩ hướng Quách Hướng Hoa thông gió báo tin, là bởi vì hắn biết Quách Hướng Hoa là Thành Phương xa thân tín. Hắn muốn mượn tay của ta đi điều tra Thành Viết Vương. Nhưng hắn không nghĩ tới Quách Hướng Hoa như vậy trung thành Thành Viết Vương, tình nguyện lựa chọn tự sát, để vụ án điều tra đến hắn nơi này mới thôi. Căn cứ suy đoán của ta, lúc đó Lý Tín liền đã biết Quách Hướng Hoa động cơ giết người. Ta suy đoán, Quách Hướng Hoa sở dĩ muốn giết hại Trương Thư Nhã tình nhân Chu Vân Thâm, là bởi vì Chu Vân Thâm biết Trương Thư Nhã cùng Thành Phương xa bí mật. Lý Tín cùng Thành gia có cực sâu thù riêng, cứ việc ta không biết là cái gì, nhưng ta phi thường xác định. Bởi vì đang làm để ý Diêm Phong vụ án lúc, hắn cho ta cung cấp cực kỳ trọng yếu tình báo, Diêm Phong lái xe là người của hắn. Tô Hi giảng đến nơi này, hơi dừng lại một chút, nói tiếp, mặt khác, Lý Tín cùng ta trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều lần nâng lên không có cơ hội không có thời gian loại hình. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ dùng tử vong của mình đi xé rách Thành ra. Ẩn nhẫn như vậy người, tất nhiên đi cực đoan. Tô Hi nói xong. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh trầm mặc hơn 20 giây. Đôi này Tô Hi tới nói, là một cái thời gian dài dằng dặc. Hắn thậm chí nghe rõ ràng chính mình mỗi một lần nhịp tim. Bởi vì, tiếp xuống mỗi một câu nói cũng có thể quyết định hắn tiếp xuống làm việc phương hướng. Tô Hi nghĩ tới chính mình phải chăng quá mức thẳng thắn. Nhưng hắn cho là, chân thành, đánh minh bài mới là cùng lãnh đạo trung đụng bí quyết. Có rất ít người hướng ngươi dạng này báo cáo. Đầu bên kia điện thoại rốt cục truyền đến thanh âm, nếu vụ án này là giết quan án kéo dài, vậy ngươi liền tiếp tục âm thầm điều tra. Hơi dừng lại. Giang Đông sự tình, ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc. Đến tiếp sau một chút kết thúc hoàn thành công tác sau, liền trở lại kinh thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vụ án này, ngươi ở cách xa xa. Chính bọn hắn sẽ cho ra phương án giải quyết. Là, tốt, cứ như vậy. Kết thúc trò chuyện. Tô Hi trường trường thở phào một cái. Hắn vừa rồi vô cùng gấp gáp, sờ lên cái chán, thậm chí ra một chút mồ hôi. Tô Hi đã minh bạch sau đó phải làm thứ gì. Đây đã là chỉ rõ. Lại qua đại khái 20 phút đồng hồ. Nô Đồng Tân gọi điện thoại tới cho Tô Hi, Tiểu Hi. Lãnh đạo đối với ngươi phi thường hài lòng. Cũng chính là ngươi, đổi lại là người khác, như thế tràn ngập chủ quan ước đoán báo cáo làm việc, sẽ chọc cho bên trên không ít phiền phức. Chỉ là một cái. Ngươi là có hay không cùng Lý Tín cấu kết, liên hợp hành động. Ngươi liền thoát không khỏi liên quan. Lãnh đạo để cho ngươi không can dự, là vì bảo hộ ngươi. Tô Hi nói, ta xác thực không có. Nói thật, ta có chút bị Lý Tín nắm mũi dẫn đi cảm giác. Người này tính toán rất đáng sợ. Nô Đồng Tân nói, thế mà còn có ngươi không thể đoán được địa phương. Tô Hi cười cười. Hắn không phải là không có nghĩ đến. Nếu như nói Tô Hi cùng Lý Tín không có liên hợp hành động, vậy khẳng định là giả. Tô Hi cùng Lý Tín đều là người thông minh, bọn hắn tại ván này bên trong, lẫn nhau hiểm hộ che chở, có thể nói. Cực kỳ ăn ý Lý Tín lợi dụng Tô Hi cùng Thành Bạch Vân công nhiên giằng co, biến mất tại Thành Bạch Vân bên người. Tô Hi thì thông qua Lý Tín cung cấp một chút manh mối, đối với Thành Bạch Vân từng bước ép sát. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, Lý Tín nắm lấy cơ hội, đối với Thành Bạch Vân hoàn thành một kích chí mạng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Ta hôm nay buổi chiều bay Giang Đông, còn có một số những ngành khác lãnh đạo. Đây là một việc đại sự. Ta dự đoán Thành Viễn Phương cũng sẽ đến Giang Đông. Hiện tại, ngoại cảnh trên website video đều có chút chạy tới trong nước, Thành Viễn Phương đã an bài phong cấm, nhưng giấy là không gói được lửa. Nô Đồng Tân nói, cái kia Quách Thành là cái nhân vật mấu chốt, muốn bảo vệ tốt. Nhưng là, cũng không thể vận dụng phía quan phương lực lượng, khảo nghiệm này trí tuệ của ngươi. Ta đã an bài xong xuôi. Tốt. Cái kia đến Giang Đông, chúng ta liền không thấy mặt. Nô Đồng Tân cúp điện thoại. Tô Hi bước bước lông mày. Hiện tại Giang Đông một mảnh gió êm sóng lặng, cứ việc có ít người thông qua Internet thấy được đoạn video kia. Nhưng người nào cũng không thể đoán được vậy mà phát sinh điên cuồng như vậy sự tình. Tô Hi đứng người lên, duỗi lưng một cái. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo. cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Tào Vân đến đánh tới. Chương 1340, ai dám tiếp cục diện rối rắm. Chương 1340, ai dám tiếp cục diện rối rắm. Tô Hi do dự một chút, hắn vừa cùng lãnh đạo thông xong điện thoại, lãnh đạo nói tới kết thúc làm việc, chính là Tào Vân Lai cùng Trử Bệ Minh. Đây đều là đã tại sinh tử mỏng bên trên vẽ nhất người, nghề nghiệp của bọn hắn tiếp sống đã kết thúc, hiện tại chỉ là các loại một cái thời cơ thích hợp đem bọn hắn mang đi. Từ một loại nào đó tình huống tới nói, Tô Hi tại Giang Đông làm việc đã viên mãn hoàn thành, chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình Giang Đông hành trình là lấy giết quan án bắt đầu, lại lấy giết quan án làm kết thúc, hoặc là nói khởi đầu mới. Từ nơi sâu xa, tựa hồ là một cái vòng tròn. Tô Hi nhấn xuống nút trả lời. Tào Vân Lai thanh âm truyền tới, "Tô Hi đồng chí, Tiêu Ân Hầu một đám đã hoàn toàn bị tóm sao? Hắn người này xảy ra chuyện là sớm muộn còn có Tiêu Hoài Viễn, hắn có thể nói việc gác bất tận, phạm vào tội lỗi chồng chất tội nghiệp." Tào Vân Lai nghĩa chính ngôn tử, thao thao bất tuyệt. Hắn giảng rất nhiều, đơn giản chính là đường hoàng giảng một chút bỏ đá xuống giếng nói. Tô Hi lười nhắc nghe, chờ hắn thao thao bất tuyệt giảng 3-4 phút đồng hồ, Tô Hi mới nói, "Tào thư ký, Tiêu Ân Hầu, Tiêu Hoài Viễn bản án là kinh thành kỷ ủy đang làm. Ta là bất kể những này." A Tào Vân Lai lên tiếng, nhưng hắn căn bản không tin. "Cái gì kinh thành kỷ ủy? Toàn bộ Giang Đông đều biết, ngươi Tô Hi chính là kinh thành kỷ ủy, ngươi nói tính. Mà lại, mọi người đều biết là ngươi tự mình dẫn đội đi bắt Tiêu Hoài Viễn, cũng là ngươi tự mình đi Tiêu Viên. Chỉ là..." Tào Vân Lai cũng không thể điểm phá. Tào Vân Lai hiện tại mặc dù là tỉnh ủy phó thư ký, nhưng là tại Tô Hi trước mặt, hắn nửa điểm cũng không dám có khí phách. Trước kia người cứng rắn rất nhiều. Hoàng Ngọc Thành không có khí phách sao? Diêm Phong không có khí phách sao? Hiện tại thế nào? Không đều đi vào sao? Tiêu Ân Hầu cũng không có khí phách, nhưng hắn thâm căn cố đế, bây giờ cũng bị Tô Hi đưa vào bao mềm phòng. Mà nhất có khí phách còn thuộc Thành Bạch Vân. Theo lý thuyết, Thành Bạch Vân vô luận từ chỗ nào cái vĩ độ đều có thể đem Tô Hi nhấn trên mặt đất ma sát. Có thể hết lần này tới lần khác. Thành Bạch Vân bây giờ lại mất đi, Giang Đông thầy thuốc giỏi nhất dùng tốt nhất thiết bị tại cứu rút, nhưng là tất cả bác sĩ đều đang bày tỏ, Thành Bạch Vân cứu rút trở về xác suất rất thấp, cho dù cứu rút trở về, đại não cũng sẽ mất đi 90 công năng. Còn kém không có nói thẳng, là cái người chết sống lại. Thành gia hiển nhiên còn muốn tận cuối cùng một phần lực, bọn hắn từ kinh thành khẩn cấp điều động bác sĩ tới. Thành gia tử tôn cũng từ cả nước các nơi hướng Giang Đông đổi. Loại đại gia tộc này đều phi thường rõ ràng, lão nhân tại, quyền thế ngay tại. Lão nhân không có ở đây, vậy dĩ nhiên là một đời không bằng một đời. Quân tử chi trạch, nam thế mà chém. Đương nhiên, Thành gia còn có Thành Viễn Vương banh ra cờ. Thế nhưng là, nghe nói Thành Viễn Vương cũng vượt vào trong đó. Lý Tín cầm tóc của hắn đi tìm Thành Bạch Vân đàm phán, đồng thời tại Thành Bạch Vân trước mặt tự sát, tươi sống làm tức chết Thành Bạch Vân. Hiện tại mạng bên ngoài khắp nơi đều là video. Tào Vân Lai nhìn, hắn biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu không giải thích thế nào Quách Hướng Hoa dạng này tương lai tươi sáng tuổi trẻ quan viên muốn bước lên kinh người như thế phong hiểm sai sử cục trưởng thị công an cục đi giết người đâu? Mà lại, Quách Hướng Hoa còn tại vụ án phát sinh đằng sau lựa chọn tự sát, tất nhiên là tại ẩn giấu cái gì. Huống chi, tại Lý Tín ghi lại đoạn video kia bên trong, Thành Bạch Vân cơ hồ đã chỉ rõ sự thật kia, Thành Viễn Vương cùng Quách Hướng Hoa vợ trước sinh ra một cái con riêng. Con riêng loại chuyện này đối với các cao quan tới nói, là một kiện có thể lớn có thể nhỏ sự tình. Không lên cái cân, mọi người không thảo luận, vậy chuyện gì đều không có. Nhưng một khi có người nói ra, đồng thời xuất ra chứng cứ rõ ràng, nghiêm túc truy cứu, tiền đồ tất nhiên chịu ảnh hưởng. Cán bộ cất nhắc tuyển hạng bên trong, gia đình nhân tố, sinh hoạt tác phong cũng là khảo sát hạng. Tào Vân Lai hiện tại cũng không có hiểu rõ, vì cái gì Lý Tín phải dùng sinh mệnh mình làm đại giới đi làm thành ra. Hắn càng thêm không có hiểu rõ chính là, hắn là thế nào để Thành Bạch Vân uống xong hắn nửa ấm nước tiểu. Cái này nghe vào không thể tưởng tượng. Hiện tại tỉnh công an tính người bên kia ngay tại điều lấy quốc tân quán màn hình giám sát, hết lần này tới lần khác bên trong phòng không có. Lý Tín một mệnh ô hô, cho Trần Quang Sư lưu lại một cái cục diện rồi dám. Trần Quang Sư ở văn phòng nghe được tin tức này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng chính là bí thư ở đây, cấp tốc cho hắn uống thuốc, đồng thời tranh thủ thời gian kêu xe cứu thương. Nếu không cũng có khả năng cứ đi như thế. Tình thế bây giờ nhìn, Giang Đông đã hoàn toàn đại loạn. Trần Quang Sư khẳng định không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu. Nếu như là Dĩ Vãng, Tào Vân Lai khẳng định là muốn hướng lên tích cực tranh thủ tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, Giang Đông loạn thành dạng này, Tô Hi kẻ sát thần này tọa trấn Giang Đông. Tào Vân Lai chỉ muốn bình an rơi xuống đất. Hắn nửa điểm tấn thăng tâm tư đều không có. Hắn càng nghĩ, bấm Tô Hi điện thoại. Hắn nói một đoạn lớn Tiêu Ân Hầu ra sự tình. Cái này đều không phải là trọng điểm. Rốt cục, hắn hay là lấy hết dũng khí, nói, "Tô Hi đồng chí, ta có kiện sự tình phải cùng ngươi nói." Mặc dù bây giờ Giang Đông tỉnh nội nghiêm ngặt khống chế tin tức, cực hạn tỉnh ủy thường ủy bên trong mấy người biết, nhưng ta cho là chuyện này có lẽ phải cùng ngươi thông khí. Tô Hi nghe chút Tào Vân Lai lời này, liền biết hắn muốn nói cái gì. Hắn là không nghĩ tới, Tào Vân Lai cũng dám trái với tổ chức kỷ luật, hướng mình truyền đạt dạng này tin tức. "Tào thư ký, trái với kỷ luật sự tình không thể làm. Ngài dám nói, ta cũng không dám nghe a." Tô Hi huyện chuyển cự tuyệt. Liên quan tới chuyện này, Tô Hi chỗ nào cần phải hắn đến thông báo. Có thể nói, toàn bộ Giang Đông Tô Hi cái thứ nhất biết. Lý Tín động thủ trước đó, liền cùng Tô Hi thông qua khí. Mà lại, Tô Hi cùng Giang Đông tỉnh ủy những này con ruồi không đầu so ra, hắn rõ ràng hơn chuyện xử lý phương hướng. Từ mở đầu đến phần cuối, Tô Hi bị bất luận kẻ nào đều rõ ràng không trái với kỷ luật. Tào Vân Lai nói, "Ta tin tưởng Tô Hi đồng chí cũng sẽ không đi ra bên ngoài nói loạn. Ngươi biết không, Tỉnh ủy Trần Quang Sư thư ký đã đưa đi bệnh viện, hắn xác suất lớn không có khả năng tiếp tục giải chức. Đây cũng là Tô Hi không biết tin tức, hắn hỏi, hắn thế nào? Trần Quang Sư tiếp thân đại quản gia Lý Tín chết, uống thuốc độc tự sát, tại Thành Bạch Vân thành lão gian phòng thất khiếu chảy máu mà chết. Thành lão cũng trọng độ đã hôn mê, xác suất lớn là cứu giúp không trở lại, nhiều lắm thì duy trì biểu hiện sinh mệnh. Không có ý nghĩa. Trần Quang Sư biết được tin tức này, tại chỗ dọa đến bệnh tim, cao huyết áp cùng một chỗ phạm vào. Khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu giúp, hắn ngược lại là có thể nhặt về một cái mạng, nhưng Giang Đông gia nhiều chuyện như vậy, nhất là Lý Tín sự tình, hắn thoát ly không được trách nhiệm. Tô Hi nghe xong, trầm mặc 2 giây. Cố ý trêu chọc Tào Vân Lai, "Tào thư ký, vậy ngươi cơ hội tới, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nâng cao một bước." Tào Vân Lai tại đầu bên kia điện thoại đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như phản phất muốn đem óc đều lắc đều đặn, hắn nói, "Tô Hi đồng chí, hiện tại Giang Đông sạp hàng không người nào dám tiếp. Ta hiện tại chỉ muốn bình an rơi xuống đất." Hắn lời này vừa nói xong, dừng lại một chút, giảng, "Tô Hi đồng chí, Thành Viễn Vương cho ta máy riêng điện thoại tới. Nếu không, ngươi đừng lên tiếng, ta ấn dành tay." Tô Hi không nói gì, ngầm đồng ý chương 1341, ta tránh hắn phong mang. Chương 1341, ta tránh hắn phong mang. Tào Vân Lai đồng chí, ta là Thành Viễn Vương, trước mắt Giang Đông tỉnh điều tra tình huống tiến triển đến đâu một bước. Thành Viễn Vương mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Tào Vân Lai trả lời, trước mắt quốc an, ngành công an đều đã tham gia. Trước mắt còn không rõ ràng Lý Tín động cơ, nhưng có thể xác định là sự tình này ảnh hưởng phi thường ác liệt, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta Giang Đông tỉnh ủy cao độ coi trọng sự kiện này, vì để tránh cho tình thế mở rộng, đã tiến hành trình độ nhất định quản chế, nghiêm cấm tiết lộ phong thanh. Tào Vân Lai nói một trận lời nói khách sáo, không có dinh dưỡng giá trị. Thành Viễn Vương nói thẳng, ta hỏi ngươi một câu, Tô Hi cùng Lý Tín là quan hệ như thế nào? Thành bí thư, theo ta được biết, Lý Tín cùng Tô Hi hai người là cựu nhân, quan hệ bọn hắn cực kỳ ác liệt. Lý Tấn Quách đi nhậm chức lần kia, đang cán bộ đại hội hậu trường phòng học nhỏ, Tô Hi cùng Lý Tín bởi vì khoe miệng trực tiếp đánh lên. Hay là ta đi Trần Quang Sư thư ký nơi đó làm giải thích? Tào Vân Lai hồi đáp. Hắn câu nói này để bên đầu điện thoại kia Thành Viễn Phương lâm vào trầm mặc, hắn hỏi, có khả năng hay không là cố ý diễn trò? Thành bí thư, máu đều đánh tới. Ngài khả năng không biết Lý Tín tại Giang Đông quan trường phong bình, hắn lấy ngang ngược chứ danh, thường thường tự xưng hai hào lãnh đạo, ỷ vào Trần Quang Sư đồng chí danh khí, rất nhiều phó tỉnh cấp cán bộ hắn đều không có để vào mắt. Hắn cùng Tô Hi tính cách tương xung, là rất khó diễn kịch. Tào Vân Lai nói như vậy đạo. Thành Viễn Phương tại đầu bên kia điện thoại khẽ gật đầu. Tô Hi kiệt ngạo bất tuần hắn là biết đến, nếu như Lý Tín là cái ngang ngược người, vậy cái này hai người tất nhiên là thế thành nước lửa. Mặc dù hắn chán ghét Tô Hi, nhưng đối với Tô Hi phẩm hạnh là tín nhiệm. Hắn không tin Tô Hi sẽ cùng một cái cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người người liên thủ diễn kịch. Thành Viễn Phương tại chuyện xảy ra sau dậy đặt gọi điện thoại, nhiều mặt câu thông. Hắn muốn xác nhận một sự thật, đó chính là Tô Hi cùng chuyện này không có quan hệ. Hiện tại Giang Đông kẻ nguy hiểm nhất là Tô Hi, chỉ cần Tô Hi không có tham gia vào, cái kia hết thảy đều còn tại khống chế ở trong. Mạng bên ngoài video đã bị hắn thông qua quan hệ loại bỏ, trong nước internet mặc dù có linh tinh lưu truyền, nhưng toàn thân là tại phạm vi có thể khống chế, sẽ không tạo thành phạm vi lớn truyền bá sự cố. Trên thực tế, trong video mỗi một tấm hình ảnh hắn đều nhìn qua. Thành Bạch Vân tại trong video cũng không thừa nhận Quách Thành là hắn cháu trai, mặc dù mọi người đều có thể thông qua Thành Bạch Vân nói chuyện cảm nhận được phần cảm tình kia. Có thể hiện nay hết thảy đều chết không đối chứng. Chẳng lẽ Thành Viễn Vương còn biết phối hợp đi làm thân tử xem xét sao? Tào Vân Lai đồng chí, nhất định phải xử lý tốt lần này vụ án. Nhất định không có khả năng tạo thành bất luận cái gì phong ba, bảo trì loại tin tức này phong không cường độ. Thành Viễn Vương nói, Trần Quang Sư vị trí ngồi không vững, ngươi phải làm cho tốt tương quan chuẩn bị. Ta sẽ thay ngươi nói nói. Thành Viễn Vương cho Tào Vân Lai một cái minh xác cảm chỉ. Tào Vân Lai mau nói, ta ơn Thành bí thư, ta nhất định càng thêm cố gắng. Tốt tốt tốt. Thành Viễn Vương cúp điện thoại. Tô Hi nghe bọn hắn hoàn chỉnh đối thoại, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Thành Viễn Vương bất quá cũng như vậy, đều là thổi phồng lên. Một cái ngay cả gia đình đều quản lý không được người, làm sao có thể làm ra cái gì công tích vĩ đại? Nếu như dựa theo Tào Vân Lai giảng pháp, Thành Bạch Vân đã tiến vào chuẩn trạng thái tử vong. Vậy được nhà. Tô Hi đồng chí, Tào Vân Lai nhỏ giọng nói ra. Ta nghe được. Không có chuyện gì, liền đến này là ngừng đi. Tô Hi nhẹ nhàng trả lời. Tô Hi đồng chí, ta là muốn cùng ngươi nói. Thành Viễn Vương người này lang tâm cầu phế, hắn muốn thông qua Tây Hà tỉnh cùng Giang Đông tỉnh cán bộ giao lưu đưa ngươi điều đi Tây Hà. Ta nhìn hắn rất có thể đem hắn phụ thân sổ sách tính ở trên thân thể ngươi. Tào Vân Lai còn rất quan tâm Tô Hi. Tô Hi cười, hắn nói, Tào thư ký, đôi này Giang Đông quan viên tới nói là một chuyện tốt. Ta tại Giang Đông làm việc đã hoàn thành, đi Tây Hà cũng không có gì không tốt. Đến lúc đó nếu như cần ngươi ký tên, ngươi nhớ ký đồng ý, tạo thuận lợi. Tào Vân Lai sững sờ, hắn nói, Tô Hi đồng chí, Thành bí thư hắn ta cần tránh hắn phong mang sao? Tô Hi câu này hỏi lại để Tào Vân Lai thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng kết thành xương. Giờ phút này, hắn hiểu được cái gì gọi là chủ nghĩa lãng mạn tinh thần, cái gì gọi là biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi. Tô Hi loại này phong khoáng, là phổ thông quan viên mãi mãi cũng học không được. Bởi vì Tô Hi từ đầu đến cuối hắn liền không e ngại thượng cấp, mà lại từ Tô Hi góc độ xuất phát, Thành Viễn Phương muốn làm ta, chẳng lẽ ta liền không muốn làm Thành Viễn Phương sao? Đúng đúng đúng. Tào Vân Lai liên tục xưng là. Hắn tại Tô Hi trước mặt, nghiêm nhiên đã là hạ vị giả thân phận. Tô Hi cùng hắn giảng hai câu nói, liền cúp điện thoại. Tô Hi để điện thoại di động xuống, tiếp tục suy nghĩ. Không đầy một lát, Vương Bân Hoa tiến đến, hắn đối với Tô Hi nói, Tiểu Định Vĩ một mực không phối hợp làm việc, điên cuồng kêu gào. Tô Hi nói, không cần phải để ý đến hắn. Thị kỷ ủy công văn liên cơ quan tiếp hảo làm việc. Vương Bân Hoa lại báo cáo, Tô thư ký, ta nghe nói Quốc Tân quán bên kia ra cái đại án tử, tỉnh tính bên kia đi không ít người. Tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng là nghe nói tựa như là cùng một vị nào đó thành ra có quan hệ. Đây là Vương Bân Hoa hồi báo trọng điểm. Vương Bân Hoa là Tô Hi một tay để bạt đi lên. Hắn cùng Tào Vân Lai không giống với. Tào Vân Lai tìm đến Tô Hi nói chuyện, chủ động để lộ bí mật. Trên bản chất là muốn coi đây là điều kiện, đổi lấy Tô Hi tín nhiệm, hoặc là nói mở một mặt lưới. Vương Bân Hoa lại là cho là tin tức này khả năng đối với Tô Hi hữu dụng, cho nên tranh thủ thời gian tới. Tô Hi nói, Lão Vương, loại án này nếu cùng chúng ta không quan hệ, cũng đừng có nắm ở trên người mình. Cục Công an thành phố trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là đem Tiêu Hoài Viễn thiệp hắc liên quan ác tập đoàn tất cả phạm tội sự thật điều tra rõ thẩm tra, đem trải qua nhiều năm như vậy oan án để lọt án toàn bộ về chính. Là Vương Bân Hoa vội vàng ứng thanh. Vương Bân Hoa lui ra ngoài sau, Tô Hi tiếp tục suy nghĩ, tâm tình của hắn là vui sướng. So sánh dưới, Thành Viễn Phương tâm tình lúc này là hề vải là mê bóng. Hắn ngay tại chạy vội tiến về Giang Đông tỉnh Y Lỉa viện trên đường, từ nhận được Thành Bạch Vân điện thoại một khắc này, hắn liền nhanh chóng triển khai làm việc. Chỉ là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái thứ hai từ Giang Đông đánh tới điện thoại nói cho hắn biết, phụ thân hắn đã tiến vào chiều sâu hôn mê, tình huống cực kỳ không lạc quan. Lại kỹ càng hỏi, lại là để một cái tiểu tốt vô danh nói thẳng. Càng thêm làm hắn cảm thấy tức giận là, hắn lấy được trong tin tức, lại còn có phụ thân hắn uống nước tiểu nội dung. Đây là một kiện cực kỳ khuất nhục sự tình. Cái này Lý Tín nếu như còn sống, hắn nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Lý Tín liên cho bọn hắn trả thù cơ hội đều không có. Cái này Lý Tín đến cùng chúng ta thành ra có thủ gì oán gì? Thành Viễn Vương cắn chặt hàm răng, hắn có hoài nghi đối tượng, Thành Viễn Hàng. Tại Thành Viễn Hàng cùng cháu gái Chu Cẩn lập nghiệp trước đó, hắn một mực là gia tộc bại hoại, ngôi sao tai họa. Rất có thể chính là hắn xung họa. Nếu không lão gia tử cuối cùng một trận điện thoại, làm sao lại để cho mình sắp thành đi xa thu thập một trận? Lão gia tử hết thảy bàn giao ba chuyện, mạng bên ngoài video, Tô Hi, còn có đánh thành đi xa. Chương 1342, thành đi xa ký ức chương 1342, thành đi xa ký ức người thành gia tề tụ tại Giang Đông Y Lỉa viện trong phòng bệnh, Thành Bạch Vân đã bị chen vào các loại cái ống. Chuyên gia đã minh xác nói cho bọn hắn, chỉ có thể duy trì lão nhân ra biểu hiện sinh mệnh. Hắn mịt mờ đưa ra có thể từ bỏ trị liệu, để lão nhân càng tôn nghiêm càng thể diện rời đi. Bất quá, đối với thành gia tới nói, đây đã là phi thường không thể diện sự tình. Thành Viễn Hàng tại trong phòng bệnh la to, ta muốn giết người kia, hắn vậy mà để cho ta ba ba uống nước tiểu. Thành Tâm Du trừng mắt liếc hắn một cái. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Chu Cẩn cũng lôi kéo Thành Viễn Hàng quần áo, ra hiệu hắn không cần nói. Chuyện này đối với thành gia tới nói, đã là một chuyện cười. Dưới mắt phong ba đã tràn ngập ra. Thành Bạch Vân ở kinh thành trong vòng tròn có thể nói uy phong cả một đời, phút cuối cùng lại là như thế bất ức. Nếu là còn truyền ra cái gì uống nước tiểu nghe đồn, vậy được nhà những tử tôn hậu đại này coi như không ngóc đầu lên được. Thành Viễn Vương kiên quyết yêu cầu chữa bệnh đoàn đội toàn lực cứu chữa Thành Bạch Vân, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Thành Bạch Vân còn sống. Với hắn mà nói, Thành Bạch Vân còn sống, liền có thể phát huy tác dụng. Nếu như chết, rất nhiều thứ hoặc là nói rất nhiều ưu thế liền không có. Chí ít, cũng muốn sắp Thành Bạch Vân kéo tới năm sau. Như thế nào đi nữa đều muốn kiên trì một năm dưới. Từ trình độ nào đó tới nói, đôi này Thành Bạch Vân là một loại trà tấn, hắn mỗi một ngày đều đem phi thường thống khổ. Dùng bác sĩ lời nói tới nói, là không có chút ý nghĩa nào mà còn toàn không có tôn nghiêm còn sống. Giống như là mỗi ngày đều tại kinh lịch lăng trì. Thành Tâm Du, Thành Viễn Hàng các loại huynh muội đều cho rằng hẳn là từ bỏ trị liệu. Nhưng Thành Viễn Phương phi thường kiên định. Đối với Thành Viễn Phương tới nói, cái này không chỉ có việc quan hệ thành gia tôn nghiêm, còn liên quan đến thành gia tiền đồ. Nếu đều đã dạng này liền lại khổ một chút lao ra từ đi. Thành Bạch Vân khả năng chính mình cũng bất ngờ. Hắn muốn cho là mình uống nước tiểu đã là nhân sinh sỉ nhục nhất thống khổ nhất thời khắc, nhưng lại không biết tại sau này mỗi một giây đều thống khổ hơn. Mà lại, hắn còn gọi không ra, hắn thậm chí không có khả năng động một chút ánh mắt của mình. Nhưng là, hắn là có nhất định ý thức. Hắn có thể thoáng nghe được, có thể cảm nhận được người bên cạnh lui tới. Sống không bằng chết. Vậy đại khái chính là báo ứng đi. Thành Viễn Vương sắp thành đi xa kêu ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền trực tiếp buộc một tiếng cho Thành Viễn Hàng một bàn tay, lập tức phiến Thành Viễn Hàng mặt hiện năm ngón tay ấn. Lập tức, còn đạp Thành Viễn Hàng một cước. Thành Viễn Hàng bị đánh thất điên bắt đảo, hắn trừng trong mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Thành Viễn Vương. Ngươi có ý tứ gì? Phụ thân thời khắc cuối cùng đánh cho ta một chiếc điện thoại. Hắn nói cho ta biết, để cho ta đánh ngươi một chầu. Thành Viễn Vương đồng dạng tức giận trừng mắt Thành Viễn Hàng, nói, ngươi cùng Lý Tín đến cùng kết cái gì thù, để hắn như vậy không chết không thôi mai phục thành ra. Thành Viễn Vương lúc này tựa như là một đầu tức giận chó đực, hắn nói tới mỗi một chữ dùng đều là gầm nhẹ. Thành Viễn Hàng ngây ngẩn cả người, ta không biết cái gì Lý Tín Trương Tín, có quan hệ gì với ta, nói không chừng là của ngươi kẻ thù chính trị đâu. Thành Viễn Hàng trả đũa, từ nhỏ đến lớn, hắn đều ưa thích trốn tránh trách nhiệm. Thành ra đối với hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lý Tín một cái cán bộ cấp sở, phối cùng ta đỏ sức sao? Thành Viễn Vương lên cơn giận dữ, ngươi nói, ngươi hôm nay không đem vấn đề nói rõ, ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Nó mẹ nó, thành sự không có bại sự có dư cầu vật, thành ra bị ngươi hại thảm. Làm sao lại là ta hại thảm? Có quan hệ gì với ta? Ta bây giờ tại Việt Đông kinh thương, ta ngay cả kinh thành đều không có trở về qua, Giang Đông càng là cho tới bây giờ chưa từng tới, ta đi nơi nào đắc tội với người? Thành Viễn Hàng càng nói càng lẽ thẳng khí hùng, càng ngày càng bị quất, hắn cho là Thành Viễn Phương chính là đem lửa giận phát tiết trên người mình. Hắn thậm chí muốn nói một câu, nổi giận cùng giận chó đánh mèo người khác, bản thân liền là vô năng một loại biểu hiện. Nhưng lại sợ Thành Viễn Vương nổi điên, dứt khoát nuốt xuống. Ta không phải nói ngươi bây giờ, nói là ngươi trước kia. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi có biết hay không? Lý Tín cũng không phải một mực tại Giang Đông làm việc, hắn một lần là Giang Đông tỉnh chú kinh bạn phó chủ nhiệm. Con mẹ nó ngươi trước kia thường xuyên ỷ vào phụ thân tại Giang Đông quan hệ, đi Giang Đông tỉnh chú kinh bạn phòng ăn nhờ ở đâu? Có phải hay không lúc kia đắc tội người? Thành Viễn Vương giúp hắn nhớ lại. Thành Viễn Hàng khẽ nhíu mày, hắn nhớ tới. Các nơi chú kinh bạn đều có phòng ăn, là cả nước các nơi thức ăn ngon căn cứ. Thành Viễn Hàng thích ăn Giang Đông đồ ăn, cho nên thường xuyên đi Giang Đông tỉnh chú kinh bạn Giang Đông đại hạ đông sướng viên ăn cơm, mỗi lần đi cái kia ăn, vậy cũng là cho nợ. Giang Đông tỉnh chú kinh bạn bên kia biết Thành Viễn Hàng thân phận, cũng sẽ không cùng Thành Viễn Hàng so đo. Dù sao Thành Viễn Hàng người này, trong nhà quản cũng coi như nghiêm ngặt, không phải loại kia điển hình hoàn cố. Hắn liền chiếm chút món lời nhỏ, thường thường hô bằng gọi hữu đi qua ăn một bữa. Có thể hết lần này tới lần khác có một lần, hắn gọi một đám anh em đi ăn cơm. Lúc gần đi, nói là mới tới phó chủ nhiệm không phải để cho người ta đem đơn cho kết không có khả năng cho nợ. Thành Viễn Hàng nổi trận lôi đình, nhưng không tìm được người kia. Cuối cùng là bằng hữu trả hóa đơn, Thành Viễn Hàng ném đi mặt mũi lớn. Lại về sau, Diêm Phong đến kinh thành đến, còn mời hắn cùng một chỗ dự tiệc. Bởi vì lúc đó hắn cùng Hứa Gia còn không có ly hôn, lúc đó bộ môn giao thông lãnh đạo chủ yếu cùng Hứa Gia có giao tình. Trong bữa tiệc rốt cục đụng phải cái này phó chủ nhiệm, Thành Viễn Hàng trong ấn tượng người này dáng dấp rất trắng nõn, nhưng hắn tức sôi ruột, cho nên liền cố ý gây chuyện, để hắn nhớ lâu, miễn cho lần sau đến lại không thể ký đơn. Diêm Phong biết Thành Viễn Hàng tính tình, thuận Thành Viễn Hàng tiến hành tạo áp lực. Thành Viễn Hàng tiến bao xương trước cố ý về phía sau chủ chọn lấy cái khoai tây, quả thực là buộc cái này cái gọi là nông dân hải tử cho nuốt sống. Từ đó về sau, Thành Viễn Hàng đi đông sướng viên ăn cơm liền rốt cuộc không có mua qua đơn. Thành Viễn Hàng cho là mình chỉ là lược thi chứng trị, chính mình ném đi lớn như vậy mặt mũi, đều không có để cái này chú kinh bạn phó chủ nhiệm bức bỏ nó quan, chỉ là để hắn ăn một cái đất mới đầu ghi nhớ thật lâu. Cần phải như thế à? Ta đã rất nhân từ. Thành Viễn Hàng căn bản liền không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, nhưng đối với Lý Tín tới nói, lại là nhân sinh bên trong vô cùng nhục nhã. Lý Tín đối với việc này bên trong, từ đầu tới đuôi đều không có sai lầm. Hắn làm phó chủ nhiệm, đối với cấp dưới phòng ăn kiểm toán là chuyện đương nhiên, ăn cơm trả tiền càng là thiên kinh địa nghĩa. Đến trên bàn cơm, hắn tuân thủ bàn ăn lễ nghi, theo thứ tự mời rượu, càng là chính xác. Thành Viễn Hàng chỉ là bởi vì chính mình không có chiếm được tiện nghi, liền làm cái gọi là lược thi trừng trị. Dựa vào cái gì? Hiện nay, uống nước tiểu Thành Bạch Vân thống khổ nằm ở nơi đó, cũng chỉ là vừa bận mà thôi. Ngươi nghĩ tới? Thành Viễn Vương trừng mắt Thành Viễn Hàng. Thành Viễn Hàng tranh thủ thời gian lắc đầu, không có. Không có. Không có. Ta thật không biết. Thành Viễn Vương siết chặt nắm đấm làm bộ ẩu đả Thành Viễn Hàng, Thành Viễn Hàng tranh thủ thời gian ôm lấy đầu. Thành Viễn Vương nắm đấm cuối cùng vẫn là không có rơi xuống đi. Điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo, hắn cầm lấy xem xét. Sau đó trừng Thành Viễn Hàng một chút, nói, ngươi tốt nhất là chăm chú nghĩ lại, về sau lại cho Thành gia gây phiền toái, ta nhất định đưa ngươi đưa vào đi. Chương 1343, Quách Thông là một nhân tài. Chương 1343, Quách Thông là một nhân tài. Tô Hi cũng không quan tâm Thành Bạch Vân chết sống. Đây là Thành gia nhân quả. Bất quá, Tô Hi sau khi về đến nhà, hắn nhận được muội muội Chu Cẩn điện thoại. Chu Cẩn cùng Tô Hi quan hệ rất tốt, bọn hắn là cùng cha khác mẹ huynh muội. Chu Cẩn đoạn đường này đi tới, không thể rời bỏ Tô Hi, Tô Mộng Du, Vân Vũ Phi thậm chí Hồ Tiểu Lan trợ giúp. Chu Cẩn cũng là một cái phi thường cảm ơn người. Nàng hướng Tô Hi vân an, còn hỏi thăm Tô Hi có thời gian hay không, muốn mời Tô Hi ăn cơm. Ai nha, ngươi là người bận rộn, ta cũng là cái người bận rộn. Cơm cũng đừng ăn. Chờ thêm năm, mọi người tụ đứng lên náo nhiệt một chút. Tô Hi ngữ khí rất buông lỏng. Chu Cẩn nghe Tô Hi nói như vậy, cũng là nở nụ cười. Nói, vậy được, ta lần này đến Giang Đông, cố ý mang cho ngươi một chút khói tới. Đến lúc đó ta tìm người đưa đến ngươi phòng làm việc. Ngươi bây giờ là tại cái nào đơn vị nha? Tô Hi cười, Chu Cẩn, xem ra ngươi là không có chút nào quan tâm lão ca làm việc tình huống nha. Ta bây giờ tại thị kỷ bị đi làm. Ngươi cái này khói hay là đường tiện nữa, đến lúc đó người khác còn tưởng rằng ta dẫn đầu nhận hối lộ đâu. Ca, ngươi nhìn lời nói này. Được được được, ta ăn tết thả trong nhà đi, dạng này không coi là đút lót. Chu Cẩn phàn nàn đứng lên, nói, các ngươi những người làm con này, cũng thật sự là kỳ quái. Có ít người, hẳn không thể ngươi cho hắn tặng lễ đưa tiền, nói bóng nói gió để cho ngươi làm quan hệ xã hội. Ngươi đây, còn có ba ba, là sợ dính vào nửa điểm kinh tế văng lai. Ta lần trước đi Liêu Bắc, nói cho ba ba mang một ít thực phẩm chức năng, hắn cũng là một ngụm từ chối. Còn muốn ta nhất định không có khả năng tại Liêu Bắc mở rộng nghiệp vụ. Hiện tại Liêu Bắc phát triển tốt như vậy, chúng ta nhìn xem thật trông mà thèm. Có thể hết lần này tới lần khác trong nhà lão ngoan cố kia không cho phép chúng ta đi đầu tư. Tô Hi nói, tiền là kiếm lời không hết. Các ngươi làm xí nghiệp đừng nghĩ đến làm thành cự vô phách, nhất là bây giờ các ngươi là công ty lớn không cần tiền gì đều kiếm lời. Làm tốt chính mình hạch tâm nghiệp vụ, có chút tiền đến làm cho công ty nhỏ, sơ sang công ty đi kiếm tiền. Các ngươi có thể nhập cổ phần thôi, kéo theo phát triển thôi. Tô Hi câu nói này nói phi thường có lý. Chu Cần nghe xong, chăm chú gật đầu. Tô Hi lời như vậy, không chỉ có là cùng Chu Cần nói, cùng Tô Mộc Du, Vân Vũ Phi, Hồ Tiểu Lan bọn hắn đều nói qua. Công ty lớn đến trình độ nhất định, liền muốn có xã hội ý thức trách nhiệm. Không cần cùng dân tranh lợi, đừng nghĩ đến lũng đoạn kinh doanh, càng đừng nghĩ đến cái gì ngành nghề đều muốn bảo cuộc, tiền gì đều kiếm lời. Hai huynh muội hàn huyên hơn nửa giờ, thẳng đến Vân Vũ Phi điện thoại gọi tới. Vân Vũ Phi hỏi Tô Hi lúc nào đến Việt Đông đi, nàng dự tính ngày sinh nhanh đến hai thai tại Tết Xuân tiền hội xuất sinh. Đôi này Tô gia, Vân gia, Chu gia tới nói đều là một kiện đại hỷ sự, mà lại ý nghĩa phi phàm. Tô Hi tại thôi động hai thai chính sách rơi xuống đất chuyện này làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, mà hắn cũng dẫn đầu chứng thực chuyện này. Đôi này người tương lai miệng kết cấu là có một cái cực lớn trèo trống. Trên thực tế, Tô Hi còn có một cái tư tưởng, đó chính là sản nghiệp thăng cấp. Để trong nước sản phẩm từ thấp kèm theo giá trị biến thành cao kèm theo giá trị. Trước mắt đã bày biện ra xu thế này, nhất là chip sản nghiệp kéo theo. Sau đó, Tô Hi cho là quan trọng nhất chính là nghề chế tạo toàn diện thăng cấp. Đại Ninh bật khởi mạnh mẽ, kéo theo Đông Bắc công nghiệp nặng sản nghiệp khôi phục. Mà cái này còn xa xa không đủ. Tô Hi tin tưởng tiềm lực này, bởi vì tại Tô Hi hậu thế liền đã hoàn thành. Tô Hi hy vọng đem thời gian này tiến một bước sớm. Cùng Vân Vũ Phi hàn huyên hồi lâu, Vân Vũ Phi có bối rối, mới kết thúc trò chuyện. Tô Hi đưa điện thoại di động buông xuống, hắn biết rõ chính mình Giang Đông Tuế Nguyệt đã chuẩn bị kết thúc. Giang Đông là kinh tế phát đạt địa khu, chỉ cần quan viên nơi này không làm loạn, dân gian kinh tế sức sống nhất định có thể hoàn thành sản nghiệp thăng cấp. Tô Hi sau đó cũng sẽ cùng lính Giang khu Thường Kiến Tần, cùng tỉnh chính phủ Phùng Lĩnh Phong tiến hành nói chuyện lâu. Nếu quả như thật là đình chân tới đây, Tô Hi tin tưởng Giang Đông nhất định sẽ so trong trí nhớ cái kia Giang Đông tốt hơn, phong phú hơn đủ. Tô Hi ngủ một giấc, đồng hồ sinh học mới gọi hắn thức dậy, hắn sau khi rửa mặt, Lý Tân Thiên gọi điện thoại tới, Tô Hi ngồi lên Lý Tân Thiên xe đi chính phủ đại viện đi. Đi vào thị kỷ ủy tầng lầu, Thẩm Minh Ba đã đang đợi. Thẩm Minh Ba hiện tại nghiễm nhiên là thị kỷ ủy đại hồng nhân. Hắn từ khi làm Tô thư ký bí thư, mà lại Tô thư ký trong đêm bắt ngôn ngữ chèn ép hắn kiểu định vị đằng sau. Tất cả mọi người minh bạch, Thẩm Minh Ba đã là Tô Hi đồng chí thân ngoại hóa thân. Không chỉ có là thị kỷ ủy đồng chí rất tôn trọng Thẩm bí thư, liền ngay cả văn phòng thị ủy, chính phủ thành phố làm người nhìn thấy hắn đều là chủ động chào hỏi. Bí thư mặt mũi là lão bản cho. Tô Hi cường thế, Thẩm Minh Ba liền theo được nhờ. Tô thư ký, Tiêu Ân Hầu, Tiêu Hoài Viễn bọn người bị bắt, ở Thiên Nam quan trường tạo thành hành động không nhỏ. Có không ít người đem điện thoại đánh tới thị kỷ ủy đến, nói muốn tố giác Bạch Trần, còn có đến từ thủ. Thẩm Minh Ba nói, Tiêu gia thâm căn cố đế. Tô Hi gật gật đầu, từ trong tay hắn tiếp nhận vật liệu. Đối với hắn nói, ngươi đi cùng Hứa Chí Ba kết nối, nghiệp vụ phương diện nhất định phải nắm chặt thời gian thuần thục đứng lên. Là. Thẩm Minh Ba vội vàng đi. Tô Hi tiến vào phòng làm việc, không đầy một lát Quách Thông tới. Quách Thông vẫn là vẻ mặt tươi cười, ngây thơ chân thành bộ dáng. Hắn vừa tiến đến, trong không khí đều sinh động lấy một cỗ tươi mát hương vị. Tô thư ký, ta nói vừa mới làm sao đống nhiên có một cỗ tử khí đi về đông, ngay phòng làm việc bên này trong cửa sổ, chết xạ ra đến một đạo sáng chói sáng tỏ mà lại ấm áp lòng người quan mang. Nguyên lai là Tô thư ký tới. Tô Hi nói, Quách chủ nhiệm, ta phòng làm việc này dựa vào phía đông, ngươi thấy là Thái Dương Tô thư ký, ngài chính là ta Thái Dương. Ngài chính là chiếu rọi tại Giang Đông đại địa Thái Dương. Tất cả mọi người biết, Thái Dương vừa ra tới, những si mị võng lượng kia liền không còn chỗ ẩn thân, những yêu ma quỷ quái kia đều sẽ hiện ra nguyên hình. Tô thư ký, ngài biết dân chúng nói thế nào ngài sao? Nói ngài là thanh thiên a ngài đến một lần, Giang Đông liền sáng sủa ngài đến một lần, Giang Đông liền thanh tịnh. Quách Thông ngữ khí ngang dương nói, liền giống với hôm qua, ngài tự mình dẫn đội bắt chiếm cứ tại Giang Đông nhiều năm tiêu ra đội phạm tội. Bao nhiêu người vỗ tay bảo hay? Bao nhiêu người một người làm quan cả họ được nhờ? Vì cái gì tiêu gia phụ tử có thể nguy hại nhiều năm như vậy? Cũng là bởi vì Giang Đông trước đó không có ngài tòa chấn. Hiện tại tốt, ngài đã tới. Quách Thông quả thực là đang biểu diễn một đoạn thơ đọc diễn cảm. Tô Hi nói, lão Quách A, ngươi cái miệng này thật không đơn giản. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Tô thư ký, ta là tới hướng ngài báo cáo công tác. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại học tập ngài phương thức làm việc, được ích lợi không nhỏ. Nhất là ngài năm đó ở Trung Nam tỉnh Tinh Thành thị trưởng thành khu đảm nhiệm chính pháp ủy thư ký lúc chỉnh đốn chính trị và pháp luật công tác điều khoản, ta cho là thị chúng ta ban kỷ luật thanh tra hẳn là tiến hành chuyên hạng đổ tra làm việc, mà khác đối với phòng làm việc dườm ra khâu hẳn là tiến hành quyết đoán tinh giản. Tô Hi nghe chút Quách Thông lời này, lập tức cảm giác mới mẻ. Quách Thông không đề cập tới Thanh Hà, không đề cập tới Đông Minh, ngược lại là nâng lên trưởng thành khu làm việc. Điều này nói rõ hắn đối với mình hạ rất nhiều công phu nghiên cứu, hắn là chân chính dụng tâm. Mà lại, làm chuyên hạng đổ tra làm việc, đây cũng là Tô Hi suy nghĩ trong lòng. Không sai. Cái này Quách Thông là một nhân tài. Tô thư ký rất hài lòng. Chương 1344, Cao Hồng Dương đến tìm chương 1344, Cao Hồng Dương đến tìm Quách Thông không chỉ có là nói một chút mà thôi, hắn từ chính mình trong túi áo trên lấy ra phương án cụ thể. Hơn nữa còn nhằm vào thị kỷ ủy cơ quan tồn tại một chút tình huống làm phản hồi. Chi tiết bị di, trong đó rất nhiều kiến giải là phi thường độc đáo. Nhất là đối với ban kỷ luật thanh tra cán bộ ước thúc, nghiêm cấm uống rượu, có mặt mở tiệc chiêu đãi các loại. Càng là ghi vào Tô Hi tâm khảm bên trong. Tô Hi sau khi xem xong, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Thông. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập thưởng thức. Quách Thông cái này phó chủ nhiệm lập tức liền muốn biến thành chân chính thị kỷ ủy bí thư trưởng. Đúng lúc này, Tô Hi chuông điện thoại di động vang lên, là Cao Hành Dương đánh tới. Quách Thông liền vội vàng đứng lên muốn đi ra ngoài. Tô Hi đưa tay lưu lại hắn, bởi vì Tô Hi cùng Quách Thông còn có lời muốn nói. Hành động này đối với Quách Thông tới nói, không hề nghi ngờ là một loại độ cao thưởng thức cùng tín nhiệm. Hắn có một loại bị Tô thư ký xem như người một nhà cảm thụ. Cái này khiến nội tâm của hắn tràn ngập vinh quang cảm giác. Đây chính là Tô Hi đồng chí danh tiếng. Tô Hi đồng chí mặc dù vẫn đang làm nhất gian nan sự tình, nhưng vô luận có thể là đối thủ của hắn, vẫn là bằng hữu, hoặc là người xa lạ, đối với hắn phẩm cách đều là độ cao tôn sùng. Có thể có được Tô Hi tín nhiệm cùng coi trọng, sẽ cho người mang đến càng lớn vinh quang cảm giác. Cao Hành Dương gọi điện thoại tới không có chuyện gì khác, hắn chính là mời Tô Hi đến hắn phòng làm việc ngồi một hồi. Và hôm nay hội nghị thường ủy thị ủy trước khi bắt đầu đụng chút đầu. Cao Hành Dương có thể nhịn gần chết, hắn có quá nói nhiều muốn cùng Tô Hi giảng. Cái này đã chứng minh Tô Hi ở Thiên Nam thị địa vị. Cao Hành Dương làm tỉnh ủy thường ủy, thị ủy thư ký, đều muốn cùng Tô Hi đơn độc nói chuyện thiếm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô thư ký nghiễm nhiên đã là Thiên Nam quan trưởng đệ nhị đại cử đầu. Vượt xa Trử Vệ Minh. Tô Hi cùng Cao Hành Dương thông xong điện thoại, hắn đối với Quách Thông nói, "Lão Quách, ngươi những vật này viết rất tốt, ngươi lại quy phạm một chút, sau đó liền đối nội gửi công văn đi, chấp hành xuống dưới. Hai ngày nữa chúng ta thị kỷ ủy mở thường ủy hội nghị, muốn thành lập đổ tra công tác tiểu tổ. Ngươi bây giờ đi cùng mọi người thông thông khí, tìm hiểu một chút ý nghĩ của mọi người." "Là, đi, vậy ngươi đi bật điệu." Tô Hi đứng người lên, thuận tay cho Quách Thông đưa điều thuốc. Quách Thông thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian dùng hai tay tiếp tới. "Tô thư ký, ngài thật quá khiêm tốn người thân thiết. Đây là ta lần thứ nhất từ lớn như vậy lãnh đạo trong tay tiếp gói, điếu thuốc này đại biểu cho tín nhiệm của ngài đối với ta, cũng là đối với ta công tác một loại vô hình tốt dụng. Tô thư ký, ta nhất định giống căn này thuốc lá một dạng, là Tô thư ký, là trời Nam thị ban kỷ luật thanh tra làm việc tiêu đốt hầu như không còn." Tô Hi khoát khoát tay, hắn thuận tay kéo ra ngăn kéo, từ bên trong cầm một gói thuốc lá đi ra, ném cho Quách Thông, "Ngươi người này có thể chịu được đại dụng, được nhiều đốt một hồi. Hai ngày này thêm địa ban, nâng cao tinh thần chút." Quách Thông tiếp nhận gói thuốc lá này, nội tâm của hắn cảm động đến cực điểm. Tình cảm phong phú hắn thậm chí bờ môi run rẩy, thực sự không biết nên nói cái gì. "Làm rất tốt." Tô Hi từ bàn công tác bên trong đi ra đến, vỗ vỗ Quách Thông bả vai, cất bước đi ra ngoài. Quách Thông tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng, đi đến Tô Hi phía trước, cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa ra. Tô Hi nói, "Lão Quách, về sau những bệnh hình thức này đồ vật đừng làm. Chúng ta sẽ mở cửa. Ta không phải loại kia đuổi nghịch quan uy lãnh đạo, chỉ có loại kia không có uy phong nhân tài ưa thích đuổi nghịch uy phong." Nói, Tô Hi cất bước đi ra ngoài. Hắn trực tiếp đi hướng văn phòng thị ủy công lâu, đi tìm Cao Hoành Dương. Quách Thông đi ra cửa, hắn tranh thủ thời gian trở lại phòng làm việc, đem đầu này thuốc lá thu vào. Hắn không có một chút xíu muốn khoe khoang ý tứ. Đầu này thuốc lá trong lòng hắn phân lượng là chịu nặng, hắn cũng sẽ không cầm lấy đi cáo mượn oai hùng. Mặc dù hắn rất rõ ràng, chính mình nếu là đi ra bên ngoài giảng, Tô thư ký cho mình một gói thuốc lá, hắn lập tức có thể trở thành Giang Đông quan trường hồng nhân. Có thể cái này không phải Quách Thông muốn. Quách Thông là muốn làm một chút hiện thực. Bây giờ có thể có được Tô Hi tín nhiệm, tự nhiên là buồn bực đầu đem sự tình làm tốt. Con người khi còn sống, có thể gặp phải chân chính cơ hội kỳ thật rất ít, bỏ qua chính là cả đời sự tình. Bây giờ Quách Thông có thể có cơ hội này, hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội đi thực hiện giá trị của mình, mà không phải đi khoe khoang chính mình lấy được tín nhiệm. Đây chính là quá nông cạn. Không hổ là Tô Hi xem trọng người. Tô Hi đến văn phòng thị ủy, văn phòng thị ủy nhân viên công tác hiển nhiên không nghĩ tới Tô thư ký vậy mà liền như thế tới thông cửa văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm Phương Hòa Bình tranh thủ thời gian tới nên đón. Đồng thời cấp tốc đi cân đối, hỏi thăm cao bí thư phòng làm việc phải chăng tại tiếp khách. Nhận được tin tức sau, nhanh lên đem Tô Hi đồng chí mời đến Cao Hành Dương phòng làm việc. Cao Hành Dương nghe nói Tô Hi tới cửa nên đón. Hai người vui sướng nói chuyện với nhau, sau đó đi vào phòng làm việc. Đôi này văn phòng thị ủy tới nói, là một cái trọng yếu tín hiệu, chí ít chứng minh cao bí thư cùng Tô thư ký quan hệ trong đó là thân thiết. Mà lại, nhìn trời Nam quan trưởng cũng là một cái tích cực tín hiệu. Tô Hi cùng Cao Hành Dương song song ngồi xuống. Cao Hành Dương yêu thích trà nghệ, hắn thuần thục tại trên khay trà tới pha, không đầy một lát liền hương trà bốn phía, xin mời Tô Hi đánh giá. Tô Hi uống hai ngụm, thanh hương xông vào mũi, răng môi thơm ngát. Tô Hi tán thưởng hai câu, Cao Hành Dương không chút khách khí gật đầu, hắn nói, đồng dạng trà, ta qua đi ra, nhất định sẽ so những người khác dễ uống một chút. Gia gia của ta, phụ thân ta đều tinh thông trà đạo. Cao Hành Dương nói lời như vậy, Tô Hi ngược lại không tốt nói tiếp. Hắn đối với trà có hiểu rõ, nhưng không sâu. Cứng rắn nâng lời nói, ngược lại rơi xuống bên dưới thành. Hai người uống hai chén trà. Cao Hành Dương chủ động tiến vào chính đề, Tô Hi đồng chí, ta năm nay 57. Trên lý luận còn có thể xông lên, nhưng là đi, trải qua một năm qua này sự tình, ta ngược lại là coi nhẹ. Quan này muốn làm đến vị trí nào mới tính lớn nha. Ta 30 tuổi thời điểm còn tại trường học làm việc, có thể có hôm nay dạng này vị trí, ta là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem một năm qua này xuống ngựa quan biên, ta là có rất nhiều cảm xúc ca. Cao Hành Dương bỗng nhiên cho tới chuyện này, Tô Hi ngược lại là sững sờ. Cao Hành Dương 57 tuế. Lấy vị trí của hắn tới nói, cũng không tính tuổi. Hắn làm thị ủy thường ủy, Thiên Nam thị thị ủy thư ký. Là có cơ hội trực tiếp tấn thăng đến tỉnh chính phủ. Cứ như vậy, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cùng trần nhà đều sẽ đề cao. Nhưng bây giờ, hắn chợt nói đến chuyện này. Tô Hi trong đầu đang suy nghĩ, Cao Hành Dương thư ký đến cùng là ý tưởng gì đâu? Hắn là muốn đạt được ủng hộ của ta, hay là phát ra từ nội tâm cảm khái? Một nửa đi. Cao Hành Dương làm tỉnh ủy thường ủy, Thiên Nam thị thị ủy thư ký, hôm qua Thành Bạch Vân sự tình hắn là người biết chuyện một trong. Khi hắn nhìn xem Thành Bạch Vân bị Lý Tín bức đến gần chết, lại nghĩ đến Tiêu Ân Hầu bị bắt, hắn truy đuổi quyền lực tâm quả thực là giảm xuống không ít. Đồng thời, hắn cũng thông qua hai chuyện này ý thức được, Tô Hi đối với Giang Đông thế cục có tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên, hắn chủ động tìm Tô Hi nói chuyện phiếm, tâm sự. Nếu có thể đạt được Tô Hi duy trì, hắn khẳng định là hy vọng đi lên bờ đi. Nếu như Tô Hi không ủng hộ, hắn cũng có thể tiếp nhận, dứt khoát cứ như vậy. Chương 1345, xâm nhập nói chuyện phiếm. Chương 1345, xâm nhập nói chuyện phiếm. Tô Hi nhìn xem Cao Hành Dương, hắn nói, Cao bí thư, bị tra những người này đều là trừng phạt đúng tội. Ngài cùng bọn hắn không giống với. Cao Hành Dương tại phương diện kinh tế xác thực không có vấn đề, hoặc là nói, không có xúc phạm Tơ Hồng vấn đề. Cao Hành Dương là từ trường cao đẳng đi ra lãnh đạo, người yêu của hắn một mực tại trường cao đẳng dạy học, hài tử cũng là đang làm nghiên cứu. Bọn hắn đều là trong tháp ngàn người. Cao Hành Dương tham chính đằng sau, bọn hắn không có từ chức đi ra làm ăn, giữ khuôn phép. Đến Cao Hành Dương cấp bậc này quan viên, kỳ thật chỉ cần quản tốt người bên cạnh. Vấn đề kinh tế chí ít lại thiếu một nhiều hơn phân nửa. Đại đa số quan viên đều là bởi vì người trong nhà chịu không được dụ hoặc, dần dần bị kéo xuống nước. Đến Cao Hành Dương cấp bậc này, sinh hoạt điều kiện là cực kỳ tốt, mà lại không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ cần không nghĩ làm một số tiền lớn, đời đời con cháu đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý. Nhưng rất nhiều quan viên chính là không nghĩ ra, luôn cảm thấy quyền lực là nhất thời mà lại rất khó truyền thừa. Tài phú lại có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa, tích lũy. Cho nên, dùng nhất thời quyền lực đổi hậu thế vinh hoa phú quý, theo bọn hắn nghĩ, là một bút có lời mua bán. Nghe được ngươi câu nói này, ta ngược lại thật ra rất trấn an. Dù sao, ngươi ở phương diện này là quyền uy. Cao Hành Dương nói, ta thường xuyên họp cường điệu thanh liêm, ở đây đám quan chức đều là vỗ tay. Nhưng trong lòng khẳng định muốn, Cao Hành Dương ngươi nói xinh đẹp, sau lưng khẳng định cũng lấy tiền. Ta là không thể nào giải thích, nhưng có ngươi câu nói này, sống lưng của ta con liền nhô lên tới. Tô Hi nói nghiêm túc, nếu như tất cả cán bộ lãnh đạo cũng giống như Cao bí thư dạng này, liền tốt. Tất cả mọi người nói ta Tô Hi không nể tình, ra tay độc ác. Kỳ thật, ta là coi trọng nhất thể diện người, nhưng ta không có khả năng cùng những tham quan ô lại kia đi lưu tình, ta cùng bọn hắn giảng thể diện, dân chúng bên kia liền không tiện bàn giao. Bọn hắn tham ô chính là tiền, ăn mòn chính là chúng ta rộng rãi cán bộ căn cơ, vứt bỏ dân chúng tín nhiệm đối với chúng ta. Muốn cùng bọn hắn lưu tình, Cao bí thư ngài dạng này quan viên, sợ rằng cũng phải bị xem như là đồng lưu hợp ô dơ bẩn hạng người. Cao Hành Dương gật gật đầu, dung túng những người kia, đối với an tâm làm công tác người không công bằng. Cho nên, ta ủng hộ ngươi đông kết nhân sự đề nghị, muốn đối với người ứng cử tại Liêm Khiết tự hạn chế khối này tiến hành cần thiết thẩm tra. Bất quá, ta nghe nói những cái kia để danh người bí mật thế nhưng là phát không ít bức tức, còn có chút người khắp nơi cáo trạng, không ít thanh âm đều chuyển đến lỗ tai ta bên trong đến. Có ít người còn nói nhảm, nói cái gì Tô Hi làm như vậy xuống dưới, Thiên Nam thị làm việc cũng đừng có khai triển. Mọi người mỗi ngày phối hợp điều tra tốt. Cao Hành Dương nói tiếp đi, nếu như không phải Tiêu Ân Hầu đống nhiên bị bắt, Thiên Nam cán bộ quần thể bên trong là muốn xuất hiện một chút bãi công hiện tượng. Đây là chính phủ thành phố bên kia tin tức chuyển đến, có ít người muốn cho ngươi cái này mới tới thị kỷ ủy thư ký ra bài phủ đầu nha. Cao Hành Dương nói chính là tình hình thực tế. Tô Hi đề nghị đông kết nhân sự đằng sau, liền có người tại hoạt động. Đang làm sâu chuối, muốn ở Thiên Nam quan trường làm một cái chống lại Tô Hi hoạt động. Phê phán Tô Hi tự ý quyền chuyên đi, sửa chữa quy định, nhiễu loạn trật tự. Bọn hắn hy vọng thông qua loại này liên hợp đến khiến cho Tô Hi rời đi. Cố này phong trào hiển nhiên là chính phủ thành phố bên kia kéo theo lên. Chỉ bất quá theo Tiêu Ân Hầu bị bắt, những người kia lập tức hành quân lặng lẽ. Bởi vì trọng yếu người liên lạc Tiểu Định Vĩ cũng bị bắt. Bọn hắn ý thức được Tô Hi lực lượng chân chính. Bọn hắn ý thức được mình tại lực lượng chân chính trước mặt, liền như là tôm tép ngại nhép. Hành động lần này vô tật mà chấm dứt. Cao Hành Dương lúc này nhắc nhở Tô Hi, đương nhiên là có ý nghĩ khác. Tô Hi sánh vai Hồng Dương càng dứt khoát, hắn nói, vậy đại khái suất là trừ vệ Minh thị trưởng kết tác. Trừ vệ Minh thị trưởng lần này thế nhưng là một ngụm tính để danh nhiều cái trọng yếu cương vị nhân tuyển, nghe nói hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên đi Quốc Tân quán tìm Thành Bạch Vân báo cáo làm việc. Ta nhìn, hắn là muốn thừa dịp Diêm Phong bị bắt, tiếp nhận một ít chính trị di sản đi. Chính trị di sản? Cao Hành Dương nghe được câu này, hắn đông nhiên có chút muốn cười, bởi vì hắn biết, cái này quả thật là một loại di sản. Thành Bạch Vân tình huống trước mắt cùng chết cũng không có khác nhau. Cao Hành Dương trên thực tế có chút vì trở thành Bạch Vân cảm thấy không đáng, hắn cho là Thành Bạch Vân nhận hết vũ nhục, không có chút nào tôn nghiêm. Không chỉ có uống nước tiểu, mà lại đổ không minh bạch. Trọng yếu nhất chính là, Thành Viễn Vương yêu cầu không đối ngoại công bố tình tiết vụ án, còn mạnh hơn lực yêu cầu gắn bó Thành Bạch Vân biểu hiện sinh mệnh. Thành Bạch Vân gặp phải là để Cao Hành Dương lòng sinh cảm khái nguyên nhân trực tiếp. Hắn hiện tại kỳ thật có một bụng nói muốn nói, nhưng hắn cùng Tào Vân đến không giống với. Tào Vân đến không có tổ chức kỷ luật, Cao Hành Dương là có. Cao Hành Dương tuyệt sẽ không cùng Tô Hi lộ ra tình tiết vụ án, nhưng hắn không biết, Tô Hi biết đến nội dung so với hắn hơn rất nhiều. Cao Hành Dương nói một câu, trừ vệ Minh suy nghĩ nhiều, Giang Đông quan viên cũng sẽ không tin phục hắn. Bọn hắn ngay cả người mình đều không tin phục. Tô Hi cười cười. Sau đó, hắn đối với Cao Hành Dương nói một câu ý vị thâm trường nói, Cao bí thư, kỳ thật Thiên Nam thị sản nghiệp kết cấu rất có triển vọng. Ngài năm nay mới 57 tuế. Nếu là có thể cắm rễ Thiên Nam, trong vòng 2, 3 năm sau đó dẫn đầu Thiên Nam thị sản nghiệp kết cấu thăng cấp, trở thành Đông Nam khu vực trọng yếu nhất công nghiệp trọng trấn. Chưa chắc không có tiến thêm một bước, thậm chí tiến thêm hai bước khả năng. Cao Hành Dương nghe được Tô Hi câu nói này, trước mắt hắn sáng lên. Hắn liền vội vàng nói, Tô Hi đồng chí, ngươi đây cũng là nhắc nhở ta. Ngươi là làm kinh tế làm sản nghiệp một tay hào thủ, ta vẫn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Nam thị hẳn là hướng phía phương hướng nào quy hoạch sản nghiệp? Còn có, ngươi là như thế nào đối đãi chúng ta cái kia công nghệ cao internet khu công nghiệp? Cao Hành Dương nâng lên cụ thể vấn đề. Tô Hi nói, ta kỳ thật trước đây cùng Đính Giang khu Thường Kiến Tân đồng chí nói qua cái đề tài này. Ta tổng kết xuống tới chính là ba câu nói: thăng cấp truyền thống trụ cột sản nghiệp, lớn mạnh mới phát sản nghiệp, hoàn thiện sáng tạo cái mới trèo trống. sắt thép sản nghiệp cùng hóa đá sản nghiệp là chúng ta Thiên Nam thị ưu thế sản nghiệp, cả nước đều nổi danh. Chúng ta hẳn là tại ưu thế này phía trên tiến một bước mở rộng ưu thế. Mặt khác, chúng ta ô tô sản nghiệp phát triển rất tấn mãnh, ta đề nghị Thiên Nam thị hẳn là chỉnh hợp tài nguyên, hướng nguồn năng lượng mới phương hướng phát lực. Mặt khác, muốn tập trung tài nguyên đến đỡ trí năng lưới điện, sinh vật y dược, hậu cần sản nghiệp. Ngoài ra, chúng ta Thiên Nam tại chất bán dẫn khoa học kỹ thuật sản nghiệp cũng là có nhất định cơ sở, chúng ta tại màn hình tinh thể lỏng phương diện có thể tiếp tục phát lực. Ngoài ra, phải vào một bước lớn mạnh nghề phục vụ và văn hóa sáng ý sản nghiệp, muốn nhờ Thiên Nam văn hóa nội tỉnh chế tạo Tô Hi Hêm hay nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn đối với chữ vệ minh hình tượng công trình làm lợi bình, phát triển internet khoa học kỹ thuật đương nhiên là một chuyện tốt, Thiên Nam có ưu thế. Nhưng là, đánh lấy phát triển internet khoa học kỹ thuật danh tự làm bất động sản, ta xem là rất không cần phải. Thiên Nam hoàn toàn hẳn là sớm làm tốt giá phòng điều tiết khống chế, muốn để Thiên Nam trở thành đại thành thị bất động sản giá cả đất chúng, dạng này mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ. Người mới là sáng tạo hết thể cơ sở. Phòng ở cũng không phải là. Chương 1346, sau cùng hai đầu cá chương 1346, sau cùng hai đầu cá Tô Hi cùng Cao Hành Dương nói chuyện phiếm phi thường xâm nhập, hai người từ vĩ mô phương diện cho tới thao tác cụ thể chi tiết. Cái này một trận nói trò chuyện xuống tới, Cao Hành Dương đối với Tô Hi có càng sâu nhận biết. Hắn bắt đầu chân chính tin tưởng Tô Hi là một cái đáy lòng vô tư thiên địa rộng người. Hắn cũng không phải là một cái ác quan, hắn chỉ là một cái đối với tham quan ô lại thống hạ sát thủ người. Mà Tô Hi đối với những người này thống hạ sát thủ, là vì thôi động phát triển kinh tế, là vì để càng nhiều dân chúng được lợi. Trong lòng của hắn chứa một cái hùng vĩ lý tưởng. Cao Hành Dương rất bội phục Tô Hi. Cao Hành Dương đã từng cũng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hắn đã từng giấu trong lòng sạch sẽ lý tưởng tiến vào chính đàn. Thế nhưng là, khi hắn xâm nhập bên trong thể chế, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách cải biến những người khác, có thể làm được chính mình không bị người chung quanh cải biến, đã là cực kỳ khó được. Có thể Tô Hi lại kiếm tàu thiên phong, hắn lấy một loại quyết nhiên hình tượng xuất hiện, sát phạt quyết đoán. Hắn sát sát thật thật từ trình độ nào đó cải biến Giang Đông quan trường tập tụ. Chí ít ở Thiên Nam thị, dám lấy tiền quan viên là mắt trần có thể thấy giảm bớt. Tô Hi tồn tại ý nghĩa là nói cho những người kia, vô luận ngươi có cái gì chỗ dựa, ngươi làm có bao nhiêu ẩn nấp, chỉ cần ngươi dám tham, liền nhất định sẽ có người đem ngươi bắt đi vào. Tại Tô Hi xuất hiện Giang Đông trước đó, cái này ngẩng đầu ba thước thần minh là Thiếu Thốn. Làm bí thư tiến đến nhắc nhở thường ủy hội muốn bắt đầu, hai người mới đình chỉ nói chuyện phiếm. Bọn hắn cùng một chỗ tiến về thường ủy lâu phòng họp, trên đường đi còn tại nói chuyện phiếm. Tiến nhanh phòng họp thời điểm, Tô Hi nhận được điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua, là kinh thành kỷ ủy Trương Chấn Khôn đánh tới. Tô Hi nhìn Cao Hành Dương một chút, vừa muốn giải thích, Cao Hành Dương tay vừa nhấc, ngươi nghe, ta đi vào trước. Nói, hắn cất bước đi vào phòng họp. Cao Hành Dương trên thực tế phi thường chú trọng ra sân thứ tự người. Hội nghị thường ủy thị ủy nghị, hắn nhất định là cuối cùng trình diện người kia. Hắn là tỉnh ủy thường ủy, cấp bậc là muốn cao hơn thành phố khác ủy thường ủy một cái cấp bậc, thậm chí hai cái cấp bậc. Lúc đầu, hắn cùng Tô Hi cùng đi tiến phòng họp, liền đã có thể biểu đạt hắn tôn trọng. Hiện tại, hắn vậy mà nguyện ý đi vào trước, mà không phải lấy họp danh nghĩa để Tô Hi tiên cúp điện thoại, đợi lát nữa lại đánh tới. Đổi lại là chữ vệ mình, hắn nhất định sẽ dạng này yêu cầu. Tô Hi nhấn xuống nút trả lời, Trương Chấn Khôn thanh âm truyền vào, Tô Hi đồng chí, Giang Đông hai con cá lớn có thể kết thúc. Những người lãnh đạo đã ký phê chỉ thị, đồng thời cấp trên của ta cùng bộ phận nhân viên tương quan chào hỏi. Trương Chấn Khôn ý tứ rất rõ ràng, kinh thành bên kia chương trình toàn bộ đi đến. Bao quát chữ vệ minh cái gọi là quý nhân bên kia, cũng điểm tới. Bây giờ là bắt rùa trong hũ tình thế. Tốt. Tô Hi Kiền cũng nhanh chóng trả lời. Sau đó, hắn cúp điện thoại. Cấp tốc cho quyền Trần Chiết, hắn cho Trần Chiết nói hai câu nói. Chuẩn bị hành động. Hành động đồng thời tiến hành. Trần Chiết dẫn đội đi tỉnh ủy mang đi Tào Vân đến, đồng thời khống chế lại Tào Vân tới gia thuộc. Mặt khác đến hai người đến thị ủy, đồng thời bố khống nhân viên lập tức triển khai hành động, đối với chữ vệ minh gia thuộc tiến hành khống chế. Lập tức qua tiết, Tào Vân đến, chữ vệ minh gia thuộc đều tới Thiên Nam thành. Vừa vận thuận tiện tận diệt. Tô Hi không có ý định để bọn hắn ở bên ngoài ăn Tết. Tô Hi sẽ không đem sự tình kéo tới âm lịch năm sau. Giao phó xong sau, Tô Hi đi vào phòng họp. Tô Hi tiến phòng họp thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được chữ vệ minh, hắn ngay tại túi đầu chơi điện thoại, mang trên mặt thu liễm không được ý cười. Bởi vì hắn sáng hôm nay cùng Thành Viễn Vương nói chuyện điện thoại, Thành Viễn Vương khẳng định thành tích của hắn, hy vọng hắn tại Giang Đông không ngừng cố gắng, nhất định rất có triển vọng. Vừa rồi, hắn lại thu đến Thành Viễn Vương dùng bí thư điện thoại gửi tới tin nhắn, ngươi phải làm cho tốt tiếp thị ủy thư ký chuẩn bị. Trừ vệ minh không gì sánh được hưng phấn. Hắn còn không biết Thành Bạch Vân đã biến thành người chết sống lại sự tình, nhưng đạt được Thành Phương Sa khẳng định, hắn cho là mình đã tiến vào thành gia vòng hải tâm. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, thành gia tại Giang Đông đã không có người. Diêm Phong bị bắt, bọn hắn muốn ổn định Giang Đông cái cọc chân, nhất định phải tìm một cái đáng giá tín nhiệm lại có được cấp bậc nhất định người cường địa bồi dưỡng. Người này trước kia là Quách Hướng Hoa. Hiện tại, ngoài ta còn ai? Trừ vệ minh hồi phục, lãnh đạo, thời khắc chuẩn bị. Trừ vệ minh gửi đi đi qua sau, trên mặt hắn đầy đắc ý chi tình. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Tô Hi đi tới, hắn không khỏi gây chuyện, Tô Hi đồng chí, 10 điểm hội nghị, ngươi 10 điểm lẻ 5 phân mới đến. Làm sao? Ngươi sánh vai Hồng Dương bí thư còn bận điều sao? Vậy mà để người đứng đầu chờ ngươi. Trừ vệ minh cùng Tô Hi không đối phó, toàn bộ phòng họp người đều biết. Bầu không khí lập tức trở nên túc sát. Cao Hành Dương bưng lên trên bàn trà nóng, hắn nói, "Trừ vệ minh đồng chí, Tô Hi đồng chí cùng ta cùng đi đến." Hắn vừa vặn có chút công vụ khẩn cấp phải xử lý, ngay tại nơi cửa sửa lại một chút. Nói, Cao Hành Dương thổi ngụ khí, có chút uống một ngụm trà nóng. Thái độ của hắn đã quan minh, hắn là duy trì Tô Hi đồng chí. Mọi người nhìn rõ ràng, Trừ Vệ Minh sắc mặt có chút cứng đờ. Sau đó nhớ tới Thành Phương Sa độc viên, Thành Viễn Phương nếu nói để cho ta chuẩn bị tiếp thị ủy thư ký, vậy khẳng định là có nội tình gì tin tức, chí ít cũng có 7-8 phần nắm chắc. Nếu ta có thể tiếp thị ủy thư ký, vậy tại sao còn muốn cho Cao Hành Dương mặt mũi? Hắn không mặn không nhạt tiếp một câu, còn có cái gì công vụ so tham gia hội nghị thường ủy thị ủy còn trọng yếu hơn? Tô Hi lạnh lùng quét về phía Trừ Vệ Minh, ngươi chờ một chút liền biết. Nói, Tô Hi bám vào Cao Hành Dương bên hai, hắn nhỏ giọng nói, Cao bí thư, kinh thành kỷ ủy hy vọng chúng ta sẽ nghỉ mở lâu một chút, chống mục nát cục đồng chí ngay tại chạy về đằng này. Tô Hi thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có Cao Hành Dương có thể nghe thấy. Cao Hành Dương nghe vậy, sắc mặt của hắn chưa biến, nhưng dưới con mắt ý thức thu liễm một chút. Hắn biết rõ Tô Hi câu nói này đại biểu cho cái gì. Hắn gật gật đầu, bất động thanh sắc. Tốt. Tô Hi ngồi xuống. Cao Hành Dương thần sắc như thường, hắn mở ra trước mắt vật liệu, nói, tốt, nhân viên đến đông đủ. Chúng ta trước tiến vào hôm nay hội nghị cái thứ nhất quá trình, học tập đại hội nói chuyện tinh thần Cao Hành Dương nói về nói đến chậm rãi, hắn khống tràng tiết tấu rất tốt. Học tập hội nghị tinh thần đằng sau, lại bắt đầu làm toàn thành phố Tết Xuân trong lúc đó an bài công việc bố trí. Một đầu đối với, một đầu ghi chép. Thời gian rất nhanh liền đi qua 45 phút đồng hồ. Đồng thời, cũng nhanh chóng đi vào hạng thứ 3 chương trình hội nghị. Đó chính là liên quan tới cán bộ nhân sự đồng kết đề tài thảo luận. Cao Hành Dương vừa mới nói ra, Trừ Vệ Minh liền không kịp chờ đợi tiếp lời, Cao bí thư, các vị đồng chí. Ta vẫn là trước kia câu nói kia, ta đối với đông kết nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm chương trình cầm giữ nguyên ý kiến. Đồng thời, ta kiên quyết phản đối để thị kỷ ủy chiều sâu tham dự tiến nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm ở trong đến. Cái này không phù hợp quy củ, mà lại là tại vô hạn mở rộng thị kỷ ủy quyền lực. Từ xưa đến nay đều không có đạo lý như vậy. Hiện tại, cán bộ trong quần thể có rất lớn ý kiến, trong bọn họ thậm chí có ít người biểu thị, nếu như không hủy bỏ điều khoản này, liền muốn liên hợp lại, đi trong tỉnh cáo trạng. Trừ Vệ Minh nói năng có khí phách. Tô Hi lại là khỏe miệng cười lạnh. Chương 1347, ngươi dám đối với ta vô bản. Chương 1347, ngươi dám đối với ta vô bản. Trừ Vệ Minh, những đồng chí nào muốn đi trong tỉnh cáo ta nha? Tô Hi nhìn xem hắn, ngươi hẳn là cử ra cụ thể danh tự đến, mà không phải dạng này không rõ ràng tự sự. Tô Hi, ngươi đây là đang uy hiếp. Ngươi là thị kỷ ủy thư ký, ai không lo lắng ngươi trả đũa? Ngươi từ trước đến nay là có lợi dụng trong tay quyền lực triển khai trả đũa truyền thống đúng. Trừ Vệ Minh lời nói còn chưa nói xong, Tô Hi bỗng nhiên vô bàn một cái, hắn quát, Trừ Vệ Minh, ta trả đũa qua ai? Nói chuyện phải để ý chứng cứ. Ngươi hôm nay nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, ta sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Trừ Vệ Minh không nghĩ tới Tô Hi vô bản chỉ vào cái mũi của hắn. Cái này tương đương với ngay trước mặt mọi người cho hắn một bạt hai. Trừ Vệ Minh là Thiên Nam thị thị trưởng, thị ủy thường ủy bên trong lớp phó, cũng là phó tỉnh cấp cán bộ. Tô Hi chẳng những không hề tôn trọng có thể nói, thậm chí có thể nói không biết lễ phép, không có chút nào tổ chức kỷ luật. Trừ Vệ Minh giận không chỗ phát tiết, Tô Hi, ngươi nếu muốn nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Mọi người đều biết, Tiêu Định Vĩ là chính phủ thành phố làm nhân viên công tác. Hắn lần này tại Tiêu Hoài Viễn Trung Sơn hội sở bởi vì vấn đề tác phong bị cục công an thành phố bắt đi. Đây là hắn trừng phạt đúng tội. Nhưng là, Tô Hi, ngươi dựa vào cái gì để cho ngươi tại thị kỷ ủy bí thư gọi điện thoại cho ta, lấy một loại không có chút nào tôn kính giọng điệu cho ta biết, nói thị kỷ ủy đã đối với Tiêu Định Vĩ lập án điều tra. Các ngươi ngược lại là dính liền rất tốt nha. Từ cục công an thành phố đến thị kỷ ủy, cái này không đều là ngươi Tô Hi đồng chí phạm vi thế lực sao? Trừ Vệ Minh đứng lên, khí thế của hắn rào rạt. Tiêu Định Vĩ là sử cấp cán bộ, hắn cho dù là tuân kỷ vi phạm, cũng hẳn là do hội nghị thường ủy thị ủy nghị làm ra phải chăng lập án điều tra quyết định. Ngươi, hoặc là nói các ngươi thị kỷ ủy có tư cách gì đối với hắn lập án điều tra? Còn rằng hay không tổ chức chương trình? Ngươi Tô Hi còn dám nói mình chưa từng có lợi dụng trong tay quyền lực trả đũa người khác sao? Ta có thể càng minh xác nói, cái kia gọi điện thoại dùng ác liệt giọng điệu thông báo thư ký của ta, tên là Thẩm Minh Ba. Hắn tại Tiểu Định Vĩ bị bắt trước cùng Tiểu Định Vĩ phát sinh cãi vã. Hiện tại, cả thị ủy chính phủ thành phố, người nào không biết ngươi Tô Hi đưa cho ngươi bí thư xuất khí, đem chính phủ thành phố làm phó chủ nhiệm cho bắt đi. Ngươi tốt đại uy phong nha. Trừ Vệ Minh càng nói càng tức phẫn. Phản phất hắn chiếm đóng để ý giống như. Nói, hắn còn đối với Cao Hành Dương nói, Cao bí thư, ngài đến phân xử thử, chuyện này đến cùng phải hay không trả đũa. Ta có ghi âm làm chứng, ta không sợ xấu mặt, ta có thể ở chỗ này phát ra ngay lúc đó điện thoại ghi chép. Nói, Trừ Vệ Minh móc ra điện thoại di động của mình. Hắn một bộ muốn tố khổ biểu lộ. Cao bí thư, hiện tại Thiên Nam thị, nghiễm nhiên chỉ có một cái thư ký, đó chính là hắn Tô Hi, Tô thư ký Trừ Vệ Minh muốn châm ngòi thổi gió. Cao Hành Dương gõ bàn một cái nói, Trừ Vệ Minh đồng chí, nói cẩn thận. Trừ Vệ Minh nhìn về phía Tô Hi, ngươi dám để cho ta phát ra ghi âm sao? Tô Hi, có cái gì không dám? Thế là, Trừ Vệ Minh liền đem Thẩm Minh Ba cùng hắn nội dung đối thoại toàn bộ phát hình đi ra. Thẩm Minh Ba ngữ khí là lạnh lùng như vậy, nói chuyện là như vậy vô tình, căn bản liền không có đem Trừ Vệ Minh để vào mắt. Nghiễm nhiên chính là một loại đại lãnh đạo bí thư thông báo hạ cấp tư thái. Hội nghị thường ủy thị ủy nghị trong phòng tràn ngập một cô áp suất thấp, tất cả mọi người từ trong đoạn đối thoại này cảm nhận được Tô Hi cường thế. Thậm chí một số người cũng bắt đầu cảm thấy Trừ Vệ Minh giảng lời nói kia là chính xác, cái này không phải liền là trả đũa sao? Thị ủy phó thư ký Tôn Tân Dân há to miệng, hắn muốn nói hai câu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lúc này, Trừ Vệ Minh giảng, Thẩm Minh Ba nói để cho ta hỏi thăm ngươi, Tô Hi, ta hiện tại chính thức hỏi thăm ngươi, các ngươi thị kỷ ủy có tư cách gì đối với Tiểu Định Vĩ tiến hành lập án điều tra?
Tô Hi gật gật đầu, đầu tiên, ta muốn khẳng định Thẩm Minh Ba, hắn truyền đạt rất đúng chỗ. Thứ yếu, liên quan tới ngươi đáp án của vấn đề này rất đơn giản.
Tô Hi từ trong túi móc ra một tấm hiệp tra thông chi, là Quý Tây tỉnh kỷ ủy văn kiện dấu đỏ. Hắn bày trên bàn, nói, chúng ta thị kỷ ủy đối với Tiểu Định Vĩ lập án điều tra, là ứng Quý Tây tỉnh kỷ ủy thỉnh cầu triển khai. Sự kiện này, chúng ta thị kỷ ủy hướng cao bí thư đơn độc báo cáo qua. Mặt khác, cái này hiệp tra thông chi cũng là trải qua Giang Đông tỉnh kỷ ủy hạ đạt tới. Chúng ta làm như vậy, hoàn toàn hợp quy hợp lý. Trừ Vệ Minh, ngươi tại sao phải cảm thấy ta là đang đả kích trả thù đâu? Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi từng tại Quý Tây làm việc, đồng thời đem Tiểu Định Vĩ từ Quý Tây điều đến Giang Đông, đảm nhiệm chính phủ thành phố phòng làm việc phó chủ nhiệm. Ngươi là có hay không biết Tiểu Định Vĩ chỗ tồn tại tuân kỷ loạn pháp hành vi? Ngươi là có hay không biết Tiểu Định Vĩ tại Quý Tây đã từng thu lấy lộ kiểu kiến trúc công ty 290 vạn tiền mặt hối lộ cùng một bộ ở vào Quý Tây tỉnh hội xa hoa nhà trọ? Ngươi là có hay không biết lộ kiểu kiến trúc công ty đã ở Thiên Nam thành thị hai cái trọng đại thị chính công trình đánh dấu án? Tô Hi ngữ khí sắc bén, hùng hổ dọa người. Trừ Vệ Minh lên án Tô Hi trả đũa. Tô Hi hiện tại mũi kiếm thẳng đến Trừ Vệ Minh ít hầu, chất vấn hắn phải chăng biết chuyện không báo. Thậm chí có thể tiến thêm một bước nói, chất vấn hắn có tham dự hay không trong đó. Hội nghị thường ủy thị ủy nghị thất không khí lại biến đổi. Cao Hành Dương thanh âm đánh vỡ loại này túc sát nặng nề yên tĩnh, Tô Hi đồng chí xác thực cùng ta nói qua chuyện này. Đúng vậy, Tô Hi nói qua. Ngay tại hội nghị bắt đầu trước. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Trừ Vệ Minh muốn chết. Hắn không nên ở chỗ này hướng Tô Hi nổi lên. Hắn cũng không nên cảm thấy mình có chỗ dựa vào, có thể cùng Tô Hi trực cầu quyết đấu. Ta, Tiểu Định Vĩ cùng ta có quan hệ gì? Ngạn ngữ nói hay lắm, biết người biết mặt không biết lòng. Ta chẳng lẽ muốn làm mỗi một cái cấp dưới vấn đề phụ trách sao? Trừ Vệ Minh nói, ai có thể cam đoan chính mình cất nhắc mỗi người đều là sạch sẽ không tí vết? Tô Hi cười cười. Trừ Vệ Minh lời nói này, không chỉ có Tô Hi không tin. Hội nghị thường ủy thị ủy nghị bên trên những người khác cũng đều không tin. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ là, mọi người cũng đều biết, Tô Hi động không được Trừ Vệ Minh. Trừ Vệ Minh là phó tỉnh cấp cán bộ, Giang Đông tỉnh kỷ ủy muốn tra hắn cũng khó khăn, nhất định phải trải qua kinh thành bên kia thảo luận. Huống chi Tô Hi hiện tại chỉ là thị kỷ ủy thư ký. Đồng cấp giám sát chuyện này nói dễ, thao tác, cơ hồ không có khả thi. Trừ Vệ Minh, ta là hỏi ngươi có biết không? Không phải hỏi ngươi là có hay không cũng cùng một chỗ tham dự. Tô Hi lạnh lùng nói ra. Đúng. Thẹn quá thành giận Trừ Vệ Minh đập cái bàn, chỉ vào Tô Hi quát, Tô Hi, ngươi là đang cố ý gây chuyện sao? A, ta nói, ta không hiểu rõ. Ngươi đối với ta vô bản. Tô Hi chậm rãi đứng người lên, hắn lãnh lực băng xương nhìn xem Trừ Vệ Minh, trong ánh mắt tràn ngập ra một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Trừ Vệ Minh vì đó sững sờ, hắn theo bản năng trả lời, ngươi không phải cũng đối với ta vô bản sao? Ta liền không thể đối với ngươi vô bản sao? Hắn lời này vừa ra, khí thế liền yếu đi ba phần. Đương nhiên không có khả năng. Tô Hi cất bước đi hướng Trừ Vệ Minh. Cùng lúc đó, cửa phòng họp cũng bị đẩy ra. Chương 1348, mang Trừ Vệ Minh đi cầu thang A. Chương 1348, mang Trừ Vệ Minh đi cầu thang A. Khi Tô Hi đi đến Trừ Vệ Minh trước mặt, hai người cách xa nhau không đến 50 cm. Trừ Vệ Minh khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống dưới. Cùng lúc đó, hai vị đẩy cửa vào nam tử cũng đã đi tới Tô Hi sau lưng, bọn hắn người mặc chế thức áo giả kín, phi thường hành chính, mà lại ánh mắt trấn định, có một cỗ hồn nhiên mà thành chính khí. Tô Hi, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là thị ủy, đây không phải ngươi tùy ý dương ai địa phương. Trừ Vệ Minh ngoài mạnh trong yếu, hắn rõ ràng hư. Tô Hi nhìn xem Trừ Vệ Minh, ta hỏi ngươi một lần, vì cái gì vô bản? Tô Hi lạnh lùng như băng, ngữ khí giống như lợi nhận, không chỉ có đâm thẳng Trừ Vệ Minh trái tim, đồng thời cũng làm cho hội nghị thường ủy thị ủy nghị trong phòng cán bộ cảm thấy từng đợt gió lạnh gào thét. Tô Hi quá độc ác, hắn cũng dám như vậy ở trước mặt giáo huấn Trừ Vệ Minh. Đây chính là thị trưởng. Nhưng là khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Cao Hành Dương, phát hiện ngồi ở vị trí đầu Cao Hành Dương không nhúc nhích tí nào lúc, bọn hắn cũng không có tỏ thái độ, càng thêm không dám đứng lên căng ngăn. Dù sao ai cũng không biết đứng tại Tô Hi sau lưng hai cái hành chính áo giả kịch là lai lịch thế nào. Không có người căng ngăn, Trừ Vệ Minh liền bị gác ở giữa không trung. Đây là Trừ Vệ Minh bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tô Hi tham gia trận đầu hội nghị thường ủy thị ủy, chính mình liền gặp phải dạng này quẫn cảnh. Hắn nhìn khắp bốn phía, hắn không nghĩ tới vậy mà không có người đứng dậy vì chính mình nói chuyện, liền ngay cả chính phủ thành phố hai vị kia thị ủy thường ủy đều là cúi đầu, án binh bất động. Trừ Vệ Minh cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng của hắn giận dữ mắng mỏ, một đám Giang Đông bọn chuột nhắt, chắc không được bị Tô Hi tiêu diệt từng bộ phận, chắc không được bị Tô Hi quấy thiên hạ đại loạn. Các ngươi từng cái đúng là đáng đợi bị Tô Hi thu thập. Sự đáo lâm đầu. Trừ Vệ Minh chỉ có thể có chút hít vào một hơi, hắn nhìn xem Tô Hi, vô bản là ta làm không đúng, ta không có để ý không tốt cảm xúc. Nhưng là, ngươi bây giờ Trừ Vệ Minh chịu thua, nhưng lại muốn tìm về điểm tràn diện. Có thể Tô Hi không có cho hắn cơ hội, đi, ngươi ý thức được sai lầm là được. Nói, Tô Hi tránh ra một bên. Kim Vĩ, ngươi cùng hắn nói. Kim Vĩ liền vội vàng gật đầu, rất cung kính hô một tiếng Tô thư ký. Lập tức, từ trong túi móc ra truyền hóa lệnh, tại Trừ Vệ Minh trước mặt sáng lên, nói, Trừ Vệ Minh, ta là kinh thành kỷ ủy phòng trì hủ bại cục phó chủ nhiệm Kim Vĩ, ngươi bởi vì dính líu nghiêm trọng tuân kỷ vi phạm, xin theo chúng ta đi một chuyến. Kim Vĩ lời này vừa ra, Trừ Vệ Minh ngây ra như phỗng. Hắn cảm thấy không thể tin. Rõ ràng hai ngày trước mới đi một chuyến kinh thành, Kinh thành quý nhân còn động viên hắn làm rất tốt, tranh thủ lần sau nhiệm kỳ mới trước đảm nhiệm Giang Đông tỉnh tỉnh chính phủ hoặc là địa phương khác tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu. Rõ ràng Thành Bạch Vân đối với mình tán thưởng có thừa. Rõ ràng Thành Viễn Phương động viên chính mình, còn minh xác biểu thị trợ giúp hắn thu hoạch được thị ủy thư ký chức vụ. Nhưng bây giờ, Kinh thành kỳ ủy vậy mà tìm tới cửa. Ta không tin, ta không tin. Trừ vệ Minh giống như điên cuồng, hắn nhìn xem Tô Hi, Tô Hi, đây là âm mưu quỷ kế của ngươi, ngươi cố ý gây chuyện. Ngươi cố ý tìm người đóng vai ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác, ta không tin, ta phải hướng tỉnh ủy phản ứng, ta phải hướng Kinh thành phản ứng. Tô Hi cười lạnh, ngươi nhìn, vừa đội. Không phải vừa mới ý thức được quản khống cảm xúc tầm quan trọng sao? Tô Hi nhìn Trừ vệ Minh ánh mắt như là nhìn một tên hề. Kỳ vĩ, ta nghe nói Liêu Bắc đằng sau, các ngươi một mực nhàn rỗi, mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng thể hình kiện thân. Hôm nay, hai ngươi phơi bày một ít huấn luyện của các ngươi thành quả. Nơi này là lầu 7, các ngươi mang Trừ vệ Minh đi dưới bậc thang đi, giữa mùa đông cho hắn cảm xúc hạ nhiệt một chút. Đường trình đến trên xe còn dày vò, tiến vào bao mềm phòng còn khóc ngày đập đất, ảnh hưởng ban kỷ luật thanh tra làm việc. Tô Hi xoay người sang chỗ khác, đối với Kim Vĩ nói ra. Kim Vĩ tranh thủ thời gian trả lời, là, Tô thư ký. Nói, hai người liền lên tay, một trái một phải đem Trừ vệ Minh kẹp đứng lên. Trừ vệ Minh mặc dù có chút béo, nhưng là hắn thấp. Kim Vĩ cùng Hầu Minh đều là Tây Bắc người, thân hình cao lớn, có lực. Hai người như là sách quả bí lùn một dạng đem Trừ vệ Minh kéo ra ngoài. Trừ vệ Minh một mực tại thét lên, hắn hô to, Tô Hi, ngươi chính là đang đả kích trả thù. Ngươi là ác quan. Ngươi không có kết cục tốt, lão tử chờ ngươi, lão tử chờ ngươi xuống địa ngục. Ngươi xem đi, hôm nay ta chính là ngày mai ngươi, có là người muốn ngươi chết. Trừ vệ Minh thét lên hò hét, đối với Tô Hi sinh ra không được bất cứ tác dụng gì. Trên thực tế, còn để Tô Hi hình tượng càng cao hơn lớn. Trong phòng họp câm như hến, mỗi người đều đang tự hỏi. Bọn hắn trước kia chỉ là nghe nói Tô Hi bắt Diêm Phong cùng Hoàng Ngọc Thành, hôm nay bọn hắn tận mắt thấy. Tô Hi bắt Trừ vệ Minh, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thị ủy tổ chức bộ trưởng Lưu Hỷ Quang tại công tác của hắn bản bên trên bá 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 viết chữ. Nơi này mỗi người đều đang làm bộ rất bận rộn bộ dáng, cũng không nguyện ý cùng Tô Hi đối mặt. Ngược lại là Lưu Hỷ Quang tương đối thành khẩn, hắn tại là làm việc bản bên trên viết xuống, không có khả năng đối với Tô Hi bố bản. Đây là một cái khắc sâu giáo huấn. Trừ vệ Minh so với bọn hắn còn cao hơn nửa cấp. Thế nhưng là, hắn bố bản hạ chẳng chính là bị Kinh thành kỷ bị mang đi. Mà lại, Tô Hi còn tự thân chỉ thị, dẫn bọn hắn đi thang lầu. Cái này cùng cục công an thành phố 21 lâu truyền thống kêu gọi kết nối với nhau. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp. Tô Hi về tới vị trí của hắn. Hắn chỗ ngồi nhất dựa vào sau. Nhưng giờ này khắc này, không người nào dám coi nhẹ vị trí này, thậm chí trong lòng bọn họ, Tô Hi vị trí kia mới là trọng yếu nhất. Tô Hi đem kỷ ủy thư ký quyền uy tăng lên tới cực hạn. Phải biết, Cao Hành Dương thư ký cùng Trừ vệ Minh Minh tranh ám đấu lâu như vậy, đều không thể đem Trừ vệ Minh như vậy gọn gàng cầm xuống. Tô thư ký lần thứ nhất hội nghị thường ủy thị ủy, Trừ vệ Minh chỉ là vỗ bàn một cái, liền bị đơn giản dứt khoát mang đi. Mà lại, hay là đi thang lầu. Trừ vệ Minh tiếng kêu sẽ ở chính quyền thị ủy tràn ngập thật lâu, cái này sẽ là Trừ vệ Minh cho Thiên Nam thị lưu lại cuối cùng ký ức. Tô Hi thủ đoạn ngoan tuyệt, ai dám cùng hắn cương chính diện? Ai có thể cùng hắn cương chính diện? Trước đây Trừ vệ Minh còn phản đối thị kỷ ủy đối với cán bộ nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm tiến hành trong sạch hóa bộ máy chính trị thẩm tra, hiện tại ai còn dám đưa ra dị nghị đâu? Chỉ sợ tiếp xuống cán bộ nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm làm việc, muốn do Cao Hành Dương thư ký cùng Tô Hi thư ký cùng một chỗ quyết định đi. Có lẽ là cao mưu tô đoạn hình thức. Thị ủy phó thư ký Tôn Tân Dân, thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Lưu Hỷ Quang đều phi thường rõ ràng điểm ấy, bọn hắn không còn tìm kiếm tại nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm bên trên thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Coi ngươi đối mặt hung hăng như vậy lãnh đạo lúc, ngươi có thể làm chính là điều thấp. Ai cũng không biết Tô Hi bước kế tiếp là cái gì. Cao Hành Dương háng giọng một cái, hắn nói, Trừ vệ Minh dính líu nghiêm trọng tuần kỷ vi phạm, Kinh thành kỷ ủy đối với hắn tiến hành lập án điều tra. Chuyện này tại hội nghị trước khi bắt đầu, ta liền đã biết được. Hồng Khải Minh đồng chí, chính phủ thành phố công việc thường ngày tạm thời do ngươi chủ trì. Tết xuân sắp tới, nhất định phải làm tốt các phương diện an toàn ổn định làm việc, không có khả năng ra cái gì nhiễu loạn. Đồng thời, phải kiên quyết quét sạch Trừ vệ Minh dư động, Trừ vệ Minh trước đây qua tay hoặc là phê duyệt hạng mục, ta nhìn có cần phải một lần nữa xét duyệt. Hắn tới trong khoảng thời gian này, Thiên Nam thị có thể nói chướng khí mù mịt, lộn xộn mọc thành bụi. Những cái kia theo hắn tới Quý Tây thi công đội, ta nhìn cũng có thể đình chỉ. Cao Hành Dương nói lời nói nặng. Trừ vệ Minh bị mang đi, Cao Hành Dương được lợi gần với Tô Hi. Chương 1349, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chương 1349, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cao Hành Dương bàn giao đằng sau, Hồng Khải Minh liên tục đồng ý, lập xuống quân lệnh trạng. Đối với Hồng Khải Minh tới nói, đây là hắn cơ hội. Hắn là Thiên Nam lão tư cách phó thị trưởng, từ phó thị trưởng đến thường ủy phó thị trưởng, lại đến thường vụ phó thị trưởng. Một đường làm gì chắc đó, mà lại sừng sững không ngã. Tại Tô Hi phát khởi phản hủ trong gió lốc từ đầu đến cuối không có bị tác động đến, nói rõ hắn hành vi thường ngày hay là đáng giá tín nhiệm. Trừ vệ Minh bị mang đi, hắn tạm thời chủ trì chính phủ thành phố làm việc, chuyện này với hắn tới nói phi thường trọng yếu. Ý vị này hắn có khả năng tại cùng Tôn Tân Dân cạnh tranh bên trong lấy được tiên cơ. Tôn Tân Dân là thị ủy phó thư ký, hắn có một ít ưu thế, nhưng tương tự cũng có thế yếu. Tôn Tân Dân vừa tới Thiên Nam không lâu, mà lại hắn không có cơ sở kinh nghiệm làm việc, cũng không có chủ chính kinh lịch. Hắn một mực tại tiết kiệm thẳng bộ môn làm việc. Tiếp nhận thị ủy phó thư ký với hắn mà nói bản thân liền là một cái ngoài ý muốn, chính hắn đều không có nghĩ tới tiến thêm một bước, hắn xác suất lớn là quay về thẩm kế thính, đảm nhiệm cục trưởng. Mà bây giờ, hắn tâm tư linh hoạt ra. Vạn nhất đâu? Trừ vệ minh bị mang đi, mới phân tranh bắt đầu. Đều nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, có lợi ích địa phương tất nhiên có tranh đoạt. Giờ này khắc này, Tôn Tân Dân trong đầu nghĩ đến như thế nào đi lão lãnh đạo bên kia hoạt động, như thế nào tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Hồng Khải Minh thì là suy nghĩ như thế nào cùng Tô Hi đồng chí rút ngắn quan hệ, hắn thậm chí nghĩ đến đi hướng Tô Hi đồng chí tỉnh giáo, nên như thế nào quản lý Thiên Nam thành, như thế nào là trời thành Nam làm mới sản nghiệp quy hoạch. Đây chính là cơ quan đơn vị đi ra cán bộ, cùng cơ sở tấn thăng lên cán bộ khác nhau. Tôn Tân Dân càng tin tưởng thể chế lực lượng, càng nghĩ lại lão lãnh đạo lộ tuyến. Hồng Khải Minh tin tưởng thể chế lực lượng, nhưng hắn càng thêm linh cơ ứng biến. Hắn thấy rất rõ ràng, Tô Hi tại Giang Đông đã nắm trong tay cục diện, mà lại lấy Tô Hi tại Liêu Bắc biểu hiện, hắn lần này tới Giang Đông tất nhiên là mang theo nhiệm vụ tới. Hắn dọn sạch Giang Đông nhiều năm tham ô hiện tượng, đem một nhóm lớn mục nát cán bộ nhốt vào, đưa ra đại lượng vị trí. Những vị trí này người mới tuyển, Tô Hi tất nhiên là có quyền đề nghị. Liên như là hắn ở Thiên Nam thị biểu đạt thị kỷ ủy muốn tiến hành liêm khiết thẩm tra là giống nhau đạo lý. Chẳng lẽ liên quan đến những cán bộ khác, hắn liền sẽ không qua xem qua sao? Liêu Bắc bên kia đều là Tô Hi đề cử. Liên lấy tỉnh công an tính cục trưởng vị trí tới nói, Hoàng Ngọc Thành bị bắt, phía sau tiếp nhận Lý Tấn Quách chẳng lẽ còn không tính là Tô Hi đề cử sao? Còn có mới tới tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức, Hồng Khải Minh thế nhưng là nghe nói, hắn cho túc Tô Hi đồng chí mặt mũi. Hồng Khải Minh trong lòng đã có quyết đoán. Cao Hành Dương tiếp tục chủ trì hội nghị, sau khi hoàn thành mặt hai cái quá trình sau, hội nghị kết thúc. Cao Hành Dương ký tên đằng sau liền rời đi. Tô Hi ngồi ở chỗ đó, Tôn Tân Dân bọn người vội vàng cùng hắn chào hỏi. Tô Hi diện mang dáng tươi cười, hắn cùng mọi người hàn huyên, phi thường thân cận. Mặc dù hắn rất trẻ trung, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được Tô Hi đồng chí hòa ái dễ gần. Tô Hi đồng chí đối đại tham quan ố lại như cuồng phong như mưa rào vô tình. Đối đại đồng chí, liền như là nhẹ nhàng, ngày đông nắng ấm. Tô Hi từng cái ghi lại mọi người danh tự cùng chức vụ, đợi đến bọn hắn đại bộ phận đều sau khi rời đi, Tô Hi mới đứng người lên. Tô Hi tại hội nghị trên tư liệu ký tên. Hắn nhìn thoáng qua, ghi chép viên không có viết Tô Hi cùng Trừ Vệ Minh tranh chấp chi tiết, chỉ là đơn giản biết một câu, hội nghị mở ra một nửa, kinh thành kỷ ủy đồng chí tiến đến mang đi Trừ Vệ Minh. Tô Hi ký xong chữ đang muốn rời đi, Hồng Khải Minh cất bước đi tới, hắn chủ động duỗi ra hai tay, "Tô Hi đồng chí, ngài tốt, ta là chính phủ thành phố Hồng Khải Minh." Tô Hi đưa tay phải ra cùng hắn nắm tay, nói, "Hồng Khải Minh đồng chí, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ rất nặng a, muốn đem trọng trách này bốc lên đến." Hồng Khải Minh so Tô Hi đại 20 tuổi, nhưng ở Tô Hi diện trước, hắn cũng không dám có nửa điểm trên tuổi tác nạ mạn. Hắn biết rõ, Tô Hi đồng chí vô luận là đấu tranh kinh nghiệm hay là thành thị quản lý kinh nghiệm, cùng chiến tích đều xa xa dẫn trước với hắn. Cái gọi là đạt giả vi tiên. "Tô thư ký, liên quan tới Trừ Vệ Minh sự tình, ta là có rất nhiều lời muốn giảng, nhưng bây giờ nói đến, lộ ra bỏ đá xuống giếng. Nhưng ta là kiên quyết ủng hộ kinh thành kỷ ủy làm ra quyết định này, Trừ Vệ Minh đồng chí tại chính phủ thành phố rất nhiều hạng mục bên trên đều làm được đoán, đem tập thể quyết nghị xem như không khí. Chính như Cao Bí Thư nói như vậy, chúng ta bây giờ Thiên Nam thị rất nhiều công trình công trường, đều là quý tây thì công đội đang làm. Vì cái gì? Trừ Vệ Minh cũng không phải một mình tiên nhiệm, hắn mang đến đại lượng công ty xây dựng, công trình đội. Tiêu Định Vĩ chính là bọn hắn tổng người liên lạc. Tiêu Định Vĩ tiến vào chính phủ thành phố xử lý sau, sự tình khác đều mặc kệ, liền hướng những cái kia thị chính hạng mục bên trong chui. Hồng Khải Minh nói, chính phủ thành phố rất nhiều cán bộ đều là khổ không thể tả. Tô Hi cười cười, nói, Hồng thị trường, bây giờ nói những này, dĩ nhiên không phải bỏ đá xuống giếng. Nhưng là, ngươi không nên dừng lại tại miệng phê bình giai đoạn, bình định lập lại trật tự sự tình, nhất định phải làm tốt. Ngươi là Thiên Nam thị cán bộ kỳ cựu, ta là nhìn qua lý lịch của ngươi. Ngươi có thể tại Chí Minh Hòa thượng án, Diêm Phong án, Tiêu Ân Hầu án, Trừ Vệ Minh án cái này tứ đại vụ án bên trong không nhiễm mảy may, nói rõ ngươi có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Ngươi dạng này cán bộ là tổ chức hẳn là đại lực cân nhắc, nhất là ngươi nhìn trời Nam tình huống hiểu rõ vô cùng, một đường từ cơ sở làm. Mặc dù nói cưới người vợ tốt, nhưng có thể làm được như ngươi loại này liêm khiết tự hạn chế, phi thường có được. Nghe thấy Tô Hi lời này, Hồng Khải Minh đầu tiên là giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Hi vậy mà như thế hiểu rõ chính mình. Về sau lại bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hi thao bàn nhiều như vậy vụ án, đừng nói là Thiên Nam cán bộ có thể, chính là Giang Đông tỉnh cán bộ. Ai nội tình hắn không biết đâu. Hồng Khải Minh hơi có vẻ xấu hổ, hắn nói, "Tô thư ký, con người của ta đối với tiền tài không có hứng thú. Nữ sát phương diện, lúc tuổi còn trẻ, thê tử quản đứng nghiêm. Hiện tại lớn tuổi, càng thêm không có loại nhu cầu này. Hiện tại chỉ muốn có thể làm một chút hiện thực, tương lai lui ra đến sau, không bị Thiên Nam dân chúng chỉ vào phía sau lưng mắng làm trễ nải phát triển." Tô Hi đưa cho Hồng Khải Minh một tấm danh thiếp, nói, "Hồng thị trường, đây là số điện thoại của ta. Chúng ta thường liên hệ, nhiều câu thông." Hồng Khải Minh hai tay tiếp nhận danh thiếp, lại mau từ trong túi móc ra danh thiếp của mình đưa cho Tô Hi. Sau đó, hắn nói, "Tô thư ký, hiện tại đã là giữa trưa. Chúng ta có thể hay không cùng đi ăn cơm rau dưa, ngay tại chính quyền thị ủy trong phòng ăn." Tô Hi nhìn đồng hồ tay một chút, hắn nói, "Đi, ta vừa vặn có một ít thị chính quy hoạch cùng sản nghiệp thăng cấp phương diện vấn đề muốn hướng thỉnh giáo ngài, ngài ở phương diện này là chuyên gia." A Tô Hi nghe chút lời này, hắn đội vàng nhớ tới một việc đến, "Có thể, chúng ta nhiều giao lưu trao đổi, nói không chừng có thể va chạm ra một chút hỏa hoa đến. Ta có thể đem Thường Kiến Tân kêu đến sao?" Hắn là Ninh Giang khu đại diện khu ủy thư ký, khu trưởng. "Ta cùng hắn ở phương diện này có rất nhiều giao lưu. Kiến Tân A ta cùng hắn rất quen, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn, hắn hẳn là bây giờ đang ở chính phủ thành phố bên kia. đi. Chương 1350, thường kiến mới tiền đồ có hy vọng. Chương 1350, thường kiến mới tiền đồ có hy vọng. Trừ vệ Minh bị bắt tin tức so Tô Hi cùng Hồng Khải Minh đi được nhanh. Trừ vệ Minh ai hảo tại truyền miệng bên trong trở nên càng phát thê lương cùng ai đoán. Tại chính quyền thị ủy nhân viên công tác trong miệng, vị này như sao trổi giống như quật khởi, không hàng đến Thiên Nam phó tỉnh cấp thị trưởng đại nhân đã trở thành quá khứ thức. Mọi người bắt đầu cở trách trên người hắn quyết điểm, công khai đàm luận hắn là bởi vì cái gì vấn đề chuyện xảy ra. Có người nói chi chuẩn xác rằng, ta đã sớm tiên đoán hắn xảy ra vấn đề. Hắn làm quá trắng trợn. Thiên Nam thị thị chính công trình toàn để một đám quý người Tây bao trọn, người địa phương đều không vớt được một miếng cơm ăn. Những cái kia làm công trình bằng gỗ bản địa công trình đội mỗi ngày hướng trong tỉnh đi cáo trạng. Ta nhìn, hay là Tiêu Hoài Viễn bản án liên lụy đến hắn. Tô Hi thư ký bắt Tiêu ra, Trừ vệ Minh chính là trong bình rùa đen chạy không thoát. Công nghệ cao thành cái kia một đống phá sự, Trừ vệ Minh thế nhưng là phê không ít mẫu giấy. Trừ vệ Minh lấy tiền khẩu vị cũng không nhỏ, đụng tới Tô thư ký, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hi thư ký thật là mạnh a, nghe nói ở hội nghị thường ủy, Trừ vệ Minh đối với Tô thư ký vô bản, Tô thư ký liền hỏi hắn một câu, ngươi biết sai lầm rồi sao? Dù là Trừ vệ Minh tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm, người của kỷ ủy cũng chạy tới đầu tiên. Sau đó, chính là đem hắn từ lầu 7 kéo tới lầu 1 bãi đỗ xe, trên đường đi kêu thảm chửi mắng. Nghe nói còn tiểu trong quần, thật sự là mất mặt dễ thấy. Trừ vệ Minh không phải ở kinh thành có quan hệ sao? Kinh thành bên kia không có ý định bảo đảm hắn. Xem ra hôm nay Nam thị vị trí thị trưởng cũng không phải dễ làm như vậy, nếu là không có đạt được Tô thư ký đồng ý, ai cũng ngồi không vững. Quách Hướng Hoa lúc đầu đều nhanh đến chính phủ thành phố chủ trì công tác, kết quả dắt băng một tiếng, nhảy lầu tự sát. Không hàng một cái Trừ vệ Minh, hiện tại cũng bị bắt. Các ngươi nhìn video kia sao? Nghe nói Quách Hướng Hoa chết có ẩn tình khác. Nói cẩn thận, loại lời này cũng không dám nói lung tung. Trừ vệ Minh tại Giang Đông không có chút nào căn cơ, làm việc lại cao điệu như vậy, hắn lấy cái gì cùng Tô thư ký đấu? Tô thư ký đấu tranh kinh nghiệm là hắn có thể so sánh. Hắn có cái gì trình độ đâu? Không phải liền là ở kinh thành ngồi mấy năm phòng làm việc, đi lên mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, một chút cơ sở kinh nghiệm đều không có, xuống tới chính là thị trưởng, người nào phục khí nha? Trừ vệ Minh cũng chính là cái trưởng trấn trình độ. Suốt ngày khoe chữ, giảng một chút cái gì kinh tế thuật ngữ, khiến cho thật hiểu kinh tế giống như. Không phải liền là hủy đi cũ đóng mới chính quyền thị ủy bên trong không có người đối với Trừ vệ Minh biểu thị đồng tình. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thay đổi triều đại. Thuộc về Trừ vệ Minh thời đại đã qua. Khi Tô Hi cùng Hồng Khải Minh đi vào nhà ăn, trên đường đi người đều nhao nhao chào hỏi. Nét mặt của bọn hắn rất tôn kính, rất nhiệt tình, rất hy vọng đạt được Tô thư ký gật đầu. Tô thư ký tốt, Hồng thị trưởng tốt. Đây là tiêu chuẩn chào hỏi hình thức. Tô thư ký ở phía trước, hoặc là chỉ cùng Tô thư ký chào hỏi. Quan trường là một cái năng lượng độ cao tập trung địa phương, rất nhiều thứ cực kỳ dễ dàng bặm bẹo thậm chí phóng đại. Thì như loại này tôn ti trật tự, nếu như ngươi là một cái công nhân, như vậy ngươi sẽ ở các mặt cảm nhận được đến từ bọn thuộc hạ tôn kính. Bọn hắn nhất định sẽ dùng hang quá hóa dở phương thức để diễn tả bọn hắn đối với ngươi tôn kính cùng kính sợ. Tô Hi đã dần dần thói quen. Hồng Khải Minh đã sớm thói quen. Hắn đối với Tô Hi nói, Tô thư ký, đây chính là lòng người ai Trừ vệ Minh bị bắt, tất cả đều vui vẻ. Cả thị ủy chính phủ thành phố đều tràn ngập một cốt như chút được gánh nặng khí tức. Tô Hi cười nhạt một tiếng. Loại lời này cũng bất quá là gặp dịp thì chơi. Nếu như hôm nay Trừ vệ Minh không có bị mang đi, chỉ sợ người chung quanh cũng sẽ nhao nhao hướng hắn chào hỏi bất an. Đương nhiên, Trừ vệ Minh rất ít đeo nhà ăn tới dùng cơm, hắn đều là ở bên ngoài ăn. Hắn ăn không quen Thiên Nam đồ ăn, khẩu vị của hắn lệch quý Tây bên kia, nặng dầu nặng muối nặng cay. Cho nên, tại chính phủ thành phố bên ngoài chuyên môn có lao bản làm cái tư nhân canteen, Trừ vệ Minh Bạch Thiên đều là đến đó ăn cơm. Đồng thời cũng sẽ ở nơi đó gặp một lần quý Tây tới tốt lắm bằng hữu, ngẫu nhiên có thời gian rảnh rỗi liền cùng các lao bản đánh một chút bài, giải trí giải trí. Đương nhiên, Trừ vệ Minh là giải trí. Các lao bản nhưng là muốn chú ý thua tiền tiết tấu. Trừ vệ Minh đối với bài hữu yêu cầu rất cao, ngươi không có khả năng cố ý đổ nước, ngươi đến duy trì nhất định kỹ thuật cùng kỹ xảo. Tính kết đường, hắn sẽ tức giận. Ngươi muốn thích hợp thắng hai thành, cuối cùng đại cục vẫn thua. Dạng này, Trừ vệ Minh chơi mới có ý tứ, mới có thể thể hiện ra lãnh đạo đánh bài bản lĩnh. Thường xuyên lăn lộn Trừ vệ Minh vòng tròn lão bản biểu thị, ngồi Trừ vệ Minh đánh bài, so cùng nữ nhân làm mập mờ còn mệt mỏi hơn. Gần vua như gần quả. Đúng lúc này, Thường Kiến Tân đi tới. Hắn thoáng qua một cái đến liền chào hỏi, Hồng thị trưởng. Tô Hi thư ký. Hắn trước kêu Hồng thị trưởng, nhưng là tay lại vươn hướng Tô Hi, không chỉ là nắm tay, còn thuận thế cho kéo đi một chút Tô Hi. Hiển thị rõ thân mật. Hồng Khải Minh nhìn thấy một màn này, hắn lập tức minh bạch, Thường Kiến Tân phải vào bước. Thường Kiến Tân đây mới là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Tô Hi đồng chí vừa tới Giang Đông lúc, là tại Đính Giang khu công tác. Lúc đó hắn là lấy phó thính cấp thân phận đảm nhiệm khu ủy thường ủy. Tại Đính Giang khu ban tử bên trong có 3 cái phó thính cấp. Nhưng vô luận là Long Cảnh Quốc hay là Thường Kiến Tân, bọn hắn đều hoàn toàn nghe theo Tô Hi đồng chí mệnh lệnh. Đối với Tô Hi đồng chí làm ra bố trí, bọn hắn hoàn toàn thi hành theo. Tô Hi đồng chí đối với nhân sự ý kiến, toàn bộ tiếp thu. Thậm chí Long Cảnh Quốc phía sau cũng là đi kinh thành kỷ ủy tự thú. Long Cảnh Quốc thông qua tích cực lui tang, chủ động bàn giao đại lượng ban kỷ luật thanh tra chưa nắm giữ manh mối, đồng thời có trọng đại biểu hiện lập công. Hiện tại đã phóng ra, ban kỷ luật thanh tra lo liệu lấy trị bệnh cứu người răn trước ngựa sau thái độ, cho hắn một cái hủy bỏ hết thẻ công chức, lấy phó khoa cấp đãi ngộ về hưu quyết định. Hắn là giày rơi xuống đất. So tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn nhẹ. Một mặt là bởi vì Long Cảnh Quốc thái độ tốt, tích cực lui tang. Một mặt khác, hắn tố giác vạch trần có công, lại thêm vấn đề không phải đặc biệt nghiêm trọng. Trọng yếu nhất chính là hắn chủ động tự thú. Đây là bị kinh thành kỳ ủy nhận định làm ra một cái làm gương mẫu tác dụng. Lại thêm Tô Hi xác thực nói vài câu lời hữu ích. Thế là hắn chỉ là thoát một lớp ra đi ra. Kinh lịch của hắn kéo theo không ít quan viên đi hướng chống mục nát cục tự thú. Đây là hiệu quả trong dự định. Đối với nhận thức đến chính mình sai lầm, đồng thời có thể chủ động tự thú đồng chí, có thể cứu vãn. Đương nhiên, Thiên Nam quan trường người đều cho là đây là bởi vì Long Cảnh Quốc cùng Tô Hi đồng chí ngắn ngủi vào ngành trong quá trình biểu hiện xuất sắc nguyên nhân. Cho nên nói, vận mệnh con người là rất khó giảng. Long Cảnh Quốc nếu như không biết Tô Hi, không có chủ động tự thú, hắn vấn đề là có thể phóng đại xử lý, thậm chí có thể bị bắt thành điển hình đến xử lý. Dù sao, hắn cũng không có gì hậu trường. Nhưng là, khi hắn chủ động tự thú, tố giác vạch trần, đối với chống mục nát cục tại Giang Đông mở ra làm việc cục diện đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Như vậy, tự nhiên sẽ dựng nên thành một cái khác điển hình. Hiện tại, Thường Kiến Tân đứng tại Tô Hi bên người. Đám người tới lui đều rất rõ ràng, Thường Kiến Tân tiền đồ đều có thể. Chương 1351, Thành Phương Sa điều hạ chi đảo. Chương 1351, Thành Phương Sa điều hạ chi đảo. Tô Hi ba người tiến vào căn tin. Cũng có thể xưng là cán bộ cấp sở phòng ăn, chuyên môn làm phó thính cấp cực kỳ trở lên lãnh đạo thiết trí nhà ăn nhỏ. Mỗi cái cơ quan đều sẽ có như thế một cái căn tin. Ba người đi lên, đụng phải không ít cán bộ, bọn hắn nhao nhao tới chào hỏi, đương nhiên, đều là lấy Tô bí thư mở đầu. Trừ Vệ Minh tại ở hội nghị thường ủy thị ủy bị mang đi, đây là một cái nặng ký tin tức. Tin tức này mãi mãi cải biến Thiên Nam thị quyền lực cách cục. Tô Hi vừa tới thời điểm, tất cả mọi người cho là Tô Hi hội cùng Trừ Vệ Minh có một phen long tranh hổ đấu. Mặc dù nói Tô Hi có rất mạnh đấu tranh năng lực, nhưng Trừ Vệ Minh cũng không phải ăn chay, hắn cũng có bối cảnh của hắn, mà lại quan lớn nửa cấp. Mà bây giờ thế cục phi thường sáng tỏ, Tô Hi lần thứ nhất tham gia hội nghị thường ủy thị ủy nghị liền đem Trừ Vệ Minh mang đi. Căn bản không phải một cái cấp bậc, làm gì sánh vai thấp. Căn cứ vào Tô Hi chỗ biểu diễn ra năng lượng, lúc đầu không ít quan viên đối với thị kỷ ủy tham gia cán bộ nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm còn có dị nghị, hiện tại toàn bộ tan thành mây khói. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, Thiên Nam thị cán bộ nhân sự nên do Cao Hành Dương thư ký cùng Tô Hi thư ký cùng một chỗ quyết định. Cao Hành Dương thư ký nắm giữ đề danh quyền, Tô Hi thư ký nắm giữ quyền phủ quyết. Dạng này không rất tốt a, hai ngày lăng không. Thiên Nam liền cần cục diện như vậy. Tô Hi, Hồng Khải Minh, Thường Kiến Tân ngồi vào giật nhỏ. Bọn hắn sướng nói chuyện phía Nam thị phát triển quy hoạch, Tô Hi kỳ thật giảng được không nhiều, hắn chủ yếu là để Thường Kiến Tân giảng. Thường Kiến Tân giảng đều là Tô Hi đã từng nói cho hắn đồ vật. Tô Hi chỉ là tại thời khắc mấu chốt gật đầu biểu thị đồng ý, mà loại thái độ này liền phi thường tươi sáng. Đây là một loại minh sắc duy trì. Hồng Khải Minh lập tức biết được nên làm như thế nào. Thường Kiến Tân đường đi chiều rộng. Thành Viễn Vương tại bệnh viện biết được Trừ Vệ Minh bị bắt tin tức, có trong nháy mắt hắn cảm giác đến từng đợt tê cả da đầu. Hắn ý thức đến Tô Hi tại Giang Đông lại đánh thắng một trận, hắn hoàn thành một lần quét sạch thức thắng lợi. Thông qua hắn bắt mấy đại vụ án, thành ra tại Giang Đông thế lực cơ hồ là bị nổ tận gốc. Cho dù còn có như vậy một hai cái, người ta cũng sẽ không ý chí kiên định đi theo. Trên quan trường thay đổi địa vị là phi thường bình thường một việc. Thành ra tại Giang Đông kinh doanh nhiều năm, Tô Hi lai một chuyến trực đảo Hoàng Long, tất cả lực lượng đều bị phá hủy. Quách Hướng Hoa tự sát, Diêm Phong bị bắt, Tiêu Ân Hậu bị xét nhà, Trừ Vệ Minh bị bắt, còn có một cái Tào Vân Lai tràn ngập nguy hiểm. Rất nhanh, Thành Viễn Vương nhận được tin tức, Tào Vân Lai cũng đã mất liên lạc. Cái kia rất rõ ràng, Tô Hi là đồng thời độc thủ, hắn tại năm trước tiến hành kết thúc. Thành Viễn Vương hít sâu một hơi, đầu óc của hắn bắt đầu liên tưởng, phụ thân vừa bị tức đến hôn mê, Tô Hi liền tiến hành kết thúc công việc. Chẳng lẽ bọn hắn là tại đồng bộ hành động? Tô Hi cùng Lý Tín là đồng lưu? Không đúng. Không phải nói, Tô Hi cùng Lý Tín cả đời không qua lại với nhau, còn đã từng ra tay đánh nhau sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Hi cùng Lý Tín đã đạt thành một loại bí mật công thủ đồng minh, bọn hắn ăn ý lẫn nhau giắt tay. Thành Viễn Vương càng nghĩ càng không đúng, thế cục trước mắt là rất rõ ràng. Tô Hi dùng đại truy sắp thành nhà tại Giang Đông thế lực truy tán, Lý Tín cho thành ra phía sau một đao, thẳng trung tâm bẩn. Lý Tín hiện tại chết, chết không đối chứng. Quách Thành cũng đã biến mất, chẳng biết đi đâu. Thành Viễn Vương tìm người cùng Trương Thư Nhã tiến hành liên hệ, Trương Thư Nhã nói hắn không biết đến cùng đi nơi nào. Thành Viễn Vương hiện tại lo lắng nhất chính là đi Tô Hi nơi đó. Tô Hi đã là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Hắn đã xác định, hắn cùng Tô Hi là không chết không thôi kẻ thù chính trị, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Cho nên, hắn nhất định phải kế thừa phụ thân di chí, đem Tô Hi điều đến Hà Tây tỉnh. Tại địa bàn của mình đối với hắn tiến hành rào sát. Nhất định phải để Tô Hi triệt để mất đi chính trị tiền đồ, nhất định phải để Tô Hi hoàn toàn rời khỏi võ đài chính trị. Chỉ có dạng này, mới có thể gối cao không lo. Thành Viễn Vương ngay tại suy nghĩ, có người bưng lấy một bó hoa đi đến. Thành Viễn Vương sững sờ. Người này hắn nhìn xem nhìn rất quen mắt. Thành thúc thúc, ta là Hạ Chi Đảo. Mẫu thân của ta là Hạ Chỉ Vân. Gia gia của ta là Hạ Tu Thành. Ta hôm nay đến bệnh viện kiểm tra răng, gặp được Thành Viễn Hàng thúc thúc, hắn nói gia gia ở chỗ này nằm viện, cố ý sang đây xem một chút lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta đối với ta ân trọng như núi, ta tại Giang Đông, lão nhân gia ông ta thường xuyên chiếu cố ta, còn để Diêm Phong đồng chí, Trừ Vệ Minh đồng chí đối với ta có nhiều dịu dắt. Ta rất cảm niệm. Hạ Chi Đảo phi thường chân thành nói ra. Thành Viễn Vương nghĩ tới, lần trước hắn đến Giang Đông, còn gặp qua Hạ Chi Đảo. Lúc đó hắn còn động viên Hạ Chi Đảo, muốn Hạ Chi Đảo cùng Tô Hi đối nghịch. Thành Viễn Vương nghe chút Hạ Chi Đảo lời nói, hắn lập tức minh bạch Hạ Chi Đảo không có nói láo. Hắn là Thành Bạch Vân nhi tử, chính mình hy vọng Hạ Chi Đảo mang theo Hạ gia thế lực còn sót lại cùng Tô Hi đối nghịch, chẳng lẽ lao ra tử không hy vọng sao? Bọn hắn đều là ngồi thu ngư ông thủ lợi người. Thế là, Thành Viễn Vương sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hắn đang muốn cùng Hạ Chi Đảo nói chuyện. Điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, hắn thu đến một đầu tin nhắn, Lý Tín quay về Quốc Tân quán trước đó, kêu một chiếc xe taxi đem Quách Thành mang đến cục công an thành phố. Thành Viễn Vương xem xét đầu này tin nhắn, lập tức phía sau lông tơ nổi lên. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lạnh buốt, đáy lòng lửa giận tại vô hạn lên cao. Xem hết đầu này tin nhắn, Thành Viễn Vương đang muốn điều chỉnh hô hấp, mặt khác một đầu tin nhắn do một người khác chuyển đến, Quách Thành đã cầm ngoại quốc hộ chiếu rời đi cảnh nội. Hôm qua đã đến Tân Gia Pha. Trước mắt đến xem, hẳn là ở nơi đó chuyển cơ. Thành Viễn Vương lập tức gửi đi tin nhắn hỏi thăm, cùng ai cùng một chỗ. Cùng cơ hành khách tin tức. Đang tra. Thành Viễn Vương ngẩng đầu, hắn phát hiện Hạ Chi Đào đang xem lấy chính mình. Hắn có chút hít vào một hơi, thu liễm trên mặt vẻ giận dữ. Hắn nói, Chi Đào, Thành Gia Gia bây giờ còn đang trong cấp cứu. Ngươi cách cửa sổ thủy tinh xa xa nhìn hai mắt. Hạ Chi Đào vội vàng đồng ý, hắn đi qua. Thành Viễn Vương nằm tại gia hộ trong phòng bệnh, trên thân cắm các loại cái ống, các loại dụng cụ đang lóe lên quang mang. Hạ Chi Đào cũng không biết là tình chi sở trí, hay là cái gì. Hắn vậy mà khóc. Cái mũi của hắn chua chua, nước mắt bỗng nhiên một chút rớt xuống. Thành Viễn Vương nhìn thấy một màn này, cũng có chút động dung. Hạ Chi Đào nói, Thành thúc thúc, ta nghĩ đến gia gia của ta trước khi đi. Hạ Chi Đào kiểu nói này, không hề nghi ngờ chạm tới Thành Viễn Vương của mình. Hạ Tu Thành là Tô Hi hại chết. Tình huống hiện tại nhìn, Lý Tín chưa hẳn không có cùng Tô Hi có liên hệ. Mà lại, nếu như không phải Tô Hi tại Giang Đông làm sàng làm bậy, lão gia tử làm sao có thể bước lên phong hiểm rời đi kinh thành đến Giang Đông tòa chấn? Hắn không đến Giang Đông, làm sao lại có hôm nay chuyện như vậy? Thành Viễn Vương đem sổ sách tính tại Tô Hi trên đầu. Hắn nói, Chi Đào, ngươi bây giờ ở nơi nào làm? Ta ở Thiên Nam Thị Hoài Giang khu đảm nhiệm khu trưởng. Hạ Chi Đào nói, nhưng là, ta nghe nói chẳng mấy chốc sẽ triệu hồi kinh thành, đi vị trí nào đó đi làm. Gần nhất đang làm các bộ và ủy ban trung ương địa phương cán bộ cấp sở đổi chỗ hoạt động. Mẫu thân của ta cho ta ghi danh, nàng hy vọng ta ở lại kinh thành. Thành Viễn Vương nghe được câu này, hắn chỉ ít bắt ra hai tầng ý tứ. Thứ nhất, Hạ Chi Đào không muốn trở về. Thứ hai, Hạ Chỉ Vân không hy vọng Hạ Chi Đào lưu tại Thiên Nam. Vì cái gì không hy vọng lưu tại Thiên Nam đâu? Chỉ có một cái lý do, không hy vọng Hạ Chi Đào cùng Tô Hi đấu, nàng hẳn là cho là Hạ Chi Đào đấu không lại Tô Hi. Thành Viễn Vương hỏi, Chi Đào, các bộ và ủy ban trung ương làm việc đương nhiên là tốt, nhưng là trên địa phương càng ma luyện người nha. Ngươi có muốn hay không đến Hà Tây tỉnh làm việc? Đương nhiên muốn. Hạ Chi Đào thốt ra. Chương 1352, tuyết rơi chương 1352, tuyết rơi Hạ Chi Đào cùng Thành Viễn Vương đặt thành nhất trí, tâm hắn hài lòng đủ rời đi. Hắn tin tưởng Thành Viễn Vương năng lực, nếu như Thành Viễn Vương nói chuyện, hắn điều đến Hà Tây giảm bớt. Đã có thể rời xa Tô Hi, hoạn lộ cũng có cam đoan. Hắn từ bệnh viện đi ra, đang muốn gọi điện thoại cho Trử Vệ Minh. Sau đó, hắn đã nhìn thấy bí thư vội vã đi tới. Hạ khu trưởng, Trử Vệ Minh thị trưởng xảy ra chuyện. Nghe được bí thư câu nói này, Hạ Chi Đào vì đó sững sờ. Hắn vừa đi vừa hỏi, xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Hi tại hội nghị thường ủy thị ủy nghị bên trên, an bài kinh thành kỷ ủy phòng trì hủ bại cục người đem Trử Vệ Minh mang đi. Mà lại, là từ lầu 7 mang xuống tục truyền Trử thị trưởng còn tiểu trong quần nghe được câu này, Hạ Chi Đào trừng mắt. Vẻ giận dữ hiện hiện. Đại não lại là bối rối trống không. Hắn tại Giang Đông có tam đại chỗ dựa. Thành Bạch Vân bây giờ tại bên trong nằm, sống chết không rõ. Diêm Phong sớm đã bị bắt đi bảo. Hiện tại, Trử Vệ Minh cũng bị Tô Hi mang đi. T. Hạ Chi Đào hít sâu một hơi, phía sau lưng của hắn bắt đầu kìm lòng không được lưu mồ hôi lạnh. Hắn xuất thân phú quý, gia thế bối cảnh cường đại, toàn thân trên dưới đều mang một tia cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ, hắn không cách nào né tránh, hắn quả thật sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Tô Hi quá kinh khủng. Hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì ra ra trước khi chết muốn làm những chuyện kia, lão nhân gia ông ta chịu nhục chính là vì bảo vệ chúng ta nha. Hạ Chi Đào càng nghĩ càng thấy đến khổ sở. Hắn ý thức đến chính mình khả năng cả một đời đều không thể cho ra ra báo thù. Bởi vì Tô Hi tại đấu tranh phương diện quả thực là cái ma vương, người này làm đấu tranh năng lực tựa như là bẩm sinh một dạng. Hắn mới ngần ấy niên kỷ nha. Khu trưởng, hiện tại khu chính phủ người bên kia tâm hoảng sợ, công nghệ cao thành bên kia cũng ra nhiễu loạn. Bí thư cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Hạ Chi Đào hỏi, xảy ra điều gì nhiễu loạn? Người của kỷ ủy mang đi mấy vị lão bản. Rất nhiều người nói, những lão bản này cùng Trử Vệ Minh cấu kết. Tình huống hiện tại nhìn, cái này công nghệ cao thành sợ là muốn đuối nát. Sơn Hà tập đoàn bị tra xét, Trử Vệ Minh cũng bị tra xét. Bí thư càng nói thanh âm càng nhỏ. Khoa học kỹ thuật thành là Hạ Chi Đào chủ đẩy hạng mục, liên quan đến hắn chiến tích. Hạng mục này nếu là thất bại, chỉ sợ Hạ Chi Đào tiền cảnh cũng muốn ảm đạm đi. Hiện tại, bí thư lo lắng nhất chính là Hạ Chi Đào cùng Trử Vệ Minh ở giữa có hay không lợi ích quan hệ. Nếu có lợi ích vắng lai, Hạ Chi Đào nếu như bị bắt hoặc là bị điều đi, tiền đồ chính trị của mình coi như toàn không có. Lúc đầu, hắn còn muốn đi theo vị này kinh thành tới quyền quý hậu đại một bước lên mây. Bây giờ lại là cảm giác bấp bênh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Vận mệnh con người chính là như vậy. Nếu như mình ban đầu là khi Tô Hi thư ký bí thư liền tốt. Toàn bộ Thiên Nam quan trường người trẻ tuổi đều đang hâm mộ thị kỷ vị Thẩm Minh Ba, mọi người đều biết Tô thư ký cho hắn ra mặt sự tình. Mà lại, rõ ràng hơn chính là Thẩm Minh Ba khẳng định phải ra mặt. Hạ Chi Đào hít sâu một hơi, sau đó, vậy mà như chút được cái nặng. Cái phản ứng này để bí thư bất ngờ. Hắn không rõ Hạ Chi Đào trong lòng nghĩ là cái gì. hắn hỏi thăm Hạ Chi Đào, khu trưởng, sau đó phải đừng đi công nghệ cao thành bên kia. Hạ Chi Đào khoát khoát tay, nói, không cần. Hôm nay cho ta xin mời nửa ngày nghỉ, ta trở về nằm một hồi, đau răng lợi hại. Cái gì đều mặc kệ sao? Bí thư Vương Minh Nghĩa tê cả da đầu, hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải Hạ Chi Đào hiện tại hành vi. Cứ như vậy nằm thẳng sao?
Đúng vậy.
Hạ Chi Đào trong lòng chính là nghĩ như vậy. Hắn cho là mình đã xử lý không được cục diện này, vậy liền để người đến sau đi xử lý đi. Dù sao, hắn không có bất kỳ cái gì tham ô hành vi, Tô Hi muốn tra cũng tra không ra. Chính mình mặc dù lập trường khuynh hướng chử vệ mình, nhưng cũng chưa từng có cho chử vệ mình đưa hành lễ. Mà lại, mình lập tức liền muốn rời. Mặc kệ muốn đi kinh thành bộ ủy cũng tốt, vẫn là đi Tây Hà tỉnh cũng tốt, nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn không muốn lại cùng Tô Hi nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Xe hướng Hạ Chi Đào nhà ở mở, Vương Minh Nghĩa tâm càng ngày càng lạnh. Hắn rốt cục ý thức được phổ thông quan viên cùng những thế gia tử đệ này khác biệt, phổ thông quan viên bày ra loại chuyện này, nhất định là liều mạng khắp nơi hoạt động. Chí ít trước đem công nghệ cao thành đĩa duy trì ở, trước tiên hẳn là tổ chức các loại hội nghị, ước định ảnh hưởng, mà không phải quẳng xuống gánh về nhà ngủ ngon. Hạ Chi Đào có đường lui, mà lại đường lui không ít. Vương Minh Nghĩa nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Chi Đào cũng đang nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng bọn hắn tâm tình là hoàn toàn khác biệt. Trần Quang Sư một bệnh không dậy nổi, hắn nằm tại trong phòng bệnh không nhúc nhích. Liên quan tới Tào Vân đến, Trử Vệ Minh bị bắt tin tức truyền vào đến, tâm tình của hắn đã như bình hồ bình thường, không tạo nên nửa điểm gợn sóng, tùy tiện đi, đều bị giết đi. Từ hắn biết được Lý Tín tại Thành Bạch Vân trước mặt tự sát, đồng thời ép Thành Bạch Vân nửa chết nửa sống, hắn liền rõ ràng chính mình Giang Đông tiếp sống kết thúc. Hắn không tranh giành, hắn không chỉ có trên sinh lý nằm ngửa, trên tâm lý cũng hoàn toàn nằm ngửa. Hắn muốn không rõ vì cái gì Lý Tín muốn đi biến Thành Bạch Vân, rõ ràng Thành Bạch Vân là rất thưởng thức hắn, hắn càng thêm muốn không rõ vì cái gì Lý Tín lại tự sát. Lý Tín có rất tiền đồ quan minh, mình tới thời điểm coi như về hưu, chẳng lẽ còn không cho hắn một cái Giang Đông tỉnh nội đại tướng nơi biên cương làm một chút sao? Lấy hắn tài giỏi, lấy thông minh của hắn, lấy tuổi của hắn, hắn là một cái rất có tương lai quan viên. Thế nhưng là, Trần Quang Sư không nghĩ ra, hắn cũng không nghĩ một chút, con của hắn cũng không chịu tin tưởng kết quả này, hắn cùng Lý Tín quan hệ vô cùng tốt. Hắn một lần muốn về nước cho Lý Tín đưa tang, nhưng hắn trong máy vi tính nhận được Lý Tín sau cùng điều kiện, vĩnh viễn không cần về nước, mặc dù những cái kia suy nghĩ, ta ôm tất cả trách nhiệm, ngươi dù sao cũng là người được lợi, khó thoát truy cứu. Mà lại, ngươi về nước, phụ thân ngươi lại đại thụ ảnh hưởng. Ta cả đời này trọng ân nặng thù, thù ta đã báo, ân, ta không biết có hay không báo. Tháng sau, ta có một cái ổ cứng lại gửi đến Lưu Tây Lan nhà của ngươi, bên trong có một cái bị đặc tài khoản, ta mua đại khái 6-7 ngàn viên bị đặc tệ. Mật mã là của ngươi sinh nhật. Ngươi bây giờ có tiền, không nên động nó cũng không đáng tiền, 10 năm sau 15 năm sau, nếu như giá trị của nó rất cao. Nhớ kỹ biến hiện. Nhớ kỹ quên giúp một nửa cho Hắc Giang tỉnh các thượng thị Hồ Lô huyện. Còn lại một nửa bên trong, lại quên một nửa đến Tô Hi chấp chính địa phương, Tô Hi là cái có năng lực quan viên. Lại còn lại ngươi giữ lại. Bảo đảm ngươi hậu thế vinh hoa phú quý. Đinh linh linh. Trần Quang Sư bí thư cầm điện thoại đi tới, hắn nhỏ giọng nói, "Trần thư ký, Phùng Vĩnh Phong điện thoại đánh tới." Trần Quang Sư nhìn thoáng qua, hắn khoát khoát tay, nói, "Không cần thiết. Hắn hiện tại đang đắc ý đây." Bí thư đi ra ngoài. Trần Quang Sư nhìn ngoài cửa sổ hàn phong lạnh thấu xương. Tuyết rơi. Thiên Nam thành muốn đại biến dạng. Phùng Vĩnh Phong gọi cho Trần Quang Sư điện thoại không có kết nối, hắn cười cười, sau đó đem điện thoại gọi cho Tô Hi. Giờ này khắc này, hắn có rất nhiều lời muốn cùng Tô Hi nói. Chương 1353, Phùng Vĩnh Phong điện thoại chương 1353. Phùng Vĩnh Phong điện thoại Tô Hi vừa vặn trở lại thị kỷ ủy phòng làm việc, nhìn thấy Phùng Vĩnh Phong điện thoại đánh tới. Hắn bóp lại nút trả lời, "Lãnh đạo, có dặn dò gì?" "Tô Hi đồng chí, ngươi cái này khách khí." Phùng Vĩnh Phong cởi mở nói, "Chúng ta loại này tự mình nói chuyện, gọi lao Phùng liền có thể." Phùng Vĩnh Phong cùng Cổ Gia rất quen, lúc còn trẻ đã từng tại Nam Khê chủ chính. Hắn chính miệng cùng Tô Hi biểu đạt qua. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn xem như Nam Khê Sơn thành viên bên ngoài. Tô Hi cũng sẽ không thật gọi lão Phùng. Hắn vừa cười vừa nói, "Phùng tỉnh trưởng, ngài đây là bắt ta dựng lên đến khảo nha. Ngài hay là cùng ta giảng sự tình đi, ta ở chỗ này mồ hôi lạnh bốc lên không ngừng, đứng cũng không được ngồi cũng không xong." Tô Hi lời nói này nhẹ nhõm, cũng kéo gần lại khoảng cách. Phùng Vĩnh Phong cười cười, nói, "Tiểu Tô, lập tức qua Tết, ngươi năm nay là về Việt Đông ăn Tết hay là đến kinh thành ăn Tết?" Tô Hi nói, "Ta hẳn là đến Bằng Thành ăn Tết, đầu năm mùng 1 đi Dương Thành, mùng 1 ban đêm trở lại kinh thành, mùng 4 về Bằng Thành, mùng 6 đến Giang Đông." Tô Hi đem hành trình nói rất kỹ càng. Đây cũng là đối với lãnh đạo một loại tôn trọng. Dù nói thế nào, Phùng Vĩnh Phong là tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu. Mà lại, hiện tại Trần Quang Sư tại trong bệnh viện nằm ngửa, lại thêm Lý Tín sự kiện tiềm ẩn ảnh hưởng. Trần Quang Sư khoảng cách tan học chỉ là vấn đề thời gian, nếu như không có ngoài ý muốn, Phùng Vĩnh Phong khẳng định là tiếp Trần Quang Sư đệ nhất nhân tuyển. Trên thực tế, Phùng Vĩnh Phong đến Giang Đông cũng là vì tiếp sang năm đến Linh Trần Quang Sư, chỉ là hiện tại trước thời hạn 1 năm. Tại Tô Hi trong kế hoạch, Phùng Vĩnh Phong tiếp Trần Quang Sư vị trí, Đinh Chấn tới đón Phùng Vĩnh Phong vị trí. Nếu như phù hợp, Tào Vân tới vị trí để Cao Hành Dương kiêm nhiệm cũng là không sai. Từ trình độ nào đó tới nói, Tô Hi là một tên cán bộ cấp sở, quan tâm trọng đại như thế vấn đề nhân sự, quả thực là người si nói mộng. Nhưng là, kinh thành phương diện khẳng định sẽ đến trưng cầu ý kiến Tô Hi ý kiến. Tô Hi cũng không phải là bình thường cán bộ cấp sở, mà lại, trước mắt Giang Đông cục diện chính là Tô Hi tạo nên. Hắn đương nhiên là có tham dự trùng kiến trách nhiệm. Đồng thời, bây giờ Liêu Đông cục diện đã chứng minh Tô Hi ở phương diện này năng lực. Giang Đông tiên tiên điều kiện tốt hơn, nói không chừng sẽ có tốt hơn tình huống phát sinh đâu. Đối với Đinh Chấn năng lực, Tô Hi hoàn toàn tin tưởng. Hắn cũng tin tưởng Phùng Đĩnh Phong nhất định sẽ cùng Đinh Chấn dựng tốt ban tử. Bởi vì, Tô Hi hội liền chuyện này cùng Cổ Thành nói một chút. Cổ Thành lời nói, Phùng Đĩnh Phong là khẳng định phải nghe. Mùng một ta cũng sẽ đến Cổ Thành đồng chí, Cổ Minh đồng chí nhà chúc Tết. Ngươi là tại Cổ gia ăn cơm trưa hay là cơm tối? Phùng Đĩnh Phong hỏi. Tô Hi nói, ta buổi sáng liền đi qua. Tốt. Phùng Đĩnh Phong liên tục gật đầu. Một lát sau, hắn còn nói, Tô Hi đồng chí, Tào Vân đến, Diêm Phong, Hoàng Ngọc Thành, Trử Vệ Minh bọn người tóm đến tốt. Những sâu mọt này chiếm cứ tại Giang Đông quan trường, Giang Đông phát triển từ đâu nói đến? Khắp nơi đều là trói buộc, khắp nơi đều là lợi ích vắng lai, rắc rối phức tạp. Bây giờ bị ngươi càn quét không còn, sau đó Giang Đông làm việc nhất định sẽ có một cái hoàn toàn mới cục diện. Tô Hi, cá nhân ta cho rằng ngươi vị trí hẳn là thoáng điều chỉnh một chút, ngươi là một cái kinh tế cán bộ. Ta cho là, ngươi có thể đến tới gần Hỗ Hải cái kia kinh tế trọng trấn đảm nhiệm thị trưởng. Phùng Đĩnh Phong tự mình điểm tướng. Tô Hi nói, Phùng tỉnh trưởng, chuyện này cho ta đầu năm mùng một thời điểm sẽ cùng ngài nói chuyện. Tốt, tốt. Phùng Đĩnh Phong rất hài lòng nói. Tô Hi người này nói chuyện phân tất cảm giác nắm rất tốt, rất hợp Phùng Đĩnh Phong khẩu vị. Chủ yếu là Phùng Đĩnh Phong cùng Tô Hi nói chuyện là công bên trong cả tư. Tô Hi dứt khoát liền làm rõ, chúng ta sự tình dứt khoát tại một cái quyền uy tự mình trường hợp đàm luận. Dạng này lại càng dễ rút ngắn tình cảm, chí ít so ở trong điện thoại trò chuyện muốn sống động nhiều. Mà lại Phùng Đĩnh Phong là muốn tiến thêm một bước, muốn tiến thêm một bước liền cần càng lớn lực đẩy. Hắn hy vọng cùng Cổ gia quan hệ khiến cho càng chặt chẽ hơn một chút. Bất quá hắn khả năng dự đoán không đến. Tô Hi đến lúc đó muốn cùng hắn nói, không phải vấn đề cá nhân. Tô Hi hội để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là cách cục. Cùng Phùng Đĩnh Phong thông xong điện thoại, đại khái 10 phút sau, có người gõ cửa, Tô Hi để hắn tiến đến. Quách Thông khuôn mặt tươi cười huyền chuyển tiến đến, hắn lần nữa hướng Tô Hi báo cáo làm việc. Đương nhiên, miễn cho một trận mông ngựa. Quách Thông nói chuyện tiết tấu rất tốt, mà lại hắn kiên quyết quán triệt sớm xin chỉ thị muộn báo cáo chính sách, chặt chẽ cùng lãnh đạo bảo trì tiết tấu bên trên nhất trí. Tô Hi nhìn một chút Quách Thông sửa chữa qua nội dung, hắn rất hài lòng, cho là có thể lập tức phổ biến. Quách Thông thổi phồng một phen, tại Tô Hi du khoái tâm tình bên trong đi ra ngoài. Sau đó Thẩm Minh Ba tới báo cáo phá án tình huống. Tô Hi bàn giao một chút cụ thể hạng mục công việc, Thẩm Minh Ba xuống dưới thi hành. Theo Trử Vệ Minh bị bắt, Tô Hi làm việc ngược lại lập tức thanh nhàn xuống tới. Thị Kỷ Ủy mặc dù bắt một chút tham quan, nhưng cũng không ảnh hưởng nó vận hành. Tương phản, theo Tô Hi đến, nó vận hành tiết tấu càng thêm mạnh mẽ. Bên trong thể chế cũng không thiếu năng lực chắc tuyệt người, bọn hắn thiếu chính là một đôi có thể phát hiện ánh mắt của bọn hắn, thiếu chính là một cái thưởng phạt phân minh lãnh đạo. Tô Hi đối bọn hắn tới nói, chính là đôi mắt này, chính là vị lãnh đạo này. Tại dạng này loạn thế Tô Hi dạng này một vị tiêu hùng thức lãnh đạo hoàn toàn kích hoạt lên thị kỷ ủy nhiệt tình, mà lại cho thị kỷ ủy mang đến vinh quang. Tô Hi bắt những cái kia đại quan, những chiến tích này cũng tại trong lúc vô hình tăng lên thị kỷ ủy uy phong. Dù sao tướng hùng hùng một tổ, nhất là hôm nay Tô Hi đem Trử Vệ Minh mang đi sau, thị kỷ ủy nhân viên công tác từng cái ngẩng đầu đỡ ngực. Bản thân ban kỷ luật thanh tra chính là cường thế bộ môn, bây giờ càng thêm bởi vì Tô Hi gia nhập mà cường thế đến cực hạn. Bởi vì thị kỷ ủy hiện tại còn nắm giữ một số người quyền, trước kia hướng tổ chức bộ chạy một chút quan viên, hiện tại cũng bắt đầu cùng ban kỷ luật thanh tra bên này lôi kéo làm quen. Nhưng là Tô Hi trị quân, ai dám làm loạn? Tô Hi nhìn một hồi vật liệu, lại tìm đến thị kỷ ủy nhân viên sổ tay, hắn bắt đầu khán quan viên lý lịch, muốn từ đó tuyển bạt nhân tài, bổ khuyết đến thiếu vị trí bên trong đến. Ở quan trường, trọng phạt chính là trọng thưởng. Bởi vì ngươi chỉ có đem vị trí để chống, những người khác mới có tấn thăng khả năng. Tô Hi phi thường trọng thị nhân sự bố cục, đem người thích hợp đặt ở vị trí thích hợp, làm ít công to. Rất nhanh tới xuống ban thời gian, Tô Hi không có tận lực tăng ca, hắn ngồi lên Lý Tân Thiên xe. Lý Tân Thiên hỏi Tô Hi, Tô thư ký, muốn đi cục công an thành phố vẫn là đi chống mục nát cục? Tô Hi cười cười, nói, đều không đi, tan việc. Lý Tân Thiên nhất cứ thế, hắn rất không quen. Hắn nói, tan việc. Sớm như vậy, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tô Hi cắp cắp cười to. Hắn nói, Tân Thiên, ta tại Giang Đông làm việc trên thực tế đã hoàn thành. Ta xem chừng, qua hết năm, lại đợi 2-3 tháng, ta liền sẽ rời đi. Lý Tân Thiên đầy vẻ không muốn, thế mà nhanh như vậy. Đúng nha, đều nhanh qua Tết. Tân Thiên, ngươi năm nay đi chỗ nào ăn Tết? Ta mang vợ con về Trung Nam. Năm sau ta cũng sẽ xin phép nghỉ về Trung Nam. Nơi đó là ta nửa cái nhà A. Tô Hi rất là cảm khái nói ra. Chương 1354, lập tức ăn Tết. Chương 1354, lập tức ăn Tết. Thành Bạch Vân là tại ngày 25 tháng chạp bị kéo về kinh thành, toàn bộ hành trình chữa bệnh và chăm sóc, tốn công tốn sức làm rất nhiều dụng cụ. Thành ra trước mắt là do Thành Viễn Vương làm chủ, hắn kiên trì treo Thành Bạch Vân một hơi. Hắn biết, chỉ cần Thành Bạch Vân còn có một hơi tại, đối với hắn tại trong chính trị liền có cực lớn trợ giúp. Thành đi xa bọn người hiển nhiên không có đủ tài hữu Thành Viễn Vương ý nghĩ năng lực, bọn hắn chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thành Bạch Vân một thế này ầm ầm sóng dậy, phút cuối cùng lại là kết cục như vậy. Không thể không nói, đại khoái nhân tâm. Chí ít Liêu Thanh Linh thì cho là như vậy. Tô Hi vị này nhạc mẫu đại khái là từ trong vòng tròn đạt được tin tức này, đội vàng gọi điện thoại hướng Tô Hi chứng thực. Tô Hi tại trước mặt người khác lại giấu giếm, nhưng ở nhạc mẫu trước mặt, hắn như thật nói ra, cứ việc Giang Đông cao tầng phong tỏa vụ án này, nhưng ta loáng thoáng cũng biết một chút tình huống. Xác thực có chuyện như vậy, Thành Bạch Vân hẳn là đã tiến vào điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn. Liêu Thanh Linh nói, thế này sao lại là cái gì thời khắc cuối cùng, căn bản chính là cái người chết sống lại. Ta nghe nói, Thành Bạch Vân còn uống nước tiểu. ngươi nói, Trần Quang Sư tên bí thư kia thật là đi nha. Vậy mà có thể ép thành Bạch Vân uống nước tiểu. Mà lại, ta hoài nghi đoạn kia tại internet truyền bá qua video chính là người này đập. Hiện tại trong vòng tròn có ít người nói, Thành Viễn Vương có thể sẽ không tiếp tục tấn thăng. Sau khi đổi giới liền phải lui khỏi vị trí hàng hai. Liêu Thanh Ninh trước kia là sinh ý trên trận nữ cường nhân, về sau, tại Vân Thành đảm nhiệm bên trong Bắc tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu lúc, liền hoàn toàn dừng lại sinh ý, nàng không muốn để người mơ cớ ảnh hưởng Vân Thành hoàn lộ. Hiện tại, nàng phần lớn thời gian là tại Bằng Thành ngợi. Liêu Thanh Ninh hiện tại trong miệng nói nhiều nhất là ta quá hạnh phúc. Liêu Thanh Ninh phụ thân năm đó cùng Tô Hi ra ra một dạng, tính tới trên dễ. Thành Bạch Vân có trách nhiệm, kẻ đầu têu không tính là, bỏ đá xuống giếng hắn là cái thứ nhất. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Liêu Thanh Ninh cùng Vân Thành xưa nay không cùng người thành ra vắng lai. Hiện nay, Vân Thành phát triển không ngừng, hoàn lộ một đường tăng. Nữ nhi Vân Vũ Phi sự nghiệp thành công, đã là số một nữ sĩ nghiệp gia. Con rể càng không chịu thua kém, hay là con của cố nhân. Liêu Thanh Ninh có thể không hạnh phúc sao? Nàng luôn luôn nói một câu nói gọi là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Nhưng kỳ thật, Tô Hi cũng không tin tưởng câu nói này. Bất quá, hắn một mực tại thực hiện đồng thời bảo vệ câu nói này. Hắn muốn để làm ác người trả giá đắt, hắn muốn để người thiện lương hạnh phúc bình an. Mẹ, ta ngày kia trở về. Tô Hi cùng Liễu Thanh Ninh nói, Giang Đông chuyện bên này, đại bộ phận đều an bài xong xuôi. Ta thẳng thắn mời hai ngày nghỉ. Đi, ngươi từng ngày này bận bịu góp chân không chạm đất. Ta nhìn, ngươi nên thường xuyên mời vài ngày nghỉ. Cha ngươi hôm qua gọi điện thoại nói với ta, nói ngươi tại Giang Đông hoàn thành công tác phi thường tốt. Tô Hi cùng Liễu Thanh Ninh hàn huyên một hồi việc nhà. Sau đó, Tiểu Mục Mục tại đầu bên kia điện thoại hô bà ngoại nãi nãi, Liễu Thanh Ninh tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Tô Hi tại điện thoại đầu này lộ ra mỉm cười. Đây là nụ cười hạnh phúc. Nghĩ đến từng ngày lớn lên nhi tử, cái thứ hai cũng sắp xuất sinh. Hồi tưởng đoạn đường này tới lịch trình, hắn cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Tại ngày 25 tháng chạp buổi chiều, Từ Triệt đi vào Thiên Nam. Hắn tại năm trước nhậm chức, hắn chức vụ hiện tại là Thiên Nam thị đảng tổ thành viên kiêm cục trưởng thị công an cục, hắn phó thị trưởng bán đã đóng thuyền, chỉ cần lần sau mở nhân đại hội xác nhận. Từ Triệt đến lần nữa củng cố Tô Hi ở Thiên Nam thị quyền lên tiếng, khiến cho hắn lực ảnh hưởng đạt được tiến một bước tính thực chất tăng cường. Một cái khác trọng yếu nhân sự là liên quan tới Giang Đông tỉnh. Có kinh thành điện thoại đánh tới hỏi thăm Tô Hi cách nhìn. Tô Hi không có đi vào mèo, hắn đề cử Liêu Bắc tỉnh ủy phó thư ký Đinh Trấn, lý do là Đinh Trấn lý lịch hoàn chỉnh, kinh nghiệm phong phú, mà lại hiểu kinh tế, hiểu tài chính, tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực cũng có thành tích. Đinh Trấn trước mắt là trọng điểm bồi dưỡng cán bộ. Kinh lịch của hắn bởi vì Tô Hi mà trở nên cực kỳ hoàn mỹ, hắn không chỉ có là tại Tây Khang tỉnh phát cải ủy trưởng kỳ nhậm chức, về sau còn phân công quản lý qua Tây Khang tỉnh chất bán dẫn hạng mục, Thanh Hà kỳ tích công lao có một bộ phận liền rơi vào trên đầu của hắn. Trọng yếu là, về sau hắn còn kiêm nhiệm Cản Châu thị thị ủy thư ký. Chuyện này với hắn là một cái cực lớn giá trị. Lại về sau, hắn đi đến Liêu Bắc tỉnh. Hắn chủ trào làm việc cũng là Đại Ninh kiến thiết. Hắn mặc dù là tỉnh ủy cán bộ, nhưng làm rất nhiều sự tình đều là tỉnh chính phủ bên kia. Thẳng thắn nói, Đường Hướng Dương tại kinh tế lĩnh vực năng lực cũng không mạnh, Đinh Trấn rất tốt hoàn thành bổ sung. Hiện tại Liêu Bắc tiến vào quỹ đạo, đem hắn an bài đến Giang Đông dạng này một cái kinh tế tỉnh lớn là thích hợp. Lúc đầu, Đinh Trấn ngay tại khảo sát trong danh sách. Tô Hi như vậy thẳng thắn đề cử, thậm chí để bên đầu điện thoại kia lãnh đạo đều sửng sốt một chút. Hắn hỏi, Đinh Trấn làm việc kinh lịch cùng ngươi độ cao trùng hợp. Tô Hi nói, ta cùng hắn có quan hệ cá nhân, nhưng ta càng thêm tán thành công tác của hắn năng lực. Năm đó ta từ Thanh Hà rời đi, hắn tiếp nhận Cản Châu toàn bộ làm việc, Thanh Hà bán đạo thể công nghiệp liên đến tiếp sau làm việc là hắn một tay thúc đẩy. Ta từ Liêu Bắc rời đi, Đại Ninh các hạng sự nghiệp cũng là mời hắn toàn bộ tiếp thu. Bây giờ, Giang Đông cục diện, ta cho là hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Bên đầu điện thoại kia lãnh đạo cười cười. Hắn nói, Tô Hi, ngươi đây là đem Đinh Trấn đồng chí xem như đội cứu hỏa giải. Bất quá, Đinh Trấn đồng chí năng lực chúng ta độ cao tán thành, hắn là khảo sát trong danh sách gần phía trước nhân tuyển. Ý kiến của ngươi chúng ta tiếp nhận, cứ như vậy. Kết thúc cú điện thoại này, biểu thị Giang Đông hết thể ngay tại dựa theo Tô Hi tưởng tượng đẩy về phía trước tiến. Tô Hi đi ra phòng làm việc, hắn đi từng cái phòng dạo qua một vòng. Tất cả mọi người tại tăng giờ làm việc làm việc. Thiên Nam thị kỷ ủy rực rỡ hẳn lên. Tô Hi những ngày này đối với thị kỷ ủy nhân sự tiến hành điều chỉnh, đối với từng cái phòng người phụ trách tiến hành điều chỉnh. Mặc dù còn không có tiến hành chính thức thông báo, nhưng mọi người đều biết Tô thư ký sớm điều chỉnh liền đại biểu cho mới nhân sự đã hình thành quyết nghị. Tô Hi cất nhắc đều là năng lực làm việc mạnh, tác phong chính phái cán bộ. Mặc dù cũng có một số người bực, nhưng là không có một cái nào dám ở Tô Hi trước mặt náo. Mỗi cái đơn vị đều sẽ có dạng này giả như vậy bánh quẩy, ngày bình thường không xuất công không xuất lực, đến chức vụ tấn thăng thời điểm, liền các loại hoạt động, các loại rội nước bẩn, các loại đánh báo cáo cầu nhỏ. Nhưng là, Tô Hi cửa phòng làm việc mở rộng ra, ai dám đi tìm Tô Hi đàm luận đâu. Tô Hi ngay cả Tào Vân đến, Diêm Phong, Hoàng Ngọc Thành, Trử Vệ Minh thậm chí Tiêu Ân Hậu những người này đều một mẹ hốt gọn, thủ đoạn cứng đến bao nhiêu, bọn hắn là biết đến. Quan trường Ma Vương xưng hào tuyệt đối có thể cho những đồ hèn nhát này chủ bước. Dù sao, những người này mặc dù không có sai lầm lớn, nhưng tra cứu kỹ càng, bọn hắn chịu đựng tra sao? Nếu có người dám xông vào Tô Hi phòng làm việc vỗ bàn nói không công bằng, Tô Hi ngược lại là lại chăm chú lắng nghe, tán hắn một tiếng có đảm lượng. Nhưng không có. Tô Hi sớm dưới mặt đất ban về nhà, trên đường về nhà, Cao Hành Dương lại cùng Tô Hi thông điện thoại, hắn bảo ngày mai buổi sáng muốn cùng Tô Hi đụng đầu, trò chuyện chút cán bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm sự tình. Chương 1355, ngươi là một cái quan tốt. Chương 1355, ngươi là một cái quan tốt cao hành dương liền Thiên Nam thị trước đó cán bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm danh sách cùng Tô Hi tiến hành thảo luận. Tô Hi gạch đi 6 cái danh tự, cao hành dương để dành 3 cái người mới tuyển, Tô Hi để dành mặt khác 3 cái. Ở Thiên Nam thị thị trưởng mới đến trước đó, Thiên Nam thị nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm đã là cao hành dương cùng Tô Hi thảo luận tới phương thức. Dạng này tốt hơn, ý kiến càng thêm dễ dàng thống nhất. Hai người đạt thành nhất trí đằng sau, sau đó lại một lần nữa đi một lần quá trình, từ 5 người tiểu tổ ấp ủ, thư ký hội nghị quyết định bên trên sẽ thảo luận, tiếp theo tại ở hội nghị thường ủy thị ủy biểu quyết, sau đó liền sẽ chính thức đối ngoại tiến hành công kỳ. Trong một tháng cơ bản có thể hoàn thành. Những vấn đề này thảo luận đằng sau, Cao Hành Dương hỏi Tô Hi như thế nào đối đãi Thiên Nam thị thị trưởng mới sự tình. Thiên Nam thị thị trưởng là kinh quản cán bộ, nhưng là Cao Hành Dương làm tỉnh ủy thường ủy, thị ủy thư ký, ý kiến của hắn là phi thường trọng yếu. Trên cơ bản Thiên Nam thị thị trưởng nhân tuyển là do trong tỉnh áp vụ để danh, sau đó giao cho kinh thành bên kia bình thường sẽ không cự tuyệt tỉnh ủy đề nghị. Trước mắt Giang Đông tỉnh ủy làm việc tiếp cận tê liệt, Trần Quang Sư vào ở bệnh viện đằng sau liền rốt cuộc không có đi ra, hắn thậm chí chủ động hướng kinh thành đánh báo cáo, nói mình thân thể yếu đuối, đã không cách nào dạy trước. Mặt khác phó bí thư tỉnh ủy cũng bị bắt. Trước mắt Thiên Nam thị thị trưởng mới sự tình, trong tỉnh căn bản không có thảo luận. Ngay sau đó, có thể liền chuyện này chen mồm vào được người liền 3 cái, một cái là tỉnh chính phủ bị kia, một cái là tỉnh ủy tổ chức bộ bị kia, một cái thì là Cao Hành Dương. Mà 3 người này, Tô Hi đều rất quen. Tô Hi nói rất ngay thẳng, ta cho là dĩ Thiên Nam thị tình huống trước mắt, không nên lại từ nơi khác điều nhiệm một tên cán bộ lãnh đạo tới. Hẳn là từ ban tử bên trong tuyển bạt một vị, Thiên Nam cần ổn định, cần chút hiểu biết Thiên Nam lại ở Thiên Nam cắm rễ thật lâu cán bộ đến tiến hành bình định lập lại trật tự. Ta đề cử Hồng Khải Minh đồng chí. Minh sát tỏ thái độ, đồng thời tăng giá cả, vô luận là tại tỉnh chính phủ bên kia hay là tỉnh ủy tổ chức bộ bên kia, ta đều nói như vậy. Tô Hi lời nói này, Cao Hành Dương không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Tô Hi cùng Hồng Khải Minh tại cơ quan nhà ăn chuyện ăn cơm, chính quyền thị ủy đã mọi người đều biết, mà lại hiện tại Hồng Khải Minh tại chính phủ thành phố chủ trì làm việc lúc, nói tất xưng Tô Hi thư ký, lặp đi lặp lại học tập đồng minh hình thức. Một chút tin đồn thậm chí thổi tới Cao Hành Dương trong lỗ tai. Không có gì hơn là một chút cái gì Hồng Khải Minh hiện tại ôm Tô Hi đuổi, căn bản liền không có đem thư ký để vào mắt. Tô Hi là muốn mất quyền lực thị ủy, nếu là hắn để Hồng Khải Minh lên làm thị trưởng, Thiên Nam còn không phải hắn một nhà độc đại cao bí thư, không thể không phòng nha. Những âm thanh này làm sao thổi qua đến, Cao Hành Dương lòng dạ biết rõ. Làm chính trị không có uổng phí gì. Hồng Khải Minh đồng chí xác thực phi thường vừa đảm nhiệm, hắn làm người công đạo, tác phong chính phái, năng lực lãnh đạo mạnh, mà lại ở Thiên Nam từng bước một làm, nhìn trời Nam cùng Thiên Nam nhân dân có thâm hậu tình cảm. Ta cũng thuộc về ý hắn. Nhưng là hiện tại có một vấn đề là, nếu như chúng ta từ thành viên ban ngành bên trong đề cử, từ tư lịch đi lên giảng, hoặc là nói từ qua lại kinh nghiệm tới nói, thị ủy phó thư ký Tôn Tân Dân càng có tư cách. Cao Hành Dương cao mày. Hồng Khải Minh là thường vụ phó thị trưởng, Tôn Tân Dân là thị ủy phó thư ký. Phân biệt đối xử, Tôn Tân Dân là trên lý luận thứ nhất thuận bị. Tô Hi khoát khoát tay, nói, không có khả năng tính như vậy. Hồng Khải Minh lý lịch càng hoàn chỉnh, hắn từ phó thị trưởng, đến thường ủy phó thị trưởng, lại đến thường vụ phó thị trưởng. Hắn tiến ban tử thời gian xa xa lớn hơn Tôn Tân Dân, Tôn Tân Dân đồng chí là không hạ xuống, hắn là tiếp quét hướng hoa vị trí. Hắn không có cơ sở kinh nghiệm, nhìn trời Nam các hạng tình huống cũng không hiểu rõ. Nếu như hắn tiến vào chính phủ thành phố, làm việc rất khó khai triển. Cao Hành Dương gật gật đầu. Tô Hi giảng, nếu như Tôn Tân Dân đồng chí có ý kiến, để hắn tới tìm ta. Nghe được Tô Hi câu nói này, Cao Hành Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười. Hắn nói, Tô Hi đồng chí, ngươi cái này giải quyết vấn đề phương thức quả thực làm cho người cảm giác mới mẻ. Ta nhìn, cũng liền ngươi có loại năng lực này. Hiện tại, ta dám cam đoan, trừ ta, Giang Đông quan trưởng không người nào dám tìm ngươi. Tô Hi cho Cao Hành Dương đưa điếu thuốc, đồng thời giúp hắn nhóm lửa, chính mình cũng thuận thế đốt một điếu. Hít một hơi, hắn nói, ta hiện tại là tiếng xấu từng đống, cũng không quan tâm nhiều một hai người ở sau lưng đâm ta cuộc sống. Cao bí thư, ta cùng ngài giao một cái đấy. Hiện tại có một ít tin đồn, nói cái gì ta tự ý quyền chuyên đi, muốn mất quyền lực thị ủy. Ta ở chỗ này hướng ngài hứa hẹn, ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Thậm chí ta có thể cùng ngươi giảng, các loại Thiên Nam sự tình ổn định lại sau, ta là muốn rời đi. Tô Hi rất buông lòng. Cao Hành Dương hơi có chút kinh ngạc, hắn nói, Tô Hi đồng chí, ngươi tốt không dễ dàng đánh xuống cục diện như vậy, ngươi muốn rời khỏi. Cao Hành Dương kỳ thật muốn nói, ngươi bỏ được sao? Tại Cao Hành Dương xem ra, hoặc là nói tại đại bộ phận Thiên Nam quan viên xem ra, Tô Hi thật vất vả đánh xuống cục diện như vậy, chẳng phải hẳn là lưu tại nơi này chúa tể hết thảy sao? Hiện tại Tô Hi tình thế, thế nhưng là so trong tỉnh lãnh đạo đều muốn thịnh. Hắn muốn làm chuyện gì, ai dám phản đối? Ai có thể phản đối? Tốt như vậy khai triển công việc, tại sao muốn rời đi? Loại ý nghĩ này liền cùng năm đó Cản Châu quan viên, Gia Châu quan viên một dạng. Tô Hi năm đó rời đi Việt Đông, người khác không hiểu. Rời đi Tây Khang đi đến kinh thành kỵ ủy, càng là rất phá mọi người kính mắt. Về phần rời đi Liêu Bắc, ngược lại là có thể thông cảm được, dù sao Tô Hi đấu quá hung mãnh. Lần này tại Giang Đông, Tô Hi thế nhưng là thu liễm rất nhiều, hắn là từng cái đánh tan, mà lại không có cương liệt xung đột. Uy tín của hắn đã hoàn toàn tạo dựng lên, hắn chỉ cần lên cao vung tay, tuyệt đối nhất hô bách đứng. Nhưng là, đây không phải Tô Hi muốn. Tô Hi trưởng thành đường đi cùng những cán bộ khác hoàn toàn khác biệt. Hắn tấn thăng tốc độ nhanh, nhưng không phải nhanh chóng. Hắn không phải từng điểm hướng lên. Hắn là một khối tiếp một khối ghép lại. Dấu chân của hắn đã trải rộng đại giang Nam Bắc, đã hiện ra liệu nguyên chi thế. Đồng thời rất rõ ràng, theo Liêu Bắc, Giang Đông hai lần hành động, tham nhũng chi phong từ trình độ nhất định bị giết ở bởi vì Tô Hi xuất hiện, phá vỡ trước kia mọi người nhận biết, hoặc là nói phá vỡ một ít quan viên huyễn tưởng. Cho là cái gì hình không lên quá lớn, còn có cái gì giết người bất quá đầu chạm đất, về hưu liền có thể gối cao không lo. Một điểm nữa là, chừng 2 năm nữa liền muốn nhiệm kỳ mới, đến lúc đó phản hủ bại hành động lại mọc lên như nấm, lão hổ con rồi cùng một chỗ đánh. Tô Hi ở trong nội tâm cho là tự mình hoàn thành một cái giai đoạn tính sứ mệnh. Sau đó, hắn muốn về đến hoạn lộ quỹ đạo. Cao bí thư, ta nha. Từ trước đến nay là bất an hiện trạng, luôn luôn muốn giày vò. Giang Đông tình huống một mảnh tốt đẹp, chuyện thêm gấm thêm hoa nhà, người khác làm sò ta tốt hơn. Ta nha, hay là muốn đi tương đối khó khăn địa khu, làm một chút thật đơn giản sự tình. Tô Hi nói nghiêm túc. Cao Hành Dương thở dài, hắn không gì sánh được chân thành nói, Tô Hi đồng chí, ngươi là ta gặp qua một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa làm đến có đức độ toàn tâm toàn ý là dân chúng người phục vụ. Ngươi là một quan tốt. Chương 1356, ngươi hẳn là đảm nhiệm Thiên Nam thị trưởng. Chương 1356, ngươi hẳn là đảm nhiệm Thiên Nam thị trưởng. Đối với Cao Hành Dương tán thưởng, Tô Hi chỉ là cười một tiếng mà qua. Sau đó, Cao Hành Dương lại nói về Hạ Chi Đảo. Hắn đối với cái này Hoài Giang khu khu trưởng có chút bất mãn. Hắn giảng, Tô Hi đồng chí, mặc kệ sau đó ngươi muốn đi đâu, Hoài Giang khu cái kia công nghệ cao thành còn phải cần ngươi hỗ trợ nhặt một chút cục diện rối rắm. Hiện tại công nghệ cao thành cái kia một mảnh đã hoàn toàn tê liệt, trừ Vệ Minh bị bắt, nhà đầu tư chạy hết, không ít lao bản còn bị mang đến điều tra. Hiện nay thần hồn nát thần tính. Hoài Giang khu trưởng trực tiếp suy nghĩ. Giảng đến cái này Hạ Chi Đảo ta liền tức giận, vốn cho là hắn là một cái tiến tới người, không nghĩ tới bây giờ gặp được điểm khó khăn, trực tiếp mặc kệ. Ỷ vào trong nhà có một chút quan hệ, thậm chí rõ ràng nói, hắn lập tức sẽ điều đi, Hoài Giang sự tình hắn không làm được chờ chút một nhiệm kỳ. Nhưng hắn mẹ nó, ai tới đón hắn cục diện rối rắm. Hắn đi theo Trừ Vệ Minh mẹ múa, trải lái như vậy. Hắn có thể mặc kệ rời đi, Hoài Giang cán bộ quần chúng làm sao bây giờ? Trước đó cái kia Hoài Giang phượng trước hắn, là người sắp xếp cẩn thận Phương Châm tập đoàn cũng coi như không hoàn toàn bạo lôi, do Sơn Hà tập đoàn tiếp nhận đi. Nếu như không có người đè ép Tiêu Hoài Viễn đem chuyện nào giải quyết, ta nhìn Hoài Giang khu chính phủ bên ngoài liền không chỉ nhiều như vậy dân chúng. Cao Hành Dương phát nổ nói tục. Hắn là một cái rất có học thức, rất có tu dưỡng người, có thể làm cho hắn tại tự mình trường hợp chửi bậy, bởi vậy có thể thấy được Hạ Chi Đảo đến cỡ nào không bị hắn chào đón. Tô Hi hơi kinh ngạc, hắn nói, Hạ Chi Đảo vậy mà trực tiếp nằm ngửa không làm nữa. Đúng vậy a, hắn hiện tại liên khu chính phủ đều không đi, lấy tên đẹp bắt xuân bận làm việc. Người này, ta khẳng định phải cáo bên trên một trạm. Ta ngược lại muốn xem hắn bị điều đi nơi nào. Chúng ta không cần làm như vậy bộ, làm như vậy bộ ở đâu là nửa điểm có thể gánh chịu trách nhiệm dáng vẻ. Ta ngược lại muốn xem bối cảnh của hắn đến cùng sâu bao nhiêu, cứng đến bao nhiêu. Nơi nào tổ chức nguyện ý tiếp thu làm như vậy bộ. Cao Hành Dương càng giảng càng sinh khí, Tô Hi đồng chí, các ngươi thị kỷ ủy có thể đi tra một chút kinh tế của hắn vấn đề. Làm thị ủy người đứng đầu, hắn có được quyền nhân sự, cũng có để thị kỷ ủy điều tra một vị nào đó cán bộ năng lực. Nếu không làm sao bảo vệ quyền uy của người đứng đầu. Tô Hi nói, ta tra xét. Hạ Chi Đảo không có vấn đề kinh tế. Lúc trước, cũng không tồn tại lưỡi chính vấn đề. Hắn cùng Trừ Vệ Minh là một loại khác quan hệ, Trừ Vệ Minh muốn mượn bọn hắn hạ gia thế, mặt khác, Thành Bạch Vân là Hạ Chi Đảo giới thiệu nhận biết. Hắn là Hạ Tu Thành cháu trai, Hạ Chỉ Vân nhi tử. Cao Hành Dương nghe vậy, lại mắng một tiếng, ghét nhất những này không còn gì khác thế gia. Phế vật. Cao Hành Dương lúc đầu muốn mắng con em thế gia tới, nhưng tưởng tượng Tô Hi lai lịch cũng không nhỏ, liền ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn được câu. Tô Hi không thèm để ý cái này. Con em thế gia cũng tốt, con cháu nhà nông cũng được, Tô Hi nội tâm một mảnh chân thành bằng thẳng. Cao bí thư, Hạ Chi Đảo muốn đi, liền để hắn đi. Hoài Giang khu vấn đề luôn luôn phải giải quyết, trời sập không xuống. Công nghệ cao thành sạp hàng mới vừa bận trải rộng ra, mà lại chưa hẳn muốn làm thành cái gọi là internet trung tâm. Ta đang làm Trừ Vệ Minh vụ án lúc liền chú ý tương quan ảnh hưởng. Vừa bận liền hiện tại vấn đề, có thể nhìn ra cái nào cán bộ là chân chính có thể đảm đương dám đảm đương. Năm sau, chính quyền thị ủy mở một cái chủ tính trung hội nghị, tổ chức chuyên gia luận chứng. Ta nhìn nha, ngược lại là có thể lợi dụng Giang Đông vị trí địa lý cùng địa lý ưu thế, tại đặc biệt điện cao thế lĩnh vực tiến một bước mở rộng ưu thế, hình thành chân chính sản nghiệp tụ quần. Giảng đến nơi đây, Tô Hi nói, điện lực là xã hội phát triển cường đại động năng. Điện lực không chỉ là cư dân sinh hoạt nhu yếu phẩm, cũng là kinh tế vận chuyển đá áp tuyển. Trọng yếu nhất chính là, nó sẽ trở thành tiến bộ khoa học kỹ thuật cường đại khu động lực. Tuyến đầu khoa học kỹ thuật lĩnh vực đột phá phần lớn lấy điện lực làm cơ sở, không có điện lực, liền chẳng phải là cái gì. Nước ta tập trung lực lượng làm rất nhiều trạm phát điện, nhưng là rất nhiều điện lực đều chạy không tại thậm chí hao phí mất. Chúng ta tương lai ưu hóa kinh tế kết cấu, từ kinh tế lĩnh vực hoàn thành dẫn dắt toàn cầu nghịch tập. Nhất định không thể rời bỏ điện lực, nhất định không thể rời bỏ đặc biệt điện cao thế bố cục, đây chính là điện lực đường cao tốc, có thể thực hiện thấp hao tổn kiếm tiền cây số cự ly xa dung lượng lớn tại điện. Để Tây Bộ, Bắc Bộ điện lực tài nguyên liên tục không ngừng chuyển vận đến Trung Đông Bộ dùng điện phụ tải trung tâm, tạo dựng lên Tây điện đồng đường, Bắc điện Nam thở nguồn năng lượng cách cục, giải quyết nguồn năng lượng cùng phụ tải nghịch hướng phân bố mâu thuẫn. Ta trong khoảng thời gian này cũng không chỉ là phản hủ, ta cũng xâm nhập khảo sát qua Giang Đông sản nghiệp. Ta cho là Giang Đông có năng lực cũng có trách nhiệm ở phương diện này làm đến tốt nhất, vì quốc gia làm ra vốn có cống hiến. Thiên Nam làm Giang Đông tỉnh thành, hẳn là trở thành đầu rồng. Tô Hi lời nói này nói Cao Hành Dương rất là kích động, hắn nói, Tô Hi đồng chí, nên ngươi tới đảm nhiệm Thiên Nam thị trưởng a. Tô Hi khoát khoát tay, cười nói, đó là cái ngụy đầu đề. Cao Hành Dương sững sờ, cũng là cười. Đây đương nhiên là cái ngụy đầu đề, Thiên Nam thị trưởng là phó tỉnh cấp. Tô Hi tại tấn thăng chính sảnh không bao lâu, mặc dù đã đổi hai cái cương vị, nhưng là làm việc niên hạn không đủ. Tô Hi muốn làm Thiên Nam thị thị trưởng, còn kém 2-3 cái tiểu môn hàng đầu. Trước tiên cần phải từ địa cấp khác thị thị trưởng làm lên, sau đó là thị ủy thư ký, tiếp lấy mới có thể. Thiên Nam thị thị trưởng là phó tỉnh cấp bên trong quyền lực khá lớn chức vụ. Từ phó tỉnh trưởng điều nhiệm Thiên Nam thị giải, thuộc về trọng dụng. Hai người nói chuyện phiếm bất chi bất giác lại tiến hành một giờ. Bí thư lần thứ hai tiến đến xin mời Cao Hành Dương tiến đến họp lúc, Tô Hi chủ động đứng dậy. Hai người nắm tay cáo biệt, Cao Hành Dương tự mình đem Tô Hi đưa đến cửa thang máy. Cái này hiển nhiên là một loại chính trị ngôn ngữ. Trước mắt có quá nhiều thanh âm nói Cao Hành Dương cùng Tô Hi không cùng, Tô Hi muốn mất quyền lực Cao Hành Dương. Cao Hành Dương dùng dạng này hành động đến phản bác lời đồn, ổn định quân tâm. Thiên Nam bền chắc như thép. Cao Hành Dương cùng Tô Hi là tướng cùng. Tô Hi sau khi ra ngoài, hắn đi chống mục nát cục chú điểm. Chống mục nát cục làm việc đội trưởng tại rút lui ở trong, bọn hắn một bộ phận người đã áp lấy Diêm Phong bọn người trở lại kinh thành. Bản án khẳng định còn muốn tiếp tục tra, nhưng là nói tóm lại, gian nan cầm đã đánh xong, xương cứng đều đã gầm xuống. Chống mục nát cục lần này chiến tích mặc dù không có Liêu Bắc như vậy manh động, nhưng cũng tuyệt đối coi là thắng lợi trở về, cấp sử thi thắng lợi. Bọn hắn lần này cầm xuống Giang Đông tỉnh ủy trước lãnh đạo chủ yếu Tiêu Văn Hậu, đương nhiệm lãnh đạo chủ yếu một bệnh không dậy nổi, tỉnh ủy phó thư ký Tào Bân Lai, tỉnh ủy tổ chức bộ nguyên bộ trưởng Diêm Phong, phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an cục trưởng Hoàng Ngọc Thành, còn có mặt khác ba danh phó cấp tỉnh cán bộ, lại thêm một viên cái gọi là quan trưởng Tân Tinh Thiên Nam thị thị trưởng Trử Vệ Minh. Thành tích nổi bật, chiến quả to lớn. Trên thực tế, nếu như tăng thêm trước đó tự sát Quách Hướng Hoa, danh sách này liền rất chói mắt. Tô Hi đến chống mục nát cục là ứng Trử Vệ Minh mãnh liệt yêu cầu. Trử Vệ Minh muốn gặp Tô Hi. Đây là một cái rất mâu thuẫn tâm lý. Xuống ngựa quan viên luôn luôn đối với bắt chính mình người kia canh cánh trong lòng. Liền như là tội phạm giết người lại quay về phạm tội hiện trường một dạng, bọn hắn cũng muốn gặp thấy một lần đối thủ. Chương 1357, người coi trọng chính mình chương 1357, người coi trọng chính mình Tô Hi nhìn thấy Trử Vệ Minh thời điểm, Trử Vệ Minh hình dạng cũng không biến hóa quá lớn. Theo Trần Chiết nói, Trử Vệ Minh khi nhìn đến giám sát đằng sau, không có bất kỳ cái gì chống cự, hắn một năm một mười cùng khai tất cả ở Thiên Nam nhận hối lộ hành vi. Tô Hi theo bản năng hỏi, quý tây bên kia đâu? Hiện tại còn rằng có đâu? Trần Chiết giảng, hắn vừa tới thời điểm đổi thân quần, phía sau vậy mà rất thích ứng, không có cái lộn. Nên ngủ một chút, nên ăn cơm, tố chất tâm lý so rất nhiều quan viên mạnh. Tô Hi cười cười, những cái kia quý tây lão bản lời nhắn nhủ thế nào? Bọn hắn bàn giao rất nhiều, bao quát tại quý tây bên kia công trình tình huống, đốt lót tình huống. Tô Hi nói, đến lúc đó các ngươi còn cần đi quý tây đi một chuyến. Trần Chiết gật đầu. Tô Hi tiến vào bao mềm phòng, Trử Vệ Minh ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Tô Hi, ánh mắt phi thường phức tạp, có oán hận, có không hiểu, có cự thị, nhiều loại cảm xúc xen lẫn, phi thường điên cuồng. Trử Vệ Minh gần như cuồng loạn quát, Tô Hi, ngươi làm hại ta thật thê thảm, a ngươi căn bản cũng không phải là cái gì thị kỷ ủy thư ký, ngươi là chống mục nát cục phó thư ký. Tô Hi mỉm cười gật đầu, nhàn nhạt nói câu, sau đó thì sao? Trử Vệ Minh khẽ giật mình, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Hi là như vậy trả lời chắc chắn. Tô Hi tựa như là tại đùa bỡn con mồi của mình, hắn không phải ở trên cao nhìn xuống, mà là trong lòng miệt thị cùng kinh thị. Trử Vệ Minh tin tưởng thắng làm vua thua làm giặc một bộ này, hiện tại hắn cho là mình chính là thua làm giặc. Hắn hỏi Tô Hi, các ngươi là thế nào phát hiện ta giấu tiền địa phương? Các ngươi là thế nào đi vào để đặt camera? Cái này có trọng yếu không? Trử Vệ Minh, ngươi bị bắt cũng không phải là bởi vì ngươi phòng họa biện pháp làm chưa đủ tốt, mà là bởi vì ngươi không nên đưa tay tham ô, ngươi một khi nhận hối lộ phạm pháp, liền tất nhiên có một ngày như vậy. Tô Hi nhìn xem Trử Vệ Minh. Trử Vệ Minh lắc đầu, hắn nói, Tô Hi, đừng bảo là như thế đường hoàng lời nói. Ta chỉ là thua, ta không phải choáng váng. Ngươi tại Giang Đông bắt nhiều người như vậy, không phải là vì đối phó thành ra sao? Ngươi bắt ta, không phải liền là muốn đả kích La Hạo Minh sao? Ngươi thật muốn ngăn chặn tham nhũng, ngươi nên cầm súng tiểu liên chạy vào chính phủ thành phố, không khác biệt công kích. Tô Hi nói, Trử Vệ Minh, ta đến Giang Đông cùng thành ra không có bất cứ quan hệ nào. Thứ yếu, ta không biết La Hạo Minh. Cuối cùng, ngươi giá trị của người này xem có vấn đề, ta có thể thẳng thắn nói, thu chút tiền trinh bàn bạc việc nhỏ người, rất nhiều. Nhưng giống các ngươi loại này không có chút nào ngăn cản, công nhiên cầm dân chúng lợi ích làm giao dịch, công khai cùng phạm pháp thương nhân cấu kết, lớn làm mục nát kinh tế không có ngươi nghĩ nhiều, cũng không có đủ loại điều kiện này. Ngươi không cần bởi vì chính mình té ngựa, liền hồ ngôn loạn ngữ, một trận nói lung tung. Bao nhiêu nhân viên công tác khêu đèn đánh đêm, một lòng nhào vào trong công tác. Chúng ta là điều lệ chế độ, chúng ta là có khảo hạch. Mỗi người cũng giống như ngươi dạng này, chúng ta phát triển tốc độ có thể có nhanh như vậy. Không có một đám người cẩn trọng quy hoạch dẫn dắt, xung phong đi đầu, không chối từ công việc vất vả, sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Tô Hi nhìn xem Trử Vệ Minh, ngươi coi trọng chính mình, cũng xem thường anh hùng thiên hạ. Đạo lý như vậy, cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Đầy đầu bẻ lũ xuống định, kẻ ti tiện. Tô Hi xem thường Trử Vệ Minh. Hắn phát ra từ nội tâm xem thường Trử Vệ Minh. Tô Hi rất ít như thế rèm pha một người, cho dù là Diêm Phong, Hoàng Ngọc Thành bị bắt, hắn cũng không có giảng lời như vậy. Thẳng thắn nói, Diêm Phong vẫn tương đối có điểm mấu chốt hắn để bạt cán bộ, tương đối chú trọng năng lực, nếu như ngươi không có năng lực, quang đưa tiền cũng vô dụng. Mà lại, hắn cũng tại Giang Đông, cũng quả thật có một ít chiến tích. Hoàng Ngọc Thành cũng cực độ tham lam, nhưng tốt xấu cũng là từ cơ sở sở soạn lần mò đi lên, cũng từng nhiệt huyết sôi trào, từng lập công phụ qua thương. Trử Vệ Minh chính là chưa từng có dựng nên qua chính xác giá trị quan, hắn căn bản cũng không có sơ tâm cùng sứ mệnh. hoặc là nói, hắn sơ tâm cùng sứ mệnh chính là kiếm tiền, cho là làm quan chính là muốn kiếm tiền. Hắn vẫn luôn tại đi đường tắt. Ở kinh thành ngồi phòng làm việc lên tới nhất định vị trí, sau đó đi quan hệ đến cơ sở, đơn giản lịch luyện liền đảm nhiệm địa cấp thành phố thị trưởng. Cùng Diêm Phong những người này so ra, Diêm Phong tốt xấu tham dự qua chưa từng có xây dựng kinh tế. Trừ Vệ Minh làm chính là sự tình gì? Hắn không phải liền là thừa dịp phát triển kinh tế phong trào, vì mình lợi ích, lớn làm các loại thành mới, bán đất đóng lâu. Cá nhân hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát, trên địa phương GDP số liệu cũng cực kỳ đẹp đẽ. Lưu lại chính là một chỗ địa phương nợ, cùng nghèo khó địa khu giá cao không hạ giá phòng. Hắn là nơi đó đưa vào qua cái gì sản nghiệp? Sáng tạo qua cái gì? Cho dù là làm qua cái gì văn hóa mở rộng? Toàn diện không có. Có thể nói, không phải tại kiếm tiền chính là tại kiếm tiền trên đường. Người như vậy, Tô Hi làm sao có thể coi trọng? Hắn làm sao lại cho sắc mặt tốt? Trừ Vệ Minh nghe được dạng này gian dạy, hắn chẳng những không có nghe vào trong lòng đi, ngược lại càng thêm cho là Tô Hi là đang giảng lời hay, là đang làm một chút đường hoàng sự tình. Người nội tâm thành kiến là một tòa núi lớn. Giá trị quan vật này, cũng không phải nghe người ta một trận gian dạy liền sẽ cải biến. Trên thế giới này cũng hầu như không tồn tại cái gọi là bị thống mạ một trận liền hoàn toàn tỉnh ngộ, phần lớn là vì lợi ích làm ra biểu diễn. Trừ Vệ Minh cứng cổ, Tô Hi, ngươi thắng. Ngươi nói cái gì đều đối với. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi không có kết cục tốt. Ngươi nhất định sẽ bị cầm xuống, từ xưa đến nay, tất cả người giống như ngươi, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tô Hi nhìn xem Trừ Vệ Minh, lắc đầu. Ngươi thật sự là không có chút nào ý mới. Lời như vậy, rất nhiều người cùng ta nói qua. Đại khái là vì tìm kiếm một chút tâm lý an ủi đi. Bọn hắn xuống ngựa đằng sau, luôn muốn cùng ta gặp lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nói chắc như đinh đóng cột cùng ta nói, ta không có kết cục tốt. Nhưng là, sau đó thì sao? Trừ Vệ Minh, ngươi có thể tới hay không một chút tâm ý tỉ như, ngươi cho là người nào có thể cầm xuống ta? Ai sẽ cầm xuống ta? Ai sẽ cho ngươi Trừ Vệ Minh báo thủ? Tô Hi khích lệ Trừ Vệ Minh. Trừ Vệ Minh nói, Thành Bạch Vân, Thành Viễn Vương, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng Thành Bạch Vân đến Giang Đông, thật là vì nghỉ phép sao? Tô Hi nghe được Trừ Vệ Minh câu nói này, hắn mới nhớ tới. Trừ Vệ Minh còn không biết Thành Bạch Vân đã biến thành người chết sống lại sự tình. Cấp bậc không đủ nha. Thành gia không đủ. Thành gia nếu như có thể đánh đổ ta, vì cái gì không tại Giang Đông liền đem ta chơi đổ đâu? Tô Hi mở ra bàn tay, hắn nói, tâm sự La Hạo Minh đi, ngươi quý nhân. À, người này khả năng cấp bậc còn không quá đủ, tâm sự La Hạo Minh phía sau nam nhân, hắn sẽ làm ta sao? Tô Hi trong tươi cười cất giấu 3 phần bạc lương, 3 phần rễu cợt cùng 4 phần hứng hở. Tựa như là một cái vô tình mà lại tràn ngập trêu tức vị bá đạo tổng giám đốc. Trừ Vệ Minh đương nhiên sẽ không giống xỏa bạch điểm như thế bị bắt giữ. Ngươi tại che giấu sợ hãi của mình sao? Trừ Vệ Minh nhìn xem Tô Hi, ngươi cầm xuống ta, liền đã cùng bọn hắn là địch. Ngươi, ha ha, ngươi hay là quá đề cao chính mình.